Chương 87, Đại Sở Thiên chương 87, Đại Sở Thiên ngươi. Trần Công Công kèm chút trách mắng âm thanh, may mắn dưỡng khí nhiều năm, hắn tốt xấu là miễn cưỡng nhịn được. Nơi này là Phạm phủ, cho dù hắn thì không muốn cùng Phạm Ly trở mặt. Trần Công Công âm dương quái khí nói, tấn công bay về thật tốt nhanh à, nhà ta thật không nghĩ tới. Phạm Ly khoát tay, đưa hắn ngắt lời. Không cần nói nhảm, đàng công vụ đi. Đánh một lần mặt chưa đủ, vậy liền đánh hai lần. Không nghe ngươi cái lao thái giám bức lại. Phạm Ly nếu trong nhà mình cũng ai phong không nổi, vậy hắn thật làm bậy đại sở thứ nhất quyền thần. Trần Công Công khỏe miệng một hồi run rẩy, kém chút muốn động thủ. Hắn có lòng tin miểu sát chỉ có luyện thể cảnh Phạm Ly, vấn đề là Phạm Ly sau lưng Ô Truy, khoảng cũng có thể miểu sát chính mình. Ô Truy rốt cục là đại sở hộ quốc thần thú, hay là nhà của Phạm Thị dưỡng thần thú? Trần Công Công thật cảm thấy bất tức a. Rõ ràng Phạm Ly là kẻ như run rế, chính mình vẫn còn được tính trong hắn. Không, nhà ta là đến cho tấn công truyền thánh chỉ. Chờ một chút. Vừa muốn tuyên đọc thánh chỉ, lại lần nữa bị Phạm Ly ngắt lời. Trần Công Công bị tức được mắt trợn trắng, "Tấn Công, ngài rốt cục là nhường nhà ta nói chuyện hay là không cho nhà ta nói chuyện? Ta để ngươi nói chuyện, nhưng không cho phép ngươi nói lung tung." Hoàn toàn là thượng vị giả giọng nói, toàn vẹn không có đem trước mắt hợp đạo cảnh lao thái giám nhìn ở trong mắt. Phạm Ly lạnh giọng chất vấn, "Nghe nói bệ hạ cường nhân bắt đi, ta đang định điều binh khiển tướng, dù là vận dụng cả nước chi binh, cũng muốn trực đạo ta tổ, đem bệ hạ cứu trở về. Ngươi bây giờ lại muốn truyền thánh chỉ, có chuyện gì vậy?" "Thẳng, trực đạo ta tổ, còn muốn vận dụng cả nước chi binh." Trần Công Công trong mắt đều nhanh rất xuống. Hắn tin tưởng, bằng Phạm Ly tình báo nơi phát ra, khẳng định đã hiểu rõ phản âm tịnh thổ cưỡng ép mang đi Hàm Ninh. Nhưng lão thái giám sao cũng không nghĩ ra, Phạm Ly lại là loại phản ứng này. Cả nước tiến đánh phản âm tịnh thổ. Như vậy sao được? Đại sở muốn vong a? Một sáng đại sở vong hoàng thái hậu phen này tranh quyền đoạt lợi còn có cái gì ý nghĩa? Ôi, hiểu lầm hiểu lầm. Tấn công có chỗ không biết, vậy hạ cũng không phải là bị bắt đi. Phản âm tịnh thổ một vị thánh chủ nhìn chúng bệ hạ thiên tư, quyết định thu nàng làm đồ. Bệ hạ quyết định theo sư phó đi tịnh thổ tu hành, đã đem hoàng vị chuyển cho đại hoàng huynh Hàn Sung. Bây giờ ta đại sở có phản âm tịnh thổ ủng hộ, lại gặp mặt tân quân đăng cơ, chính là quốc vận hưng thịnh, tứ hải thái bình ngày tốt lành. Tân quân có chỉ ý, sau 3 ngày lâm triều. Đến lúc đó, bệ hạ muốn khao thưởng văn võ, đại xá thiên hạ. Hắc hắc, tấn công ngài lao khổ công cao, tân hoàng trên nhất định sẽ đại thêm ban thưởng, đây là chuyện tốt ta. Lao thái giám mặt mũi tràn đầy định loạn, tận lực đem lời nói dễ nghe chút ít. Hắn muốn là đến diêu võ dương oai, muốn mượn phản âm tịnh thổ bài phòng, hảo hảo ép buộc Phạm Ly một phen. Ai có thể nghĩ đến, diêu võ dương oai không thành, ngược lại sợ Phạm Ly khởi binh, chỉ có thể hung hăng nói tốt dỗ dành Phạm Ly. Kỳ thực, Phạm Ly trong lòng cũng vô cùng phiền não. Hạng Ninh bị bắt đi, hắn lập tức liền bắt đầu tự hỏi nghĩ cách cứu viện sách lược. Nhưng mà, đây cũng là cái cực lớn nan đề. Phản âm tịnh thổ là địa phương nào? Trừ ra đã chết huyết phượng thánh chủ, còn có 9 vị đại thừa cảnh thánh chủ trấn thủ, trong đó chí ít có 8 người sẽ đối địch với hắn. Cho dù tịnh thổ dân số thưa thớt, không giống Sở, Hán, Minh Tam quốc có 100 vạn đại quân, 100 tỷ tỷ lê dân, nhưng vẫn là một khối cực kỳ xương khó gặm. Hạng Ninh nhất định phải cứu trở về. Nhưng mà Phạm Ly lại không thể thật dùng biển người chiến thuật, cổ động tất cả đại sở quân dân đi tiến đánh phản âm tịnh thổ. Giờ này khắc này, Phạm Ly bản tôn còn đang ở trở về trên đường. Bản tôn cùng phân thân, cùng hưởng nhìn tất cả cảm giác thông tin. Công chúa, ta có việc muốn nhờ. Phạm Ly bản tôn đột nhiên mở miệng, đúng ngồi chung một chiếc xe liên trường lạc công chúa nói. Ừm. Về thành trên đường trường lạc công chúa, ngoài ý muốn an phận thủ thường. Hai người ngồi chung một xe, công chúa cũng không có vui đùa ầm ĩ ái muội, ngược lại ngồi một mình ở xe thất góc, chỉ chuyên rót đọc vừa mới tới tay ghi chép của thủy hoàng. Thấy Phạm Ly nét mặt nghiêm túc, công chúa ngay lập tức đem ghi chú cất kỹ. Phản âm tịnh thổ phái ra 6 vị thánh chủ bắt đi bệ hạ. Cái gì? Trường Lạc công chúa lộ vẻ xúc động. Phạm Ly tiếp tục nói, ta biết công chúa nhất định năng lực liên lạc đến Thanh Khâu thánh chủ, xin chuyển cáo nàng cần phải bảo hộ Hạng Ninh tại tịnh thổ thân người an toàn. Chỉ cần Thanh Khâu có thể làm đến, ta từ đây thiếu nàng một ơn huệ lớn bằng trời. Trường Lạc công chúa gật đầu, ngươi yên tâm, yêu cầu này không vi phạm bất luận cái gì tịnh thổ pháp tắc, sư tôn sẽ đáp ứng. Nói xong, công chúa liền tay lấy ra giấy, lấy ăn chỉ làm bút, tại trên giấy hư viết một hàng chữ. Phạm Ly nhìn nàng ngón tay hoạt động quỹ đạo, liền có thể nhận ra công chúa viết cái gì. Phạm Ly mời sư tôn che chở Hàn Ninh, hắn nguyện thiếu ngài một cái đại nhân tình. Đa tạ. Phạm Ly trịnh trọng nói. Công chúa vũ mị cười một tiếng, tiện tay đem tờ giấy kia ném ra ngoài đi, lại trong nháy mắt hóa thành một đạo thuần trắng quang hoa, hướng phía tây bắc hướng bay nhanh mà đi. Ha ha ha, ta là đại sở hoàng hậu đâu, bảo vệ mình phu quân là thiền kinh địa nghĩa, làm sao còn dùng ngươi nói tạ? Chỉ trêu chọc một câu, công chúa lại lấy ra ghi chép của thủy hoàng, rót vào linh khí đọc nội dung bên trong. Từ đạt được ghi chép của thủy hoàng, công chúa đúng tất cả sự vụ cũng thiếu hụt hứng thú, giống như mọi sách chuyên chú nghiên cứu ghi chú. Bành thành đại sở, Phạm phủ. Tấn công, người xem sau 3 ngày lên triều. Trần Công Công thận trọng hỏi. Hắn thật sợ Phạm Ly không chịu vào triều, càng không thừa nhận Hạng Sung là tân quân. Lật thái hậu tính toán, là mượn tịnh thổ vai phong chấn trụ Phạm Ly. Và Hạng Sung ngồi vững vàng đế vị sau đó, lại chầm chậm suy yếu Phạm thị nhất tộc. Và Phạm thị trong đại sở quốc triệt để chết lực ảnh hưởng, lại đem Phạm thị diệt tộc. Hiện tại, Phạm Ly còn có năng lực phát động phản đối bằng vũ trang, cho nên còn xa không tới lúc trở mặt. Bản công hiểu rõ sau 3 ngày lên triều, bản công cùng bách quan cũng sẽ không vắng mặt. Ngươi thì còn nhớ nhắc nhở Hạng Sung, thân quân lần đầu tiên lâm triều, không cho phép đến trễ. Ngạch! Là, nhớ kỹ. Trần Công Công nghe trong lòng thực sự cảm giác khó chịu. Này nói lời gì? Hạng Sung năng lực đến trễ sao? đây chính là hắn lần đầu tiên lâm triều chấp chính. Phạm Ly lại tượng giáo huấn trẻ con tựa như, toàn vẹn không đem Hạng Sung để vào mắt. Chờ đến Tân Hoàng lâm triều ngày ấy, Phạm lão nhị sẽ không buộc Tân Hoàng thì gọi hắn cùng cha a. Trần Công Công đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn liếc trộm một chút Âu Truy, trong lòng thở dài, lần nữa đè xuống nào đó điên cuồng xúc động. Hô thì hô đi, dù sao không phải mình hô. Bản công còn có việc, ngươi đem thánh chỉ phóng là có thể đi rồi. Phạm Ly không nhịn được phất phất tay. Trần Công Công yên lặng. Này thánh chỉ không cần tuyên đọc. Nguyên bản vẫn chờ nhìn xem Phạm Ly quỳ xuống dập đầu, ngay cả tiểu này mừng thầm cơ hội cũng không cho. Trần Công Công không vui, mặt dày mày dạn đứng tại chỗ, chuẩn bị tuyên chỉ. Âu Truy, thay ta tiễn khách. Trần Công Công trong nháy mắt không còn cách nào khác. Phóng thánh chỉ, liền nói không cần tiễn liền như một làn khói trốn ra phạm phủ. Trong nhà hết rồi ngoại nhân, Phạm Minh lại là thở dài lại là lắc đầu. Nhị đệ, đại sở thời tiết thay đổi. Phạm Ly cười lạnh, đại sở không có đổi thiên, bởi vì ta mới là đại sở thiên. Chương 88, món quà chương 88, món quà hai ngày sau, Phạm Ly bản tôn về đến Bành Thành. Cái gọi là xuân nước sông ấm bị tiên tri, Bành Thành dù sao cũng là kinh thành đại sở. Sở đế thay người kinh thành từ quan to quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, lại mơ hồ cũng nghe được chút ít tiếng gió. Tiên nhiệm bệ hạ quá kém cỏi, tu vi yếu, năng lực thấp, căn bản không thể chấn hương đại sở. Các người nghe nói không? Hiện nay bệ hạ thiên phú tư chất rất tốt, nguyên bản bị một vị thế ngoại tu tiên tông môn thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng bệ hạ nhớ mong cố quốc, lại nghe nói giang thần lộ quyền, lúc này mới bỏ qua tiên đạo, quay về kế thừa đại thống, che chở ta đại sở bách tính. Hiểu rõ hiểu rõ, ngươi tin tức này cũng không mới mẹ ta còn có càng kình bạo đây này. Hiện nay bệ hạ sở dĩ có thể thuận lợi thiết bị, là bởi vì trước đó bệ hạ căn bản không xứng làm hoàng đế, nàng là nữ nhân. Bành thành phố lớn ngõ nhỏ, lời đồn bịa đặt dần dần nhiều hơn. Phạm Ly không ngừng nhận được tin tức, nhưng cũng không sốt ruột làm bất luận cái gì xử lý. Những thứ này cũng chỉ là hậu cung bị kia lật thái hậu tiểu động tác, là Hạng Sung tạo thế thôi. Nhất lực hàng tập hội. Phạm gia giang sơn cát, Phạm Ly bằng cửa sổ nhìn về nơi xa hoàng cung phương hướng, mặc niệm này năm chữ. Thật giống như Phạm Âm tịnh thổ có thể cưỡng ép mang đi Hạng Ninh, là bởi vì tịnh thổ cường đại. Trong sở quốc bộ, lật thái hậu bất luận làm sao là Hạng Sung tạo thế, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Đại sở, sớm đã là Phạm gia đại sở. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến dị thường. Ký chủ chỗ vương triều xảy ra thiên tử thay đổi sự kiện. Tân hoàng cá nhân thực lực, bối cảnh thế lực hơn xa đời trước hoàng đế. Ký chủ nhiệm vụ độ khó tăng lên trên diện rộng, ký chủ duy trì gian thần địa vị độ khó tăng lên trên diện rộng, hệ thống tự động mở ra đền bù cơ chế như sau. 1. Lập tức gửi đi hệ thống đền bù gói quà. 2. Tăng lên trên diện rộng nhiệm vụ ban thưởng tiêu chuẩn. 3. Hệ thống chỉ yêu cầu ký chủ bản tôn duy trì hiện trạng, tức gìn giữ sở quốc gian thần địa vị. Tất cả ký chủ phân thân không bị hạn chế, ký chủ phân thân được hưởng hành nghề tự do quyền lợi, bao gồm nhưng không giới hạn trong tự động khai quốc, đi nước khác vào nghề, xa liên quan giang hồ, thế ngoại ẩn tu các loại. Phạm Ly chậm rãi tiêu hóa nhìn hệ thống thông tin, tâm trạng rất bình tĩnh. Sở quốc triều đường cuồn cuộn sóng ngầm, hắn cũng không phải ngây thơ thiếu niên, vì chỉ là một chút hệ thống phúc lợi thì mừng thầm. Nhiệm vụ ban thưởng tiêu chuẩn đề cao, nhưng đầu tiên phải có mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Ký chủ nhiệm vụ trước mặt họa loạn hậu cung trạng thái đang tiến hành. Nguyên nhiệm vụ ban thưởng, hai cái bút bê thế thân. Hệ thống sửa đổi ban thưởng nội dung, điều chỉnh làm hai cái bút bê thế thân cùng với hai hạt giáp tử đan. Giáp tử đan, phục dụng một hạt, có thể gia tăng tuổi thọ 60 năm. Phạm Ly cuối cùng có chút động dung. 60 năm tuổi thọ. Một hạt giáp tử đan hiệu quả, nghiền ép lúc trước hắn tất cả nhiệm vụ ban thưởng tục mệnh đan tổng cộng. Đáng tiếc, Hạng Ninh đều bị bắt đi, Phạm Ly thực sự không tâm tình làm loạn nàng hậu cung. Hệ thống, mở ra đền bù gói quà. Phạm Ly ra lệnh. Hắn rất hiếu kỳ, nhiệm vụ ban thưởng phong phú nhiều như vậy, đền bù gói quà lại biết lái ra cái gì tốt mà bối. Đạt được bí bảo duyên Trần Hạng Liên Dương. Đạt được bí bảo duyên Trần Hạng Liên Âm. Duyên Trần Hạng Liên là hộ thân bí bảo, có thể chống đỡ cản một lần chí mạng thương hại. Khắc, âm dương dây truyền bất luận cách xa nhau cũng xa, đeo người đều có thể mở ra trò chuyện công năng. Ký chủ tự động đeo duyên Trần Hạng Liên Dương không thể đem dây chuyển tặng người khác. Ký chủ có thể chỉ định một người biến thành duyên Trần Hạng Liên Âm đeo người. Chú ý, nếu cưỡng ép tặng cùng, đối phương có quyền lợi từ chối. Phạm Ly trên cổ đột nhiên nhiều một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền kiểu dáng cực kỳ đơn giản, chỉ một cái tơ bạc dây nhỏ chuyển lên một khỏa giọt nước truy sức. Một cái khác duyên Trần Hạng Liên Âm hiện lên ở Phạm Ly trong tay phải, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tạo hình cùng mình đeo dường như giống nhau như lúc. Âm dương dây chuyền khác biệt duy nhất chính là dương liên giọt nước là xích hồng như máu, mà âm liên giọt nước thì có hơi trắng bệnh như xương như ngân. Dây chuyền này công năng không phải liền là điện thoại sao? Phạm Ly nhất thời chưa nghĩ ra duyên Trần Hạng Liên Âm nên cho ai đâu. Hắn đầu tiên nghĩ đến âm liên nên thích hợp nữ nhân đeo, trong đầu lập tức hiện ra vài bóng người. Tiểu muội Phạm Nguyễn Hoa, Trường Lạc công chúa, Ô Truy, thậm chí còn có Thanh Khâu thánh chủ. Phạm Ly lắc đầu, hắn cảm giác đưa cho này bốn trong nữ nhân bất kỳ một cái nào cũng không thích hợp. Đột nhiên Phạm Ly nghĩ tới một người. Sở đế, Hạng Ninh. Nàng một người tại Phạn Âm tịnh thổ, nếu vui lòng tiếp nhận sợi dây chuyền này, ta cũng tốt tùy thời hiểu rõ an nguy của nàng. Chỉ hy vọng nàng khác từ chối mới tốt. Gian thần thứ gì đó, nàng cũng không thích a. Phạm Ly suy đi nghĩ lại, mặc dù cảm thấy có bị cự tuyệt mạo hiểm, nhưng hắn hay là muốn thử xem. Hệ thống, đem duyên Trần Hạng Liên Âm đưa cho Phạn Âm tịnh thổ Hạng Ninh, có thể làm đến sao? Hệ thống hồi phục cực kỳ nhanh, chỉ có thể cung cấp một lần quá mức truyền tống điều kiện công năng. Xin hỏi ký chủ, nhất định phải đem duyên Trần Hạng Liên Âm đưa cho Hạng Ninh sao? Xác định. có thể đưa là được. Phạm Ly chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, duyên Trần Hạng Liên âm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Phạn Âm tỉnh tổ. Mười đại thánh chủ riêng phần mình cũng có địa bàn của mình, Hạng Linh giờ phút này bị giam lòng chỗ, chợt nhìn như là một tòa thư viện. Hạng Linh nét mặt ngốc trệ, mặt có nước mắt, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Nàng mặc dù người mặc long bào, tóc lại là như là thác nước lên, hiện lộ do nữ tử mềm mại vũ mị. Hạng Linh bằng cửa sổ hướng ra phía ngoài trông về phía xa, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Hạng Linh hiện tại hiểu rõ, cái đó danh xưng muốn thu nàng làm đồ đệ, dạy bảo nàng nữ tử tam tòng tứ đức, nhường nàng không dám tiếp tục nữ giả nam trang kim đức thánh chủ, ngày thường ngay tại trong tháp cao tu hành. Mà nàng thân ở tòa này thư lầu, nhìn như tàng thư vạn cuốn, nhưng kỳ thật chỉ là một bộ thư. Nữ đức. Chấm. Ta cả đời này đều muốn bị vây ở chỗ này. Phạn Âm tỉnh thổ. Loại địa phương này làm sao có khả năng là người người hướng tới thánh địa, ta thả rằng trên triều đình cùng gian. Cùng Phạm Ly lục đục với nhau, thì đây chờ đợi ở đây tự tại. Hạng Linh răng ngà cắn phân thần, dường như đều muốn khai ra máu. Nàng hận, mẫu hậu cùng đại ca làm được thực sự thái tuyệt, thế mà vì hoàng thất đại sở danh nghĩa, đem cầm, kỳ, thư, hoa, kiếm, tiễn sáu vị thánh chủ mời đến đại sở, cưỡng ép đưa nàng bắt đi. Hạng Linh hiện tại hiểu rõ, Phạn Âm tịnh thổ nhiều năm qua vì chính đạo thánh địa tự cho mình là có một bộ khắc nghiệt pháp tắc, trừ phi là có lý do chính đáng, bằng không cho dù tịnh thổ thánh chủ cũng không thể lấy mạnh nhất yếu. Hết lần này tới lần khác là hoàng thất đại sở hướng tịnh thổ phát ra mời, cho nên lần hành động này lại là danh chính ngôn thuận. Sở đế Hạng Linh, sở thần Phạm Ly có một kiện món quà muốn tặng cho ngươi, ngươi là có hay không vui lòng tiếp thu? Hạng Linh chính ai ngoan nhìn, đột nhiên trong đầu vang lên một loại huyền diệu, chưa từng nghe qua âm thanh. Phạm Ly, có chuyện gì vậy? Là ai đang nói chuyện? Sở đế Hạng Linh, mời ngươi trực tiếp làm ra khẳng định hoặc trả lời phủ định. Lần nữa đặt câu hỏi, Phạm Ly có lễ vật muốn tặng cho ngươi, xin hỏi có nguyện ý hay không tiếp thu? Đây là một lần cuối cùng đặt câu hỏi, nếu ngươi từ chối tiếp thu hoặc là trả lời sai lầm, món quà đem tự động rút về. Chương 89, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Chương 89, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực muốn. Hạng Linh cơ hồ là thốt ra. Nàng hô hấp dồn dập, tốc độ tim đập cũng không ngừng tăng tốc. Xinh đẹp trên gương mặt không hiểu có nóng hổi nhiệt độ. A a a. Chấm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn. Phạm Gian tặc tặng đồ vật, vạn nhất là hại chấm làm sao bây giờ? Đúng rồi. Chấm không phải là muốn hắn tặng lễ vật, chỉ là muốn vạch trần hắn mưu mẹo nham hiểm, nhìn hắn lại nghĩ đúng chấm chơi cái gì trò mới. Thử. Hạng Linh nói nhỏ nói biết tay, tìm cho mình đủ lối thoát. Đây là Hạng Linh bị bắt đến Phạn Âm tịnh thổ ngày thứ ba. Nàng phẫn nộ qua, tinh thần sa sút qua, tan vỡ qua, đau khổ qua, tại không cách nào ngủ ban đêm, lại càng không biết vụng trộm chạy qua bao nhiêu lần nước mắt. Tóm lại, Hạng Linh chưa bao giờ cười qua. Nhưng ở giờ này khắc này, Hạng Linh một bên đếm kỹ nhìn gian thần Phạm Ly đủ loại tội trạng, một bên nhếch miệng lên mỉm cười ngọt ngào. Một màu trắng hộp giấy nhỏ, lặng lặng trôi nổi trước mặt Hạng Linh. Điều này hộp quà bao vây kiểu dáng, chỉ ở Phạm Ly xuyên qua tiền thế giới mới có. Hạng Linh hiểu rõ đây là món quà, lại bĩu môi ngạo kiểu lên. Đóng gói như thế đơn sơ, Phạm gia không bỏ ra nổi ngàn năm gỗ hoàng hoa lê một hoặc cực phẩm tử đàn linh một hộp sao? Cho chấm tặng lễ càng như thế không dụng tâm, quả nhiên là gian thần bản sắc. Ngoài miệng không khách khí, tốc độ trên tay nhưng cũng không chậm. Nàng đội vàng được nâng lên màu trắng hộp quà, mở ra, lập tức lộ ra bên trong duyên Trần Hạng Liên âm. Đây là Hạng Linh chưa bao giờ thấy qua kiểu này kiểu dáng dây chuyền. Duyên Trần Hạng Liên âm tạo hình phong cách, căn bản không thuộc về thế giới này. Vô cùng gây nên giản lược là đẹp. Dây chuyền chủ thể bộ phận, giống tiên nhân từ phía trên trong sông lấy ra một giọt tiên giới chi thủy. Giọt nước bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, cái bóng nhìn đây dây chuyền càng đẹp Hạng Linh mặt. Nàng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, dây chuyền này thật giống cực kỳ chấm mấy ngày nay chạy qua nước mắt, hắn hẳn là hiểu rõ chấm tại tỉnh thổ chịu khổ, mới cố ý đưa tới này như là nước mắt món quà. Bất chi bất giác, Hạng Linh tay nâng nhìn nó, nhẹ nhàng dán tại chính mình nơi ngực. Hình như làm như vậy, liền có thể tâm linh tương thông. Uy, uy uy uy, năng lực nghe thấy sao? Vậy hạ, ngươi năng lực nghe thấy sao? Ta là Phạm Ly. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc, lại là theo dây chuyền bên trong truyền ra, thẳng đem Hạng Linh giật mình. Gian tặc, ngươi ở đâu? Chấm vì sao năng lực nói chuyện của ngươi? Giọng Hạng Linh lộ ra ý mừng, chỉ là nhất thời khó sửa đổi tìm từ quen thuộc. Ngạch. Phạm Ly nghe có chút nhức cả trứng. Quý giá như vậy hệ thống ban thưởng, phân một nửa cho Hạng Linh, không phải là cái sai lầm quyết định. Vậy hạ, thần còn tại Bành Thành, ngươi nhận được dây chuyển là một loại thông tin pháp khí, có thể thuận tiện thần tùy thời cùng ngươi câu thông. Phạm Ly đơn giản giải thích một phen, đang muốn tiếp tục hỏi Hạng Linh tình huống. Trong dây chuyển lại truyền ra Hạng Linh hơi có vẻ thất lạc câm thanh. A, chỉ là tin tức thông pháp khí sao? Phạm Ly, nếu không đâu? Hắn lại nghĩ tới duyên Trần Hạng Liên một cái khác công năng, liền nói thêm, trừ ra thông tin, kiện pháp khí này còn có hộ thân công năng, có thể bị bệ hạ ngăn cản một lần tất sát công kích. Ma chứng, nữ nhân chính là khó hống, nhưng lần này dù sao cũng nên hài lòng a. Nha. Duyên Trần Hạng Liên trong truyền ra vẫn như cũng là ý hưng lan san âm thanh. Phạm Ly bó tay rồi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Hạng Linh đột nhiên mở miệng. Phạm Ly. Ừm. Kỳ lạ, không phải danh hiệu, thì như thừa tướng, tấn công, cùng cha. Cũng không phải gian tặc gian thần loại hình nói xấu. Gọi thẳng tên. Phạm Ly một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi biết được chấm bị bắt sau khi đi, có hay không có lo lắng qua chấm? Làm nhưng. Mặc dù không cách nào ngay lập tức giải cứu bệ hạ, nhưng ta đã đang chuẩn bị. Trừ ra dùng duyên Trần Hạng Liên cùng bệ hạ giữ liên lạc, ta còn nói phục trưởng lạc, a không, hoàng hậu nương nương, mời nàng ủy thác Thanh Khâu Thánh chủ chăm sóc bệ hạ. Phạm Ly thao thao bất tuyệt nói xong, Hạng Linh không cắt đứt hắn, như là tại dùng tâm lắng nghe. Và Phạm Ly cuối cùng nói xong lúc, Hạng Linh mới phát ra nhẹ nhàng ngừng âm thanh. Cảm ơn ngươi, Phạm Ly. Chán, không khách khí. Phạm Ly vẫn đúng là không quen, Hạng Linh dùng tiểu này gần như ôn nhu giọng nói nói chuyện với mình. Hai người cũng đều cảm giác được có một tia khác thường, song song lần nữa trầm mặc. Qua hồi lâu, Hạng Linh mới nói, ta đại ca Hạng Sùng cũng nhanh muốn đăng cơ xương đế a. Phạm Ly cười lạnh, theo tin tức đáng tin, Hạng Sùng đã định chế 10 bộ mới tinh long bảo. Hắn lo lắng bị người ám sát, một thằng ẩn thân trong hậu cung, cũng yêu cầu trong cung các nô tài cũng gọi hắn vạn tuế ra. Hắn gấp gáp như vậy sao? Hạng Linh giọng nói rất bình thản, hoàn toàn không hề tức giận dáng vẻ. Trong vòng một đêm, nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nàng hiện tại hiểu rõ, Hạng Sùng tuy là chính mình cùng mẹ khác cha đại ca, tu vi thì so với chính mình hơi cao một ít, nhưng ở cả sự kiện bên trong, hắn đều là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Hạng Sùng chẳng qua là phản âm tịnh thổ sư xuất hữu danh chưa bài, là lật thái hậu gián tiếp thao túng sở quốc đại quyền để tuyến con rối. Hoàng hậu cùng hoàng quý phi, hai người bọn họ còn tốt chứ? Hạng Linh lại hỏi. Rất tốt, mời bệ hạ yên tâm. Hoàng hậu Lưu Mạn hồi cung sau ngay lập tức cáo ốm, quan bế Tiêu phòng điện cửa điện, không cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Ta nghe nói thái hậu cùng Hạng Sùng từng hy vọng thấy hoàng hậu một mặt, nhưng đều bị cự tuyệt. Hoàng quý phi Lữ Phúc Bảo thì học hoàng hậu dáng vẻ, phong tỏa chính mình ở lại Vĩnh Ninh điện, cáo ốm không thấy bất luận kẻ nào. Hạng Linh nghe vậy gật đầu. Nàng nữ giả nam trang, cho nên đúng trưởng lạc công chúa cùng Lữ Phúc Bảo tự nhiên có chút ấy nấy. Hai người bọn họ không có phiền phức a? Hạng Linh lại hỏi. Phạm Ly cười nói, hoàng hậu cùng hoàng quý phi nhà mẹ đẻ đều không phải là người bình thường, bằng Hạng Sùng cùng thái hậu còn không dám đem các nàng thế nào. Hạng Linh lại hỏi thăm triều đường, dân gian tình huống, Phạm Ly một vừa làm đáp. Tại nàng biết được, Phạm Ly dựa vào Phạm gia thế lực, đem hoàng vị thay đổi ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất lúc, Hạng Linh rất là thỏa mãn. Nguyên lai, đại sở có Phạm gia, mới là thật vững như bàn thạch. Nếu là lúc trước, Hạng Linh có lẽ sẽ ghen ghét, kiêng kỵ Phạm Ly. Nhưng bây giờ, nàng lại rất cảm thấy vui mừng. Tại chính mình không cách nào che chở Giang Sơn đại sở bách tính lúc, Phạm Ly năng lực thay mình đứng vững áp lực. Vậy hạ, ngày mai là tân quân chính thức lâm triều chấp chính thời gian, ngươi có cái gì muốn giao cho ta làm sao? Phạm Ly hỏi. Hạng Linh nghe vậy sửng sốt. Chỉ cần mình mở miệng, bất luận nói tới yêu cầu gì, Phạm Ly đều sẽ đáp ứng sao? Loại cảm giác này chân kỳ diệu. Hạng Linh đột nhiên sinh lòng một cỗ đùa ác xúc động. Nàng trầm tư thật lâu, mới rốt cục chậm rãi mở miệng nói, "Phạm Ly, ngươi cảm thấy mình là vương triều đại sở người nào?" Phạm Ly hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng, Hạng Linh lại trong vòng một đêm thành thục nhiều như vậy, có thể hỏi ra như thế có nội hàm vấn đề. Hắn không có do dự, càng không có né tránh. Thân tại đại sở quyền khuynh triều dã, làm bộ là nhất nhân chi hạng, nhưng thật ra là trên vạn vạn người. Phạm Ly lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận. Thanh âm của hắn bá đạo, ngang ngược, lại lộ ra đương nhiên. Hạng Linh nghe thanh âm của hắn, lại cũng cảm thấy lời này vô cùng êm hay. Chấm không tại thời kỳ, ngươi cũng muốn tiếp tục gìn giữ nha. Chương 90, tân quân vào triều chương 90, tân quân vào triều hôm sau. Hoàng cung đại sở, tân quân vào triều. Hạng Sùng cực kỳ hưng phấn, hắn sớm đổi long bào cùng miệng lưu quan, ở hậu điện chờ đợi ngày tốt giờ lành, liền muốn bách quan lễ bái hắn vị này đại sở tân quân. Mẫu hậu, người xem nhi thần giống hay không hoàng đế? Hạng Sùng ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ đi tới đi lui. Lật thái hậu cười nói, con ta cũng là hạng thị tộc nhân, thái tổ dòng dõi, làm nhưng tượng hoàng đế. Thực tế con ta mặc vào long bào, so với ai khác cũng càng giống hoàng đế. Hai mẹ con đối thoại, một bên Trần Công Công nghe lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Nhi tử không thông minh, sao làm mẹ thì hồ đồ. Hoàng đế chính là hoàng đế, cũng không phải hí tử, cái nào cần hỏi giống hay không. Nhưng Trần Công Công là chân nô mới, chưa từng có quên chính mình thân làm nô tài bản phận. Cho dù trong lòng đúng chủ tử có ý kiến, ngoài miệng thì vĩnh viễn sẽ không nói ra. Văn võ bá quan đến rồi bao nhiêu người? Hạng Sùng lại hỏi. Trần Công Công là đại nội tổng quản, trong cung có vô số nhà tuyến. Trong chính điện đến rồi bao nhiêu triều thần, Trần Công Công nhất là tâm lý nắm chắc. Khởi bẩm bệ hạ, theo sở luật, nam đồng 2000 thạch trở lên quan viên có thể mỗi ngày vào triều diện thánh. Trong kinh thành, phù hợp tiêu chuẩn văn võ quan viên tổng cộng có 732 người. Hạng Sùng vui vẻ nói, lại có hơn 700 người đến cho chấm giật đầu. Ngày. Trần Công Công thực sự không rõ. Rõ ràng đã là cao quý đại sở thiết tử, lại chỉ muốn nhìn có mấy trăm người cho hắn giật đầu. Phạm thị vẫn đang khống chế đại sở đại quyền, Hạng Sùng nhưng thật giống như không hề hay biết, một chút cảm giác căng thẳng đều không có. Trần Công Công nhẫn mại tính tình giải thích nói, có vào triều tư cách văn võ đại thần có hơn 700 người, nhưng các cấp công sở muốn lưu người phòng thủ, có khác nghỉ việc riêng, nghỉ bệnh, ngoại phái ra kinh đại thần nhiều người. Được rồi được rồi. Hạng Sùng nghe Trần Công Công lại nhại cả ngày, mới biết được vào triều dập đầu người kỳ thực không có nhiều như vậy, hắn lập tức hào hứng giảm phân nửa. Ngươi liền trực tiếp nói, hôm nay rốt cục cái kia đến bao nhiêu người, đã đến bao nhiêu người, còn thiếu bao nhiêu người. Chẳng muốn trọng phạt những kia cái kia đến lại không tới. A. Trần Công Công sững sờ nói. Tân quân lâm triều ngày thứ nhất, không rộng thi ân đức, đại xá thiên hạ, lại trọng phạt đại thần. Này thích hợp sao? Hạng Sùng vừa trừng mắt, sao? Hạ thần xem thường quân thượng, chớ còn không thể trừng phạt bọn hắn. Thiên tử uy nghiêm hạ tại, quân thần thể thống hạ tại. Vậy hạ nói cũng đúng. Mặc dù Trần Công Công một đầu ngón tay có thể bóp chết Hạng Sùng, nhưng vẫn là ngay lập tức quỳ xuống phụ họa. Lão thái giám bất đắc dĩ nói, hôm nay cái kia vào triều lễ bái tân quân văn võ quan viên, chí ít phải có 365 người, thực đến 364 người, còn thiếu một người. Lại thật có một người không dám đến. Hạng Sùng giận quá thành cười. Truyền chỉ, đem cái đó không biết tốt xấu ra hỏa bãi quan, hạ ngục, xét nhà, sau đó diệt tộc. Trần Công Công kinh ngạc nói, thế nhưng bệ hạ. Hạng Sung phất tay ngắt lời, diệt cửu tộc, ai cũng không cho phép cầu tình. Có thể người kia là Phạm Ly. Khu khu cụ. Hạng Sung trợn ho khan, một gương mặt nghẹn thành màu gan heo. Người sao không nói sớm? Trần Công Công cười khổ. Nói sớm? Ngài ngược lại là cho người ta nói chuyện cơ hội sao? Trần Công Công, không phải cho ngươi đi Phạm phủ chuyển chỉ sao? Phạm Ly vì sao không đến? Lật Thái Hậu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Cái này. Trần Công Công không mặt mũi nói, chỉ dùng ánh mắt chỉ lên trời trên lướt qua. Hắn ý tứ rất đơn giản, còn chưa tới canh giờ, người ta Phạm Ly chỉ là không đến, nhưng chưa đến trễ. Không giống nhau Phạm Ly. Chấm hiện tại thì tào triều. Hạng Sung nghĩ tới Phạm Ly, chính mình cũng là toàn thân trên dưới không thoải mái. Hắn vẫn đúng là sợ một lúc Phạm Ly đến rồi, nếu là không khẳng cho mình ba quỷ chín lệ, vậy thì thật nhường hắn xuống đài không được. Dứt khoát, trước hưởng thụ bách quan lễ bái lại nói. Trần Công Công, khởi giá Kim Loan Điện. Hạng Sung hào khí vượt mây nói. Lao thái giám không còn gì để nói. Này chẳng phải đang Kim Loan Điện hậu điện sao? Lượn quanh cái ngoặc chính là tiền điện, còn lên cái gì nữa? Đúng, khởi giá. Trần Công Công hiếu khí vô lực nói. Tiền điện. Văn võ bá quan từng cái sắc mặt nghiêm trọng, bất luận kẻ nào đều không có nói chuyện, ngay cả nói nhỏ đều không có. Quân thần chỉ dùng ánh mắt giao lưu thông tin, không còn nghi ngờ gì nữa, đều biết hôm nay là cái cực đặc thủ thời gian. Bệ hạ lâm triều. Đột nhiên, quân thần nghe thấy đại nội tổng quản thái giám tuân lệnh âm thanh. Bọn hắn thuần thục hành động, dựa theo chính mình phẩm cấp, thuộc nha bắt đầu chỗ đứng. Hạng Sung trên long ỷ ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn văn võ bá quan đại sở. A, là cái này tiên tử thị giác. Thật mẹ nó thoải mái. Quỷ. Trần Công Công hiểu rõ tân hoàng đế đang chờ mong cái gì. Hắn thì không chậm trễ công phu, đi thẳng vào vấn đề. Chúng thần tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan quả nhiên quỷ. Hạng Sung nhìn ba quỷ chín lệ bách quan, lại cảm thấy không hiểu khó chịu. Rõ ràng bọn hắn quỷ xuống dập đầu động tác thuần thục vô cùng, nhưng hơn 300 người cùng nhau dập đầu, lại hoàn toàn là cao thấp không đều. Trừ ra quỷ xuống động tác chưa đủ chỉnh tề, đám quần thần ngay cả sơn hô vạn tuế âm thanh vụn vặt lẻ tẻ. Gánh hát hát cũng so với bọn hắn đêm hai. Hạng Sung ở trong lòng buồn bực nói, có thể, vào triều vốn chính là như thế. Hạng Sung không tin, cả triều văn võ dám lừa gạt chính mình. Chỉ là hắn vừa cho văn võ bá quan cùng mình tìm cái lối thoát, đã nhìn thấy Kim Loan Điện bên ngoài có một vĩ đại thân ảnh hướng bên này đi tới. Thừa tướng đến. Cung điện bên ngoài thái giám tuân lệnh một tiếng, Hạng Sung cả người cũng tinh thần. Không đúng, hẳn là Khẩn Trương. Thừa tướng, vì sao không hô tên? Hạng Sung ở trong lòng nói. Phạm Ly mỉm cười, cất bước đi vào Kim Loan Điện. Cơ hồ là đồng thời, trên triều đình bách quan toàn bộ đứng dậy. Chúng quan viên động tác đều nhịp, từ hai bên trái phải hai bên đồng loạt đúng Phạm Ly túi người chào. Hạ quan bà, gặp qua thừa tướng. Mặc dù không cần quỳ xuống, chỉ là túi đầu chi lễ. Tìm từ thì hết sức đơn giản, dùng gặp qua mà không phải tham kiến. Nhưng quần thần động tác thực sự thái trình tề, âm thanh cũng quá to. Trên khí thế, quả thực hoàn toàn nghiền ép vừa nãy núi thở và thuế. Thảo. Hạng Sung trong lòng mắng một câu. Nguyên lai, văn võ bá quan không phải là không thể, chỉ là không nghĩ lễ bái chính mình, mới vừa rồi là lừa gạt quỷ đâu. Phạm Ly đi đến bách quan đội ngũ phía trước nhất, đối với trên long ỷ Hạng Sung hơi cười một chút. Hạng Sung bị cười đến toàn thân không được tự nhiên, càng trông thấy Phạm Ly bên hông bội kiếm. Lớn mật. Hạng Sung căng thẳng quá độ, thốt ra. Phạm Ly, ngươi là thần, chấm là quân. Ngươi vào triều không bái quân, càng đeo binh khí, hẳn là muốn tạo phản. Sao? Vì Khẩn Trương thái quá, Hạng Sung kèm chút lại thêm một câu Trần Công Công, bắt lấy hắn. May mắn Hạng Sung nhịn được, hắn cũng biết sở quốc thuế ruộng đều bị thương hành Phạm Thị âm thầm khống chế, tinh nhuệ nhất vệ thú quân cũng đúng Phạm Thị nghe lời giam giáp. Cầm xuống Phạm Ly. Loại chuyện ngu xuẩn này ngay cả hắn cũng làm không được. Phạm Ly cười. Nghe thấy Hạng Sung như vậy chất vấn chính mình, hắn làm nhưng muốn cười. Vậy hạ. Phạm Ly chỉ nói hai chữ, liền để Hạng Sung hưng phấn đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn gọi ta bệ hạ. Phạm Ly thừa nhận ta là hoàng đế. Ha 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 ha. Hạng Sung cười đến không ngậm miệng được, vừa nãy phẫn nộ cùng căng thẳng ngay lập tức bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Cái đó, Ái Khanh mời nói. Hạng Sung một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Phạm Ly gật đầu, bệ hạ, thần vốn có nhập triều bất xu, tán bái bất danh, kiếm lý thượng điện, kiến quân miễn quỷ quyền lực, ngài không biết sao? Chương 91, Hạng Sung hỏi chính chương 91, Hạng Sung hỏi chính Hạng Sung nghe bối rối. Cái gì? Phạm Ly nói rất đúng tiếng người sao? Sao chính mình một câu cũng nghe không hiểu? Hạng Sung mặc dù là hoàng tộc Hạng thị quý tộc, Lật Thái hậu thân sinh, nhưng dù sao không phải là tiền đế nhi tử, cho nên sớm bị phái ra hoàng cung, mang đến tông môn tu hành. Tu vi của hắn tiên phú không tồi, đúng không triều đường đại sở tất cả chế độ, luật pháp cũng chưa quen thuộc. Cái gì gọi là nhập triều bất xu? Cái gì lại gọi tán bái bất danh? Kiếm lý thượng điện cùng kiến quân miễn quỵ, Hạng Sung hơn nửa ngày mới miễn cưỡng phẩm ra ý nghĩa, lại càng nghĩ càng khó chịu. Ai cho Phạm Ly tiểu này quyền lực? Hắn nhưng là đại sở thứ nhất quyền gian, lại có thể kiếm lý thượng điện. Lỡ như Phạm Ly dự định thí quân, chẳng phải là ngay cả binh khí cũng chuẩn bị xong? Không được, chấm không đồng ý, ngươi những thứ này đặc quyền nhất định phải rút về. Hạng Sung lúc này mở miệng nói. Phạm Ly nghe, không một chút nào tức giận. Hắn gật đầu cười nói, tốt, nói cách khác, bệ hạ muốn bài miễn thần thừa tướng chức vụ, cùng với gọn sạch thần tấn công tước vị rồi. A, chấm chưa nói a. Hạng Sung có chút ngượng. Trần Công Công bây giờ nhìn không nổi nữa, thì thầm nhắc nhở, bệ hạ, thừa tướng có tam công chi tôn, tấn công lại là công tước cao vị. Phàm là có những thứ này, danh tước quan chức theo đại sở tổ chế xác thực có thể hưởng thụ đặc quyền. ngài phủ định phạm ly đặc quyền, chẳng khác nào thôi hắn quan. Dựa vào, cho dù là Hạng Xuân cũng biết, hiện tại thôi rơi phạm ly quan, sẽ chỉ làm tất cả đại sở quốc lâm vào tê liệt. Phản âm tịnh thổ thánh chủ nhóm năng lực bắt đi Hạng Linh, lại không thể nào thay thế phạm ly, treo chống đại sở quân chính kinh tế. Hắn bực bội phất phất tay, vừa nãy không tính, coi như chấm chưa nói qua. Đúng, bệ hạ. Phạm ly vẫn tại cười. Thiên tử miệng vàng lời ngọc. Hạng Xuân ngày thứ nhất vào triều, thì ngôn mà vô dụng, là tự đánh mặt của mình. Văn võ bá quan thấy tình cảnh này, nhìn về phía Hạng Xuân ánh mắt quả nhiên ít mấy phần kính ý. Hạng Xuân chính mình cũng cảm thấy tủi thân. Hắn nhỏ giọng nói lầm bầm, cái nào cháu con rùa, lập xuống như thế không đáng tin cậy tổ chế. Ngạch. Trần Công Công muốn giải thích, nhưng vẫn là nhịn được. Nếu là tổ chế, đó là đương nhiên là tổ tông lập hạng. Mà ba vương Hạng Vũ là cháu con rùa, Trần Công Công hoài nghi Hạng Xuân là đại sở lập quốc đến nay đệ nhất nhân. Cái kia, hôm nay là chấm lần đầu tiên lâm triều, chư vị ái khanh nhưng có sự việc muốn đấu. Bắt đầu không thuận, Hạng Xuân thì không nóng nảy. Hoàng đế thống ngự giang sơn bất tính, sát lại là hùng tài vĩ lực, thiên tử khí khái. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tự mình lý chính, tự nhiên năng lực uy phục của thần, ân trạch bất tính, sau đó làm được thiên hạ quy tâm. Mọi người một mực nói thoải mái, có cái gì khó vì xử lý chính vụ, đều có thể hướng chấm xin chỉ thị. Hạng Xuân hào khí vượt mây nói. Ngự giai dưới, văn võ bá quan an tĩnh dị thường. Trừ ra Phạm Ly cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, còn lại quan viên cũng giống như tượng đất. Các ngươi nghĩa là gì? Vì sao không tấu chuyện? Lẽ nào là xem thường chấm không? Hạng Xuân cả giận nói. Gặp hắn phát cáo cựu khanh một trong đại hồng lô mới ra khỏi hàng. Ồ, đại hồng lô trưởng chư vương liệt hầu cùng trong phụ bộ tộc chi phong bái, hướng mời, tiến hưởng, ngoại ô nên chi lễ nghi, ái khanh là có phương diện này chính vụ sao? Mấy ngày gần đây nhất, Hạng Xuân thức đêm cố gắng, tốt xấu ghi nhớ trong triều đại bộ phận quan viên quyền hạn trách nhiệm. Hắn cố ý cướp lời ra đây, đương nhiên là vì khoe khoang một phen. Đại hồng lô tuổi gần trăm tuổi, râu tóc hoa râm. Hắn run rẩy ra bàn, quỳ dưới ngự giai. Bệ hạ, ta đại sở mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, võ bị đầy đủ, bách tính giàu có. Thực sự không có chuyện gì cần khởi bẩm. Hạng Xuân nghe nửa câu đầu, còn tưởng rằng đại hồng lô muốn thổi phồng chính mình. Và sau khi nghe xong mặt lời nói, hắn kém chút nhảy dựng lên mắng chửi người. Đánh rắm. Hạng Xuân ở trong lòng mắng một câu, nhưng còn nhớ đại hồng lô cũng là hoàng tộc hạ thị, theo bối phận hay là ra ra mình bối liền đành phải nhịn được. Đại hồng lô lời nói này không đúng sao? Đại sở có vạn dặm giang sơn, trăm tỷ tỷ lê dân, sao lại vô sự có thể tấu? Người lui ra sau, nhường chấm chính mình đến hỏi. Phất tay a lui lời ông nội đại hồng lô, Hạng Xuân bắt đầu điểm danh. Thái úy Hà Tại. Cố ý coi như không thấy Phạm Ly vị này thừa tướng, lại tìm một trong tam công thái úy. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền trông thấy Phạm Ly nụ cười trên mặt dần dần cổ quái, ngay cả văn võ quần thần cũng bắt đầu châu đầu ghé thai. Có chuyện gì vậy? Hạng Xuân thì phát hiện không hợp lý. Bệ hạ, triều ta không thiết thái úy đã nhiều năm. Phạm Ly cười nói. Cái gì? Hạng Xuân mặt mo đỏ ửng. Chẳng thể trách quần thần phản ứng cổ quái như vậy, chính mình vừa nãy chẳng phải là vô cùng bẽ mặt. Hắn buồn bực nói, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Triều ta không thiết thái úy, nhiều như vậy quân chính sự việc cần giải quyết giao cho người nào chịu trách nhiệm? Thần phụ trách. Phạm Ly chỉ trả lời ba chữ, Hạng Xuân thì trong nháy mắt không còn cách nào khác. Nhưng Phạm Ly hay là thành thật thật bẩm báo nói, thần trước tiên đế hướng bắt đầu, liền thay được thái úy quyền lực. Hắn u ám nhìn thoáng qua Phạm Ly, cảm giác gia hỏa này chính là trong miếu Bồ Tát, thực sự là chọc không được không thể chạm vào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cung cấp. Khủ. Quân vụ trước để một bên, ngự sử đại phu Hà Tại. Ngự sử đại phu thống lĩnh ngự sử, có giám sát bách quan, chấp trưởng hình ngục luật pháp chi trọng chứ, chấm phải hướng ngự sử đại phu hỏi chính. Hạng Xuân nói xong, ánh mắt lách qua Phạm Ly, tại văn võ ba quan bên trong tìm kiếm. Chỉ là, hắn phát hiện bách quan nét mặt vẫn như cũ cổ quái. Dựa vào, không phải đâu. Hạng Xuân khỏe miệng run rẩy, đã nhìn thấy Phạm Ly tiến lên một bước. Thần phụ trách, thần trước tiên đế hướng bắt đầu, thì thay mặt hành ngự sử đại phu chi chứ. Phạm Ly cười khanh khách nói, ngươi không chê mệt sao? Hạng Xuân nhịn không được hỏi. Phạm Ly lắc đầu, là đại sở hoàng triều thiên thu vạn thế chi cơ nghiệp, thần vui lòng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cúc cung tận tụy coi như xong, mời ngươi vội vàng chết. Đây là Hạng Xuân thời khắc này lời trong lòng, nhưng hắn ngoài miệng vẫn muốn khen một câu, thừa tướng vất vả. Tạ bệ hạ khích lệ. Phạm Ly nhìn ra Hạng Xuân không có nhiều thông khoái, nhưng hắn sao cũng được. Thân làm quyền thần, tập tam công lớn quyền vào một thân, cái này chẳng lẽ không phải vô cùng hợp lý sao? Bệ hạ, về ngự sử đại phu quản lý quyền hạn chức trách, ngài có bất kỳ vấn đề đều có thể hỏi vi thần. Phạm Ly nói. Hạng Xuân lắc đầu. Không hỏi, trông thấy ngươi thì phiền. Tam công không trông cậy được vào, nhưng còn có cựu khanh a. Hạng Xuân đột nhiên nhớ tới, cựu khanh quan lớn cũng một người khác hoàn toàn, Phạm Ly không thể nào lại kiêm chức. Cái đó. Đại tư nông, hôm nay đến vào chiều sao? Hạng Xuân rốt cục cẩn thận chút ít, tra hỏi thời thận trọng, đỡ phải lại bẽ mặt. Một người trung niên quan viên từ trong triều ban đứng ra. Bệ hạ, thần tại. Đại tư nông quỳ lạy trên mặt đất. Không phải Phạm Ly, quả nhiên không phải Phạm Ly. Hạng Xuân cảm động đến sắp khóc. Ái khanh bình thân, ái khanh. Ngươi họ gì a? Hạng Xuân muốn hảo hảo cùng vị này đại tư nông lôi kéo làm quen, vì biểu hiện quân thần thân thiết, lại phát hiện ngay cả tên của người ta cũng không kêu được. Hắn thật nghĩ tắt mình một cái. Hỏi cái gì không tốt, hỏi hắn họ gì làm gì. Đại tư nông nghe vậy lần nữa lễ bái, đáp, trước mặt bệ hạ sao dám xưng quý. Vi thần Tăng Dương. A a, Tăng Ái Khanh. Hạng Xuân rất nhanh liền đem lúng túng ném sau, lại bắt đầu khoe khoang. Cái này, đại tư nông chủ quản tài chính, những năm gần đây ta quốc khố đại sở tràn đầy, bách tính giàu có, ngươi cư công chí vị à? Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Tang Dương mặt mo đỏ ửng. Bệ hạ, thân bị triều đình trinh lích là đại tư nông, vừa mới một tháng. Chương 92, vẽ mặt lại mất mặt. Chương 92, vẽ mặt lại mất mặt. Phốc phốc. Phạm Ly cuối cùng không nín được, cười ra tiếng. Có hắn dẫn đầu, trên triều đình không ngừng có người thấp giọng cười khẽ. Hạng Sung mặt cũng tái rồi. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Sao lần đầu tiên lâm triều chấp chính, gặp gỡ toàn bộ là kiểu này phá sự? Trần Công Công cũng là lắc đầu. Mới bệ hạ hỏi cái gì không tốt, cần gì phải hỏi tài chính đâu? Đại sở quốc từ trên xuống dưới người nào không biết, đại sở giàu có, công lao tất cả thương hành phạm thị. Dựa vào thương hành phạm thị cường đại cân đối năng lực, đại sở dân gian thương hàng lưu thông thông thuận, giao dịch phồn vinh, giá hàng ổn định. Đại sở hàng năm chỗ thu thương thuế, đây đại Hán, đại Minh hai quốc cộng lại còn nhiều hơn. Hạng Sung cố nén một cái tát chụp chết đại tư nông xúc động, hỏi: "Tiền nhiệm đại tư nông hà tại? Người trước kia lại là làm cái gì, có gì công tích, dựa vào cái gì thay thế tiền nhiệm đại tư nông?" Tang Dương trước giật đầu, lại trả lời: "Bệ hạ, thần chưa bao giờ thấy qua tiền nhiệm đại tư nông, chỉ nghe nói là vì tuổi tác quá cao, cáo lao hồi hương. Về phần thần, trước kia không có làm quan, một mực trong nhà đọc sách, đúng triều đình không có gì công tích có thể nói. Mãi đến khi tháng trước mới bị thừa tướng đại nhân trinh lích, vào triều mặc cho đại tư nông." Hạng Sung nghe, cười lạnh liên tục: "Được, nguyên lai là cái cá nhân liên quan, đi rồi phạm ly con đường. Phạm thị tại sở quốc quyền nghiêng nhất thời lại như thế nào, bây giờ bị chính mình bắt được mưu lợi riêng gian lận chứng cứ phạm tội, lẽ nào không thể thừa cơ trừng trị hắn sao?" "Thưa tướng, chấm cần một hợp lý giải thích." Hạng Sung lạnh lùng nói. "Đúng, bệ hạ." Phạm Ly túi người hành lễ, như cái không có chuyện người giống nhau. "Vi thần là đại sở thừa tướng, là bách quan triều giải. Phạm là bản triều tất cả thay đổi nhân sự, quốc sách điều chỉnh, đều do vi thần chủ quản. Tiên nhiệm đại tư nông tuổi tác đã cao, xin cáo lao từ quan cáo lao hồi hương. Vi thần tấu mời thái thượng hoàng phê chuẩn về sau, tiên nhiệm đại tư nông vinh quy chốn cũ. Thân liên đề cử Tang Dương tiên sinh đảm nhiệm đại tư nông chức vụ, cũng là tại thái thượng hoàng hướng thì lấy được phê." "Chờ một chút." Hạng Sung càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. "Ngươi nói thái thượng hoàng, lẽ nào là chỉ nàng?" Phạm Ly cười không nói, Hạng Sung lập tức như cùng ăn con rồi một buồn nôn. "Hạng Ninh, thế mà thành chính mình thái thượng hoàng. Thật đây là cái gì lúng túng quan hệ?" Nhưng Hạng Sung cẩn thận nhất phẩm, lại phát hiện mình thế mà không thể nào phản bác. Hắn vị này tân hoàng đăng cơ lúc, danh xưng là Hạng Ninh nhường ngôi cho hắn. Nói cách khác, Hạng Sung muốn bảo đảm chính mình hoàng vị tính hợp pháp, nhất định phải thừa nhận Hạng Ninh vị này thái thượng hoàng. Thừa tướng không muốn nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác. Hạng Sung buồn bực phất phất tay, cưỡng ép lật thiên. "Ngươi chỉ nói, Tang Dương có tài đức gì, thế mà theo dân gian bố ý bị ngươi đề bạt thành cựu khanh quan lớn. Hẳn là ngươi thu Tang Dương số tiền lớn hối lộ." Bệ hạ nói cẩn thận. Phạm Ly hiếm thấy lộ ra nghiêm túc nét mặt. Phản ứng của hắn đại xuất Hạng Sung dự kiến, hắn lại cho là mình đâm trúng Phạm Ly điểm yếu. "A, châm chẳng lẽ nói sai lầm rồi? Cựu khanh quan lớn lại để cho theo dân gian tuyển người, lẽ nào trong triều không có có thể dùng nhân tài?" "Tang Dương, châm cố lậu quả văn, lại chưa bao giờ biết ta đại sở có cái nào danh môn vọng tộc là họ Tang." Trên Kim Loan điện, giọng Hạng Sung bén nhọn chói tai, lặp đi lặp lại quanh quẩn. Phạm Ly sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là đột nhiên quay người, xoay người đỡ dậy quỳ trên mặt đất Tang Dương. "Tang đại nhân." "A không, Tang tiên sinh, mời ngươi nghe ta giải thích." Phạm Ly ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng, còn mang theo một tia ti ấy nấy. Tang Dương lại lắc đầu. Hắn lại không nhìn xem trên long ỷ ngồi Hạng Sung, chỉ đắng chắc đúng Phạm Ly cười cười. "Tang mỗ xuất thân hàn vi, tài sơ học tiện, vốn là khó xử chức trách lớn. Tiền nhiệm đại tư nông một tháng có thừa, cũng là thốn công chưa lập. Hôm nay vừa bận bệ hạ cho rằng Tang mỗ không xứng chức, dứt khoát vứt bỏ quan về nhà, tiếp tục đóng cửa đọc sách. Này Kim Loan điện, xem ra là Tang mỗ không xứng. Tang tiên sinh, mời chớ có như thế. Quân tử đứng ở giữa thiên địa, cần hiểu rõ xuất thân hàn vi không phải sỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu." Phạm Ly liên tục can ủi, lại trịnh trọng hứa hẹn: "Tiên sinh là ta nhận định đại tư nông nhân tuyển, như tiên sinh không chịu nhậm chức, ta thả rằng đem này quan chức trống không." "Hừ." Hạng Sung nghe lời này, vẻ mặt không thoải mái. Hắn mới là hoàng đế, Phạm Ly dám ngay trước chính mình mặt nói muốn bảo trụ Tang Dương. "Đa tạ thừa tướng, chỉ là Tang mỗ đã hiểu, dưới mắt cũng không phải là ra làm quan thời cơ tốt. Vẫn là chờ ngày sau thời cơ chín muồi, Tang mỗ lại đến hiệu mệnh đi." Tang Dương nói xong, đúng Phạm Ly không người bái thật sâu, lại trước mặt mọi người cởi triều phục quan mạo, chỉ toàn thân áo trắng ra Kim Loan điện. "Ta bổn điền bỏ lang, không xứng tiên tử đường, ha 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 ha." Hết rồi triều phục trói buộc Tang Dương, thay đổi vừa nãy dập đầu xin lỗi bản phận bộ dáng, cả người bằng thêm một cỗ thoải mái phiêu giật khí chất. Trên người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ trùng tiên xanh đậm linh khí, bay thẳng châu đấu. Cả triều văn võ, chỉ có Hạng Sung trận mắt há hốc mồm, về phần Phạm Ly và văn võ bách quan, nhìn về phía Tang Dương ánh mắt chỉ có tiếc hận cùng không bỏ. Xanh đậm linh khí phóng lên tận trời. Đây là cực kỳ dày đặc hạo nhiên chính khí, là nho đạo đại thành người biểu tượng. Tang Dương là hợp đạo cảnh nhất phẩm cường giả nho đạo. Hán, Hạng Sung bất chi bất giác đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, giống như là muốn đuổi theo sớm đã bay đến chân trời, nhìn không thấy thân ảnh Tang Dương. Phạm Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạng Sung, cũng không giải thích cái gì. Văn võ bá quan nhìn về phía Hạng Sung trong ánh mắt, đối thiên tử vẻ kính sợ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thâm tàng dưới đáy lòng kinh bị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạng Sung đỏ lên cái mặt già này hỏi. Nay cả triều văn võ trong, lại có một vị hợp đạo cảnh cường giả, chính mình thế mà không biết. Phải biết, hợp đạo cảnh người tu hành, thực tế tu hành hay là nho đạo, bất luận trong Tam Quốc cái nào một nước, cũng giá trị tuyệt đối được thiên tử vì trọng lễ nên mời. Phạm Ly không nói lời nào. Văn võ bá quan thì giữ yên lặng. Cuối cùng, hay là cùng là hoàng tộc hạng thị xuất thân Đại Hồng Lô đứng ra. Đại Hồng Lô run run rẩy rẩy, dùng gần như trách cứ giọng nói giải thích. Bệ hạ a, Tam Dương tiên sinh chính là nho đạo kỳ tài, hắn xuất thân hàn môn, cho nên trước kia không có tiền đi lữ thành cầu học. Nhưng dù cho như thế, Tam Dương tiên sinh dựa vào thế chi hiếm thấy thiên tư, lấy gần như tự học phương thức, ngắn ngủi 50 năm liền trở thành một đời đại nho. Tam Dương tiên sinh bây giờ là hợp đạo cảnh nhất phẩm tu vi, nhưng ngay cả Văn Tín hầu Lữ Xuân Thu cũng thừa nhận, Tam Dương tại trăm tuổi trong tất nhiên đạt tới đại thừa cảnh, bước vào nhân gian người mạnh nhất liệt kê. Nói đến chỗ này, Đại Hồng Lô đã nước mắt chảy ngang. Sở Quốc đau mất nhân tài như vậy, tại sao không gọi nhân khí phẫn? Hạng Sung há to miệng, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu. Chính mình chỉ là muốn gây phiền toái cho Phạm Ly, làm sao lại đắc tội một vị tương lai đại thừa cảnh? Hắn càng là hơn không thể nào hiểu được, Phạm Ly không phải gian thần sao? Gian thần liền mời làm tốt gian thần sự việc, chiêu mộ nhân tài cũng là gian thần công tác. Quả thực không thể nói lý. Tam Dương cho dù tu vi cao thâm nhưng hắn cũng chưa chắc thích hợp đại tư nông chức vụ, đại tư nông chủ quản tài chính. Hạng Sung cứng ngắc lấy ra đầu, biện giải cho mình. Đại Hồng Lông nghe, lắc đầu liên tục. Tam Dương tiên sinh nho đạo có thành tựu sau đó, liền bắt đầu viết sách lập thuyết. Hắn nhìn làm bao gồm Thương Kinh Tài Luận làm dân giàu sách chờ chút. Hán Quốc Chi đương nhiệm đại tư nông, Minh Quốc Chi đương nhiệm hộ bộ thượng thư, cũng vì Tam Dương tiên sinh học sinh tự cho mình là. Chương 93, Phạm Ly Lý Chính chương 93, Phạm Ly Lý Chính tan triều. Hạng Sung lúng túng đến cực điểm, rốt cục nhịn không được, kết thúc trước hắn đăng cơ sau lần đầu tiên lâm triều chấp chính. Bệ hạ hồi cung. Trần Công Công tuân lệnh nói. Cung tiễn bệ hạ. Văn võ bá quan âm thanh thưa thớt, thậm chí so vào triều thời Hô Vạn Tuế còn không chịu thua kém. Hạng Sung cũng không đoái hoài tới so đo những chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ nghĩ thoát khỏi hiện trường. Chư vị đồng nghiệp, cáo tử. Phạm Ly chắp tay, hướng quần thần tạm biệt. Cung tiễn thừa tướng. Lần này lại là như núi kêu biển gầm đều nhịp, khí thế như hồng. Phạm Ly cười lấy, ngẩng đầu mà bước đi ra Kim Loan Điện. Phạm phủ, Giang Sơn Các. Về đến trong nhà, Phạm Ly vẫn như cũ còn bận rộn hơn. Thân làm tấn công đại sở kiêm thừa tướng, nắm toàn bộ triều đình chính vụ, Phạm Ly đương nhiên là một ngày trăm công ngàn việc. Trong hoàng cung tòa kia Kim Loan Điện, sớm đã không phải chân chính xử lý quốc sự chỗ, Phạm phủ Giang Sơn Các mới là. Án thư bên cạnh, một chồng cao cao chất lên núi nhỏ là Phạm Ly hôm nay phải xử lý công vụ. Phạm Ly đã tập mãi thành thói quen, bình tĩnh nhập tọa, tiện tay rút ra một phần công vụ bắt đầu xử lý. Thời gian từng chút trôi qua, đợi đến mặt trời lặn phía tây lúc, liền có nhà của Phạm phủ bộ thắp sáng dàn đến, treo lên dạ Minh Châu. Giang Sơn Các trong đèn đuốc sáng trưng, thậm chí phủ lên hoàng cung đèn đuốc. Uy. Cái đó, Phạm Ly, ngươi đang bận điều sao? Phạm Ly vừa phóng một phần công vụ văn thư, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc, là Hạng Ninh. Hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên âm thanh là từ duyên Trần Hạng Liên trong phát ra. Vậy hạ, có chuyện gì sao? Thần đang xử lý chính vụ. Nha. Nghe được hắn ở đây bận điều chính sự, Hạng Ninh đáp một tiếng, lại tựa hồ có chút để bài. Phạm Ly cho rằng không có chuyện gì, liền tiếp theo công tác. Nhưng chỉ một lát sau, giọng Hạng Ninh lại chuyển tới. Người giúp xong sao? Phạm Ly dở khóc dở cười. Hắn nhìn thoáng qua án thư bên cạnh, chưa xử lý công vụ còn có 1/3. Nhưng Phạm Ly lại trả lời, ừm, không sai biệt lắm giúp xong. Vậy ngươi cùng chấm tâm sự. A không, tâm sự chiều chính A. Tại Phạm Ly không thấy được chỗ, Hạng Ninh trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng đường đỏ. Là. Đối với loại yêu cầu này, Phạm Ly cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, lúc này bắt đầu báo cáo. Năm nay lương thực đại thu, vốn là một chuyện tốt. Nhưng mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, ta đại sở cũng không thiếu lương, dẫn đến nông hộ lương thực khó có nguồn tiêu thụ, lại giá bán rẻ tiền. Cấp tiện thương nông, một sáng dân chúng cho rằng trồng trọt không cách nào thỏa mãn sinh tồn cần, rồi sẽ bỏ cuộc ruộng đồng, ngược lại đầu nhập cái khác ngành nghề. Thì như công, thương, binh, thậm chí biến thành phỉ. Nông nghiệp là quốc gia nền tảng, nhất định phải duy trì đầy đủ nông hộ dân số, để bọn hắn tại trong ruộng kiên trì trồng trọt cùng sinh lương, bằng không quốc gia muốn sinh loạn. Vậy làm sao bây giờ? Hạng Ninh nói trò chuyện triều chính, vốn chỉ là lời cớ. Nhưng nghe Phạm Ly thao thao bất tuyệt nói xong, mới phát hiện vẹn vẹn là giá lương thực cùng nguồn tiêu thụ vấn đề, thì có như thế trọng đại hai hoàng ẩm, nàng ngay lập tức lo lắng. Vậy hạ không cần phải gấp, thần đã tìm thấy biện pháp giải quyết. Nghe nói đại hán năm nay đúng lúc gặp nạn hạn hán, lương thực khan hiếm. Ta đại sở có dư lương thực vừa vặn có thể lối ra đại hán. Thần vừa mới định ra lối ra lương thực giá cả, đang suy nghĩ đến nông hộ ích lợi cùng lối ra thuế quan, vận chuyển phí tổn và nhân tố về sau, định giá cao hơn bình thường thị trường giá lương thực. Hạng Ninh nghe được trong mặt, hơn nửa ngày mới đã hiểu Phạm Ly. Nàng kinh ngạc nói, chúng ta lương thực rất đắt. Đại hán bên kia bách tính năng lực tiếp nhận sao? Phạm Ly cười nói, vậy hạ yên tâm, thần có sách lược tương đối. Cái này phê lối ra đại hán lương thực, thần chuẩn bị trước phái người đi đại hán đánh quảng cáo đánh. Quảng cáo? Cái từ này thái mới mẻ, Hạng Ninh trực tiếp nghe không hiểu. Đúng thế. Tỷ như chúng ta sở quốc gạo, thần đem nó đóng gói thành hoàng thất cống gạo. Chỉ là mỗi một túi gạo sử dụng bao bên ngoài chứa, cũng in lên một cái to lớn hạng chữ, đối mặt tướng hoàng thất dòng họ. Ngoài ra, hạng chữ bên cạnh còn có thái tổ bá vương danh ngôn lực bản sơn hà khí cái thế. Những lời này có thể cho người tiêu dùng một loại tâm lý ra hiệu ngầm, an đại sở hoàng thất cống gạo, cũng có thể tượng sở bá vương cường đại như vậy. Hạng Ninh cũng nghe bối rối. Nàng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, cái này không phải gạt người sao? Phạm Ly cười nói, ở đâu gạt người? Vậy hạ ngày thường ăn gạo, vốn là đại sở nông hộ tự tay trồng ra tới. Đại sở cây lúa, xác thực chính là hoàng thất cống gạo. À, nhưng chỉ bằng quảng cáo, có thể khiến cho Hán Quốc bách tính tiếp nhận giá cả quý hơn lương thực sao? Hạng Linh lo lắng nói. Làm nhưng không có đơn giản như vậy, cho nên thần còn có hậu chiêu. Phạm Ly nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Lần này lối ra Đại Hán lương thực, thần còn dự định chia làm ưu đãi bản, bìa cứng bản cùng bản số lượng có hạn. Hạng Linh nghe không hiểu. Nghĩa là gì? Thừa dịp ra miệng cơ hội, thần dự định xử lý một nhóm trong nước cũ lương. Cái gọi là ưu đãi bản, chính là năm dài nhất cũ lương, lại không ăn hết muốn sinh trùng cho nên ưu đãi bản giá cả thấp nhất. Thần có thể bảo đảm, giá tiền là Đại Hán bách tính có thể tiếp nhận. Nhưng vẫn là đây sở quốc quý, với lại tương đối khó ăn đi. Hạng Linh ở trong lòng nghĩ, cũng không dám nói. Về phần bìa cứng bản, chính là năm nay thu hoạch mới lương. Giá cả tự nhiên muốn cao chút ít, Đại Hán ít nhất là phú nông trở lên gia đình mới tiêu phí nổi. Kia bản số lượng có hạn lại là cái gì? Nhất định, nhất định quý hơn a. Hạng Linh nhịn không được hỏi. Ha ha ha, nào chỉ là quý, thân định giá có thể so với hoàng kim. Nói đến đây, Phạm Ly cũng nhịn không được cười ra tiếng. Có thể so với hoàng kim, này làm sao bán được? Hạng Linh kinh ngạc nói. Cái này cũng không khó, thần sẽ tuyên truyền một đợt, liền nói bản số lượng có hạn lương thực cũng không phải là bình thường nông hộ chỗ sinh, mà là một đám thân có linh khí người tu tiên tự mình hạ điển trồng trọt. Người tu tiên chủng lương thực, thần tin tưởng năng lực dẫn tới Đại Hán trong nước người giàu có hứng thú. Đến lúc đó bọn hắn vung tiền như rác tranh mua, có thể thần chuẩn bị bản số lượng có hạn lương thực đều không đủ bán. Hạng Linh kinh ngạc được há hốc miệng ba, đáng tiếc Phạm Ly nhìn không thấy. Nàng hơn nửa ngày mới nói, cái này, này luôn luôn gạt người a. Người tu tiên trồng trọt, quả thực chưa từng nghe thấy. Với lại nàng thân làm sở đế, luôn cảm giác Phạm Ly như vậy hư giả tuyên truyền, có hại sở quốc mặt. Phạm Ly lại nói, vậy hạ yên tâm, thần chưa bao giờ gạt người, những câu đều là lời nói thật. Chúng ta sở quốc thật có trồng trọt người tu hành. Hạng Linh bối rối, không thể nào, đây quả thực là nhân tài lãng phí. Cho dù là thấp nhất cảnh giới người tu hành luyện thể, cũng là một tên ưu tú có tốt, làm gì nhường hắn đất cày đâu. Phạm Ly giải thích nói, vậy hạ, Tam Quốc nhiều năm không chiến sự, ta đại sở trong quân đã sớm có đồn điền lệ cũ. Tăng thêm những năm gần đây mưa thuận gió hòa, trong quân sinh lương quá thừa, hàng năm cũng có ủy thác thương hành Phạm Thị giúp đỡ bán ra, thu nhập thì mạo xưng làm quân tư. Hạng Linh đã hiểu, đại sở tướng sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng có tu hành, bọn hắn trồng ra lương thực, làm nhưng cũng chính là người tu tiên chủng lương thực. Chỉ là Phạm Ly cũng quá sẽ bao trắng a, nói dối không tính bản lĩnh thật sự, đem nói thật đóng gói thành thần lời nói, đây mới là Phạm Ly câu chuyện thật. Hạng Linh ở trong lòng nói. Chương 94, Thanh Câu Thu Đồ. Chương 94, Thanh Câu Thu Đồ. Hai người lại trò chuyện một lúc chiều chính, Hạng Linh lại tượng một thằng nghẹn lấy, có tâm lý lại nói không ra miệng. Nghe nàng lấp bắp, ấp a ấp úng, Phạm Ly thì đoán được Hạng Linh có tâm sự. Bệ hạ suy nghĩ trong lòng, thần đều hiểu, mời bệ hạ yên tâm, a. Hạng Linh bị Phạm Ly đột nhiên xuất hiện một câu, sợ tới mức toàn thân căng cứng. Một khỏa trái tim, hoạt động ra tốc nhảy. Hắn hiểu được. Hắn thật sự đã hiểu. Tại bị cướp đoạt đến phản âm tịnh thổ những ngày này, chính mình tối thường nhớ ra chính là hắn thân ảnh. Nếu là hắn thật sự đều hiểu, chấm nên làm cái gì? Sau này làm sao cùng hắn ở chung? Ngụy đế Hạng Sung, thần sẽ không để cho hắn thoải mái. Phạm Ly cho là mình rất hiểu Hạng Ninh tâm tư, hắn nghe được lại ngây mẩn cả người. Ngươi lai, like, cao hứng hụt. Không đúng, sợ bóng sợ gió một hồi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hạng Ninh thở dài, theo Phạm Ly nói đi xuống. Thì không có gì, chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt vi thần bản phận mà thôi. Phạm Ly bản phận. Hạng Linh sửng sốt mấy giây, mới miễn cưỡng phẩm ra mùi vị. Sợ không phải đại sở thứ nhất quyền gian bản phận đi. Hạng Linh nhớ ra chính mình vừa đăng cơ lúc bị Phạm Ly chi phối khủng bố, nàng nhịn không được run run một chút, trong lòng lại mơ hồ có chút đồng tình Hạng Sung. Mời bệ hạ yên tâm, thần đảm bảo tại bệ hạ trở về trước đó, đại sở sẽ không xảy ra loạn. Nghe Phạm Ly thanh âm như linh chém sắt, Hạng Linh thật sự vô cùng cảm động. Nàng đã từng hoài nghi mình bị bắt đi về sau, chỉ sợ vĩnh viễn muốn bị cầm tù tại phản âm tinh thổ, càng không khả năng lại có cơ hội trở về đại sở, tự xưng vương. Phạm Ly càng như thế kiên quyết, muốn bị nàng giành lại hoàng vị. Ngươi, vì sao đúng chấm tốt như vậy? Hạng Linh vốn là muốn hỏi, Phạm Ly vì sao đối với mình trung thành như vậy? Nhưng trung tâm hai chữ, dùng trên người Phạm Ly dường như lại không thích hợp. Không chờ Phạm Ly trả lời, Hạng Linh mình đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Sẽ không phải, Phạm Ly đối với mình có ý nghĩ xấu a? Kỳ thực thì không có gì. Một thì, ta cùng với Phạm Âm Tịnh thổ thế bất lưỡng lập. Thứ hai, ta là bệ hạ thừa tướng, chắc chắn không phải Hạng Sung thần tử. Phạm Ly ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, bất luận Hạng Sung hay là Phạm Âm Tịnh thổ, đều là hắn cực chán ghét tồn tại. Nếu Hạng Linh là hoàng đế, Phạm Ly tuyệt đối vui lòng an phận thủ thường làm cái gian thần. Nhưng hoàng đế đổi thành Hạng Sung, Phạm Ly thật sợ mình nhịn không được, trực tiếp thi quân, thay đổi triều đại. Nhưng này dạng vừa đến, chỉ sợ lại trái với hệ thống gian thần nguyên tắc căn bản. Này nói chuyện phiếm khi nào mới kết thúc? Ta còn có một cặp công vụ phải xử lý đấy. Phạm Ly cũng là làm bộ bình tĩnh, trong lòng mèo cào tựa như sốt ruột. Hạng Linh bị u cấm tại phản âm tỉnh thổ, cả ngày không có việc gì, nhưng Phạm Ly lại là một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn. Vậy hạ, ngài còn có lời gì muốn nói sao? Phạm Ly thử dò xét nói. Hắn là nghĩ ra hiệu ngầm Hạng Linh, nếu không có sự việc thì vội vàng tắt điện thoại đi. Đây cũng chính là nể tình nàng bị giam lỏng phân thượng, Phạm Ly mới như thế có kiên nhẫn. Nếu như là bình thường, hắn sớm không khách khí. Hạng Linh lại hiểu lầm Phạm Ly ý nghĩa. Hắn nghĩa là gì? Rốt cục có phải đã hiểu lòng châm ý? Lẽ nào hắn còn muốn chấm chủ động mở miệng? Loại sự tình này, nào có nhường nữ tử trước nói. Hạng Linh càng nghĩ càng bủi thân, thì việc xấu hổ giận dữ. Nàng chỉ cảm thấy Phạm Ly đột nhiên lại không quan tâm, nước mắt lập tức liền muốn đoạt vành mắt mà ra. "Chấm không có việc gì, ngươi thì sớm đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, Hạng Linh liền đem Duyên Trần Hạng Liên ném đến một bên, thở phì phì ôm đầu gối ngồi. Toàn này thuộc về Kim Đức Thánh Chủ thư lầu, từ biến thành Hạng Linh lồng giam sau đó, liền chỉ có một mình nàng. Nàng tức giận, lại biết sai không ở Phạm Ly. Nàng cần phải có người làm bạn, cũng biết Kim Đức Thánh Chủ căn bản không thể nào cho phép bất luận kẻ nào quan sát nàng. Trên danh nghĩa là thu Hạng Linh làm đồ đệ, kỳ thực Kim Đức không có ý định dạy nàng bất luận cái gì bản lĩnh. Trừ phi tịnh thổ bị lật đổ, bằng không Hạng Linh vĩnh viễn là tù phạm. Phạm Ly, gian, người xấu. Hạng Linh lẩm bẩm nói nhỏ nhìn, chỉ coi Phạm Ly là làm chính mình phát tiết tâm tình tiêu cực đối tượng. Nàng đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, ngay cả có người tới gần đều chưa từng phát hiện. Đây là ngươi đồ vật. Một đạo bình thản không xen lẫn nửa phần tình cảm âm thanh, lại lạ thường được vui thay. Hạng Linh kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một đạo thân ảnh màu xanh. Ngươi là? Nàng tâm trạng buồn bực, thậm chí nhất thời không nhận ra được người là ai, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ta gọi Thanh Câu. Thanh Câu đến rồi. Nàng nhặt lên bị ném trên mặt đất Duyên Trần Hạng Liên, nhẹ nhàng đưa cho Hạng Linh. Hạng Linh mở miệng tiếp nhận dây chuyền, mới kinh ngạc nói, ngươi là Thanh Câu Thánh Chủ, Trường Lạc Công chúa sư tôn. Hạng Linh cuối cùng nhớ lại, nàng lại nghĩ tới Phạm Ly đã từng nói, sẽ tính nhờ Thanh Câu Thánh Chủ chăm sóc chính mình. Do đó, nữ nhân này là bạn không phải địch. Ta không cách nào mang ngươi rời khỏi. Thanh Câu nói. Hạng Linh bỗng cảm giác thất vọng vô cùng. Thanh Câu lại nói, nhưng ta có thể dạy ngươi tu luyện, để ngươi mạnh lên. A. Hạng Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kim Đức Thánh Chủ danh xưng muốn thu nàng làm đồ đệ, lại chỉ đem nàng nuốt lại. Hiện tại đổi một vị Thánh Chủ, lại muốn dạy tự mình tu luyện. Đi theo ngươi tu luyện, ta có thể trốn về Sở Quốc sao? Không thể. Thanh Câu cơ hồ là không chút do dự lắc đầu. Đối với đáp án này, Hạng Linh thật không có quá nhiều chờ mong, ngược lại cảm thấy Thanh Câu Thánh Chủ vô cùng thành thật. Vậy ta năng lực đánh bại Kim Đức Thánh Chủ sao? Hạng Linh lại hỏi. Thanh Câu suy nghĩ một hồi, dường như tại tính toán cái gì. Trong vòng 30 năm, tuyệt đối không thể. 30 năm sau, và ngươi Hạng thị huyết mạch cùng Bá Vương Thương Thần Uy, có thể đánh một trận. Đáp án này hoàn toàn vượt quá Hạng Linh dự kiến. Nàng mới nguyên anh cảnh mà thôi, thật sự có thể tại sinh thời chiến thắng một vị Thánh Chủ. Phải biết Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh Chủ, người người đều là đại thừa cảnh, là thế tục phàm nhân trong mắt thần tiên tồn tại. Thanh Câu nhìn ra Hạng Linh hoài nghi, giải thích nói, Kim Đức Tiên Tư có hạn, rất khó tiến thêm một bước. Về phần ngươi, ngược lại là còn có vô hạn có thể. 30 năm à? Hạng Linh lâm vào trầm tư. Mặc dù biết rõ chính mình là tù nhân, nhưng nàng vẫn không có pháp tưởng tượng, chính mình quãng đời còn lại đều bị cầm tù tại Phạn Âm Tịnh Thổ, sẽ là một bộ thế nào hình tượng? Ta vui lòng. Hạng Linh ánh mắt dần dần kiên định. Nàng là đại sở thiên tử, chỉ lệ trời, địa, tiên tổ. Hạng Linh đứng dậy, đúng Thanh Câu được rồi bán lễ. Đệ tử bái kiến Thanh Câu lão sư. Ừm. Thanh Câu gật đầu, coi như là nhận hạ cái tầng quan hệ này. Lão sư dự định dạy ta cái gì? Hạng Linh thì không hàm xúc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kỳ thực, Hạng Linh thân làm đại sở hoàng tộc dòng chính, tự có gia tộc bí truyền tu luyện công pháp. Bá Vương công pháp, tuyệt đối không kém bất luận cái gì thế ngoại tu tiên tông môn truyền thừa. Thanh Câu chậm rãi nói, tinh thủ có rất nhiều bí pháp, nhưng ta một cũng không thể dạy ngươi. A. Cái này trả lời chắc chắn, thực sự vượt quá Hạng Linh dự kiến. Ngươi cũng không phải là tịnh thổ thật sự đệ tử, ta như dạy ngươi thì vi phạm với tịnh thổ pháp tắc. Nhưng mà ta không dạy ngươi tịnh thổ bí pháp, lại có thể dạy ngươi như thế nào phá giải tịnh thổ bí pháp. Phạm Ly kính nhờ ta chăm sóc ngươi, vậy ta trước hết dạy ngươi như thế nào phá giải Kim Đức bí pháp. Ngày sau chờ ngươi cảnh giới đầy đủ lúc, liền có đánh với nàng một trận lực lượng. Chương 95, thần thú. Chương 95, thần thú sở Hán Minh Tam Quốc đồng thời xuất hiện một cuộc đại sự. Tam Quốc Khâm Thiên Giám cũng dự đoán được có thần thú sắp xuất thế. Từ xưa đến nay, trời ban điểm lành thần thú, cũng báo hiệu nhìn mình quân tình thế, thiên hạ nhất thống. Nhưng lần này thần thú đã có ba con, tình cờ đem chia ra xuất hiện tại Tam Quốc. Không cần tranh, không cần đoạn, Tam Quốc hoàng đế người người có phần. Khâm Thiên dám dự đoán, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, thần thú sắp lâm phạm. Hoàng cung đại sở. Hạng Sung hưng phấn đến đi qua đi lại. Chấm vừa mới đăng cơ, thế mà thì thiên giáng thần thú. Nay chẳng lẽ không phải ông trời giả tán thành, ta chắc chắn biến thành một đời thánh quân. Lật Thái Hậu cũng liền gật đầu liên tục. Con ta thiên mệnh sở quy, xác thực không giả. Hầu hạ ở một bên cung nữ, thái giám, thị vệ, trong lòng nghe lại không nhiều tin tưởng. Tam Quốc cũng sẽ có thần thú hàng thế, lẽ nào Tam Quốc thiên tử đều là thánh quân? Bệ hạ, thần thú bắt giữ cực kỳ khó khăn. Trần Công Công lòng tốt nhắc nhở. Từ xưa đến nay, thần thú hàng thế lâm phạm ghi chép chí ít có mấy chục lần nhiều. Trong đó, phàm là thu phục thần thú một phương hùng chủ, xác thực cũng thành lập phong công vĩ nghiệp. Nhưng mà, cũng không thiếu có thu phục thần thú kẻ thất bại, từ đây khí vận suy kiệt, mọi việc không thuận, thậm chí cuối cùng bại vong. Hạng Sung nghe vậy giận dữ, Trần Công Công, ngươi nói lời này nghĩa là gì? Hẳn là muốn nguyền rủa chấm. Ngạch. Bệ hạ, lão nô chỉ là nhắc nhở ngài, thu phục thần thú nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không muốn quá sớm vui vẻ. Trần Công Công trong lòng thở dài. Vị này tân chủ tử là thật khó hầu hạ, sao nghe không vô van mài lời hay đâu. Hay là Lật Thái Hậu có kiên nhẫn, khuyên nhủ, bệ hạ không nên gấp gáp, trước hết nghe Trần Công Công nói thế nào. Hắn hiểu sâu biết rộng, rất nhiều chuyện ngay cả ai ra cũng không biết, thường thường đều muốn tỉnh giáo hắn. A, hiểu rõ. Hạng Sung lúc này mới thu nộ khí, tức giận liếc nhìn Trần Công Công một cái. Về thần thú ngươi còn biết cái gì? Đội vàng đều nói đi. Trần Công Công thở dài. Đúng, bệ hạ. Từ xưa đến nay thu phục thần thú, khó khăn nhất có 2 giờ, đó chính là thực lực cùng đạo đức. Nói cách khác, muốn tại trên thực lực chiến thắng thần thú, lại hoặc là tại đạo đức thượng lệnh thần thú tin phục. Hai lấy thứ nhất đều là thu phục thần thú cách. Hạng Sung nghe được nhíu mày. Đạo đức? Cái quái gì? Nhìn không thấy sở không được thứ gì đó, làm sao có thể thu phục thần thú? Hắn trực tiếp hỏi, thần thú mạnh bao nhiêu? Chấm đánh thắng được nó sao? Trần Công Công sớm đoán được Hạng Sung có thể như vậy hỏi. Thiên giáng thần thú đa số ấu niên kỳ, thực lực chưa hẳn rất mạnh, có ghi lại thần thú yếu nhất có thể chỉ có hóa thần cảnh nhất phẩm, mạnh nhất thì là đại thừa cảnh nhất phẩm, này chủ yếu phụ thuộc vào thần thú chủng tộc, phẩm cấp. Cái gì? Ngươi cái lao giả trêu đồ chấm. Yếu nhất cũng là hóa thần cảnh nhất phẩm, ngươi gọi chấm làm sao thu phục loại đó xuất sinh? Hạng Sung chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, căn bản không có dũng khí đối mặt hóa thần cảnh. Hắn hoài nghi, Trần Công Công hoặc là giả nên hồ đồ rồi, hoặc là muốn cho chính mình đi chịu chết. Trần Công Công khỏe miệng có quắc một trận. Xuất sinh, thần thú có linh, lời này nếu truyền đi bị thần thú nghe thấy, nó chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không nhận Hạng Sung làm chủ. Bệ hạ nói cẩn thận. Mời bệ hạ nghe lão nô giải thích. Thiên giáng thần thú tại phàm gian nhận chủ, chỉ cần tìm được nó trong lòng cho rằng có thể chủ nhân, liền sẽ khởi xướng một hồi trận chiến nhận chủ. Trận chiến này do trời đạo che chở, đem hình thành một không gian đặc thù, chỉ có quyết đấu hai bên có thể bước vào. Làm bệ hạ cùng thần thú bước vào không gian đặc thù về sau, hai bên thực lực sẽ bị thiên đạo điều chỉnh đến cùng một cảnh giới, lại vì thực lực tương đối cao một phương làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, một sáng bệ hạ cùng thần thú khai chiến, thực lực của ngài sẽ tạm thời tăng lên, chí ít cũng là hóa thần cảnh nhất phẩm, thậm chí có thể trực tiếp để thăng đến đại thừa cảnh. Nói đến đây, Trần Công Công không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Bệ hạ, đây là một lần cơ hội trời cho. Bất luận quyết chiến thắng bại, ngài rốt cuộc cũng thể nghiệm qua chính mình chưa bao giờ đạt tới cảnh giới cao. Đây đối với ngài ngày sau tu hành có chỗ tốt cực lớn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hạng Sung nghe được lòng tràn đầy hoan hỉ. Thì ra là thế, chấp nhất định có thể đánh bại thần thú, tu vi càng phải một ngày ngàn dặm. Trần Công Công cung kính nói, bệ hạ, thần thú trọng chủ, coi trọng nhất nhưng thật ra là tiềm lực. Thần thú không ngại chủ nhân so với chính mình yếu, chỉ cần hắn có vô hạn tương lai là đủ. Bởi vậy, mới có cùng giai trận chiến nhận chủ. Chỉ cần chiến thắng thần thú, rồi sẽ bị thần thú tán thành là đồng giai vô địch. Hạng Sung đã hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đồng giai vô địch. Không sai, chấp chính là đồng giai vô địch. Từ trong tiến giai nguyên anh cảnh sau đó, tại Ly Hỏa Tông cùng cảnh giới sư huynh đệ bên trong một thằng khó gặp địch thủ. Trần Công Công miệng mở rộng, hơn nửa ngày không tiếp nổi những lời này. Ly Hỏa Tông, cái đó theo huyết vượng thánh chủ chiến tử, lập tức bị diệt mất tông môn. Chỉ ở Ly Hỏa Tông đệ tử bối khó gặp địch thủ, thật không đáng giá nói khoác. Nhất là Trần Công Công hiểu rõ, Lật Thái Hậu hàng năm đều muốn thì thầm cho Ly Hỏa Tông không ít cung phụng mới có thể bảo đảm Hạng Sung tại trong tông ưu việt đãi ngộ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Có trời mới biết Hạng Sung tại trong tông giao đấu lúc, các sư huynh đệ cho hắn thả bao nhiêu thủy, hay là hải. Tóm lại, bệ hạ tốt nhất là siêng năng luyện tập, nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến nhận chủ không cách nào sử dụng thần binh pháp khí, nhất định phải toàn bằng cá nhân thực lực. Giang Sơn các bên trong, Phạm Ly đang làm việc công. Minh Quốc kế hoạch hàng loạt thu mua sở quốc đặc sản mỏ linh thiết, giá thu mua tiếp cận năm ngoái gấp 2, có phải cho phép mỏ linh thiết hàng loạt lối ra Minh Quốc? Phạm Ly trực tiếp trả lời hai chữ, không cho phép. Gia Tĩnh Đế là cố ý. Ta đại sở năm nay đang định thay đổi cổ xưa quân bị, nhu cầu cấp bách sử dụng hàng loạt mỏ linh thiết. Nếu đem khoáng thạch cũng bán cho Đại Minh, ta sợ quân tướng sĩ liền không có trang bị mới chuẩn bị có thể làm thay đổi. Một sáng hai quốc khai chiến, chỉ là quân bị chênh lệch cũng đủ để ảnh hưởng thắng bại cán cân nghiêng. Với lại Hạng Ninh bị vây ở Phạn Âm tỉnh thổ, Sở quốc là Ngụy đế Lâm triều, càng không nên động binh. Ta như thèm muốn nhất thời lợi nhỏ, thì cho ra Tĩnh Đế thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Chỉ có từ chối giao dịch, Đại Minh mới biết được Đại Sở vẫn có phòng bị, tất nhiên cẩn thận dụng binh, hai quốc bách tính cũng có thể miễn ở chiến hỏa. Phạm Ly luôn luôn một người xử lý chính vụ, dần dần quen thuộc nói một mình. Hán Chính nói thầm nhìn, không biết từ chỗ nào tản bộ đến một con vật nhỏ. Phạm Ly cúi đầu nhìn kỹ, đúng là một con tuyết trắng nhỏ con, bộ dáng mười phần đáng yêu. Lẽ nào là Nguyệt Hoa nuôi tân sủng vật? Theo biệt viện của nàng tản bộ đến Giang Sơn các của ta đến rồi. Phạm Ly đưa tay đi sờ, tiểu gia hỏa thế mà không một chút nào để bụng. Nó mặc cho Phạm Ly bước về, một đôi mắt lại chuyên chú chằm chằm vào trên thư án công văn. Nha, ngươi lẽ nào biết chữ sao? Phạm Ly nhịn không được cười nói. Ô, tiểu gia hỏa đáp một tiếng, tiếng kêu không như miêu cũng không giống cậu, nhưng rất là ngốc manh. Phạm Ly cười đến càng vui vẻ hơn. Bản công chính đang làm việc công, ngươi tiểu gia hỏa này không cho phép quấy rối, bằng không quân pháp xử trí. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Tiểu Bạch Miêu quay đầu nhìn xem Phạm Ly một chút, thế mà chủ động sang bên xê dịch, là Phạm Ly tại trên thư án chống đi một phiến lớn địa phương, thật sự không ảnh hưởng hắn làm việc. Chương 96, mèo nhà, mèo hoang chương 96, mèo nhà, mèo hoang đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh cắp thần thú. Nhiệm vụ miêu tả, thiên giáng thần thú, phụ tá thanh quân. Nhưng ký chủ giữ vương gian thần bản sắc, làm ơn tất thu phục sở quốc thiên giáng thần thú. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên tử kiếm. Phạm Ly vừa lại lần nữa cầm bút lên, nghe thấy hệ thống nhiệm vụ, cả người nhất thời có chút sửng sở. Thứ độ gì? Thiên giáng thần thú. Thật không hổ là tu tiên thế giới, ngay cả loại chuyện này đều có thể xảy ra. Thần thú, rốt cục hình dạng thế nào đâu? Phạm Ly tiện tay ôm lấy Tiểu Bạch Miêu, nhét vào trong ngực vuốt ve. Dường như bởi vì nhìn không thấy công văn nội dung, Tiểu Bạch Miêu cuối cùng có chút không tình nguyện. Nó tại Phạm Ly trong tay giãy giụa kháng cự, muốn tránh thoát ra đây. Đừng núp đích, bằng không hôm nay cơm tối chính là ngươi. Phạm Ly cố ý hù dọa một câu, vừa cười nói, cũng không biết thiên giáng thần thú hình dạng thế nào, có thể hay không như là ngươi dạng này tiểu khả ái. Ngao. Tiểu Bạch Miêu như là tôn nghiêm lọt vào khiêu khích, phẫn nộ phát ra một tiếng hống. Phạm Ly cười ha ha một tiếng, tiếp tục đùa tiểu bạch miêu, tiện thể tự hỏi vì sao nhiệm vụ ban thưởng là thiên tử kiếm. Đã nói xong hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử, đây là muốn thôi động ta thượng vị. Nhưng đây không phải trọng điểm. Phạm Ly lặp đi lặp lại phân tích sau đó, hay là quyết định tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng phẩm chất tăng lên, thiên tử kiếm tuyệt đối là thần binh cấp. Lui một vạn bước nói, đây là đại sở thiên giáng thần thú. Nếu như ta không đoạt, rất có thể rơi xuống hạng xung trong tay. Loại chuyện tốt này có thể tiện nghi hạng đinh, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi hạng xung. Nhìn trước mắt thật dày một chồng công văn, Phạm Ly vừa khổ cười, hay là trước tiên đem chính vụ làm xong đi. Hắn đem tiểu bạch miêu tiện tay đặt ở án thư bên cạnh, đây là một tỉ mỉ động tác. Tiểu bạch miêu dường như thích xem công văn, nhất là Phạm Ly trả lời qua. Mặc dù không tin nó có thể xem hiểu, nhưng Phạm Ly hay là vui lòng thỏa mãn nó tâm nguyện nho nhỏ, ngầm đồng ý tiểu gia hỏa này ngồi xổm ở án thư bên cạnh, nhìn hắn trả lời công hàm. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy cách giờ. Phạm Ly duỗi lưng một cái, mới phát hiện Giang Sơn các bên ngoài đã là trời tối người yên. Gia phó chẳng biết lúc nào thay đổi Dạ Minh Châu cùng dàn đến, đem trọn tọa Giang Sơn các thắp sáng. Nhị ca, ngươi lại quên ăn cơm à nha? Một bóng người xinh đẹp chuẩn đi bảo, lại là Phạm Nguyệt Hoa. Nàng tự tay đem tới một tinh xảo hộp cơm, đặt ở trên thư án. Mở ra, lập tức có đồ ăn hương khí bay ra. Nhị ca, đều biết ngươi là đại sở thứ nhất quyền thần, có thể trên đời này nào có ngươi dạng này vất vả quyền thần. Vì đại sở quốc chính, ngươi gần đây bận việc bao nhiêu cái suốt đêm? Phạm Nguyệt Hoa lẩm bẩm, rất là đau lòng Phạm Ly. Ta nghe nói đại hán bên ấy, quyền thần đồng chắc lại chơi ra trò mới. Hắn thế mà chơi đùa ra cái gì tiểu trì nhục lầm, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Phạm Ly cười nói, quyền thần có rất nhiều chủng, ta cùng với đồng chắc như thế nào giống nhau? Có cái gì không giống nhau? Phạm Nguyệt Hoa hiếu kỳ nói, hai người các ngươi không đều là quyền khuynh triều dã, lực gấp công hầu sao? Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Quyền thế giống nhau, chỉ làm sứ quyền lực cách thức không giống nhau. Đồng chắc ngang ngược, ta chỉ cường thế. Đồng chắc nạp dụng, ta chỉ độc quyền. Đồng chắc trương dương, ta công thủ có độ. Đồng chắc vì bạo lực nô dịch đại hán thần dân, ta lại vì cường quyền chấn hương đại sở. Đại hán bại vong, đồng chắc cũng muốn bị tiêu diệt. Sở quốc hưng thịnh, ta Phạm Thị thì nhất định có thể tiếp tục hưng thịnh. Hai người trò chuyện một lúc, Phạm Nguyệt Hoa mới đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch miêu. Nàng hiếu kỳ hỏi, nhị ca, ngươi chừng nào thì nuôi mèo con? Thật đáng yêu nha. Phạm Ly chính lột miêu tay đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu xem xét tiểu bạch miêu, lại xem xét Phạm Nguyệt Hoa. Thế mà sai lầm. Mèo này không phải nhà mình nuôi. Nó là con mèo hoang a. Phạm Ly lúng túng nói. Phạm phủ bảo vệ trình độ nguyên lai thấp như vậy, sao? Một con mèo hoang đều có thể tản bộ đến nơi này đến. Rút cái thời gian, nhường Phạm Thuần đem trong phủ thị vệ hảo hảo điều giáo một phen, đám gia hỏa này đại khái là ngày càng thư giãn. Phạm Nguyệt Hoa nghe nói là mèo hoang, ngược lại là hứng thú. Kỳ lạ, đây là cái gì chủng loại miêu, ta còn chưa bao giờ thấy qua đấy. Phạm Ly cười nói, muốn không? Người ôm trở về đi nuôi. Vượt qua hắn dự liệu, Phạm Nguyệt Hoa thế mà lắc đầu liên tục. Ca, tiểu gia hỏa này rõ ràng là thích ngươi, ta nuôi nó làm cái gì? Hừ hừ, trong lòng không có ta gia hỏa, ta cũng không nuôi. Phạm Nguyệt Hoa là bậc nào thiên tiêu nhân vật, luôn luôn là vạn người vây đỡ, từ trước đến giờ cũng không có lấy lại lúc. Cho dù là một con mèo, nàng cũng khinh thường đi hống. Chỉ có năng lực lấy Phạm Nguyệt Hoa niềm vui sủng vật, mới có tư cách bị nàng nuôi. Phạm Ly sửng sốt, tiểu bạch miêu thích chính mình sao? Chẳng biết lúc nào, tiểu gia hỏa theo trên thư án tiếp theo đã nằm vào trong ngực hắn, còn một bộ đương nhiên hưởng thụ bộ dáng. Ngươi thực sự là mèo hoang. Phạm Ly hoài nghi mình có khuyết điểm, thế mà nếm thử cùng một con mèo nhỏ đối thoại, càng làm cho hắn cảm thấy thần kỳ. Này màu trắng lông xù tiểu gia hỏa đang dùng một loại bắt bẻ ánh mắt dò xét chính mình. Phạm Ly nhớ tới kiếp trước cùng lão mẹ đi dạo siêu thị, đối với nhân viên bán hàng giới thiệu thương phẩm, lão mẹ cũng là như vậy soi mói bắt bẻ. Ca ngươi thật trêu chọc, cùng miêu cũng có thể nói chuyện tiếng. Vội vàng ăn cơm đi, ta trước trở về, một lúc lại để cho người đến thu thập. Phạm Nguyệt Hoa đem hộp cơm lưu lại, cười khanh khách đi rồi. Giang Sơn cắt trong, lại khôi phục đêm khuya yên tĩnh. Phạm Ly xác thực cũng có chút đói bụng, hắn cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt, lại phát hiện là ngon cá thắt lát. Nghĩ nếm thử sao? Phạm Ly đem một khối thịt cá tùy ý vứt trên mặt đất, cho rằng tiểu bạch miêu sẽ đi liếm ăn. Xuy, tiểu bạch miêu lại phát ra khinh thường âm thanh, càng là hơn lời nhác nhìn xuống đất trên thịt cá một chút. Têu ngạo như vậy điều. Phạm Ly dở khóc dở cười, cảm giác chính mình hình như chọc giận nó tức giận tựa như. Tiểu gia hỏa tính tình thật là lớn, vậy ngươi thì bị đói đi. Kẹp lên một khối mới thịt cá, Phạm Ly liền muốn hướng chính mình trong miệng tiễn. Ôi, hắn đột nhiên cảm giác cái quái gì thế rút chính mình một chút, vẫn rất đau. Nguyên lai, là tiểu bạch nấp tại dùng cái đuôi của hắn. Uy, ngươi quá mức. Ta cho ngươi ăn lại không ăn. Phạm Ly nửa nói nghiêm túc. Tiểu Bạch Miêu cuối cùng từ trong ngực hắn đứng dậy, lại lần nữa nhảy lên án thư. Một màn kế tiếp, Phạm Ly thực sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ thấy Tiểu Bạch Miêu chính mình thăm dò ăn hộ, thế mà điêu ra một sạch sẽ chén đĩa, bày ở trên thư án. Ngao. Phạm Ly đều không cần người phiên dịch, liền hiểu rõ Tiểu Bạch Miêu ý nghĩa, là để cho mình đem thịt cá bỏ vào trong chén. Thứ này lại có thể là một con sẽ dùng bộ đồ ăn miêu. Ha 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 ha. Phạm Ly bị chọc phát cười. Thú vị như vậy tiểu gia hỏa, rõ ràng không phải mèo hoang. Khẳng định là theo kinh thành cái nào quan lại quyền quý trong nhà chạy ra ngoài. Gặp lại là duyên phận, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Phạm Ly cười lấy, lại rất nghiêm túc là tiểu bạch miêu chia thức ăn. Ăn cơm là một môn học vấn, thực tế ăn ngư càng là hơn chú ý Phạm Ly nhất thời hứng khởi, tự tay là tiểu bạch miêu kẹp thân cá trên tối màu mỡ ngon miệng bộ vị. Này gọi nguyệt nha nhục, sinh trưởng ở mang cá hai bên, bởi vì hình dạng như nguyệt nha mà gọi tên, nếm thử a. Chương 97, Đại Minh Chu Tức chương 97, Đại Minh Chu Tức Hoàng Đô Đại Minh. Nguy nga thành cung trong, vẫn còn một mảnh xung quanh trăm trượng trống trải quảng trường. Gia Tĩnh Đế người mặc ngũ trảo kim long bảo, đỉnh đầu miện lưu quan, đứng chắp tay. Sau lưng hắn, hai tên người mặc áo bào đỏ Đại Minh quan phục lão giả, thần sắc kính cẩn, có hơi không người hầu hạ. Duy bên trong a, ngươi nhìn xem chấm có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thu phục thần thú. Gia Tĩnh Đế chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này, bầu trời có dị tượng. Một đoàn trăm mẫu đất lớn nhỏ hồng vân, ngay tại nơi xa chân trời xoay tròn phù đằng, phảng phất có cái quái gì thế, tùy thời muốn theo đoàn kia hồng vân bên trong sông ra. Hai vị thần tử trong, càng rõ rệt giàn mua tang thương người kia nghe thấy Gia Tĩnh Đế hỏi trước chính mình, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Cùng với nó tương phản, một tên khác lao thần trong nháy mắt suy sụp hạ mặt đến, như cha mẹ chết. Bệ hạ thần võ, là làm thế đệ nhất nhân. Cho dù thiên giáng thần thú, cũng chỉ là bệ hạ trên đường thành tiên nho nhỏ khảo nghiệm, há có thất bại lý lẽ. Lĩnh hót kỹ xảo, không ở chỗ ngôn từ hoa lệ, từ ngữ trau chuốt phong phú, mấu chốt muốn đập vào thoải mái chỗ. Gia Tĩnh Đế nghe thấy thành tiên hai chữ, trên mặt quả nhiên hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nói hay lắm, trận chiến này, chấm tất thắng. Tuyệt đối không nhường Duy Trung Hòa Văn Võ bá quan thất vọng. Gia Tĩnh Đế ý chí chiến đấu sục sôi nói. Duy bên trong là Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung chữ. Nghiêm Tung vẫn như cũ cong cong thân thể, tựa một con đùn sôi láo tôm. Nhưng hắn liếc xéo một chút bên cạnh đồng nghiệp, ánh mắt kia phảng phất đang nói, nghe không? Trong mắt bệ hạ, Đại Minh thần tử chỉ có hai cái tên, một cái gọi Duy bên trong, một cái khác gọi là Văn Võ bá quan. Từ Giai cảm nhận được Nghiêm Tung ánh mắt, cho dù hắn người mang hợp đạo cảnh bát phẩm thâm hậu tu vi, trong lòng cũng dâng lên trận trận cảm giác bất lực. Sao thì đấu không lại Nghiêm Tung đâu? Từ Giai ở trong lòng thở dài. Ngay tại hai cái lao đầu lục đục với nhau thời khắc, chân trời hồng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng chim hót. Kia chim hót trong trẻo cao vút, giống như năng lực nối liền trời đất. Nhưng trừ ra đoàn kia hồng vân, Gia Tĩnh cùng Nghiêm Tung, Từ Giai vẫn chưa trông thấy thần thú bóng dáng. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy hồng vân thành đoàn, không ngừng co vào, cuối cùng ngưng tụ hóa hình, đúng là một con tuyệt mỹ xích hồng cự điểu. Xích hồng cự điểu ngưng tụ chân thân, ngay lập tức liền khóa chặt mục tiêu, Gia Tĩnh Đế. Đến hay lắm. Gia Tĩnh Đế cảm nhận được ánh mắt của nó, không có nửa điểm e ngại lùi bước, ngược lại chủ động lên tiếp. Một người một chim, tại cách đất trăm trượng trên bầu trời tiếp xúc, sau một khắc nhưng lại song song biến mất. Ấn tướng, đây là thiên đạo mở ra trận chiến nhận chủ. Từ Giai nhỏ giọng nói. Nghiêm Tung nghe vậy cười lạnh, lão phu cô lậu quả văn, đa tạ hoa đỉnh chỉ điểm sai lầm. Từ Giai nghe hắn âm dương quái khí, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý đây thánh sủng, có thể chính mình không bằng Nghiêm Tung. Nhưng nếu muốn so tài học, chính mình này triều đại mình công nhận người đứng đầu nho tu, lại không phải Nghiêm Tung có thể so sánh. Từ Giai nghĩ như vậy, tâm tư lại sớm bị Nghiêm Tung nhìn thấu. Xuất thân Hàn Lâm, học phú ngũ sa, năng lực một chút nhìn ra Gia Tĩnh Đế cùng thần điểu biến mất, bị thiên đạo dẫn dắt đi không gian đặc thù, tiến hành trận chiến nhận chủ từ giai sát thực học rộng tài cao. Nhưng từ giai có thể biết lẽ nào hắn Nghiêm Tung cũng không biết. Kỳ thực, Đại Minh rất nhiều người đều quên. Trăm năm trước, hắn Nghiêm Tung đã từng các đời Hàn Lâm viện học sĩ. Tại biến thành Đại Minh người người thoá mạ gian tướng trước đó, hắn Nghiêm Tung cũng là Đại Minh số một nho tu mọi người. Ngươi trẻ tuổi, lại cho ngươi 10 năm cũng đừng hòng đấu thắng ta. Nghiêm Tung nhàn nhạt liếc qua từ giai, trong lòng cười lạnh. Hai người đứng yên ở quảng trường trống trải bên trên, chờ đợi trận chiến nhận chủ kết quả cuối cùng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ngày đêm luân chuyển, lại một mực chờ đến 7 ngày sau, bình tĩnh trên bầu trời cuối cùng xuất hiện một đạo quỷ dị vết dạng. Trên quảng trường, từ đầu tới cuối duy trì đứng yên trạng thái, giống như tượng đất Đại Minh thủ phụ, thứ phụ thì cuối cùng có động tác. Hai người đồng thời quỳ xuống, cũng nên chiến thắng trở về hoàng đế Đại Minh bệ hạ. Quả nhiên, một đạo vĩ đại thân ảnh từ trong cái khe bước ra, chính là Gia Tĩnh Đế. Ác chiến 7 ngày, Gia Tĩnh Đế vẫn như cũ thần thái sáng láng, toàn bộ không thấy đánh lâu vẻ mệt mỏi. Nhưng mà, ngũ trảo kim long bảo bên trên có rõ ràng vết cào, tổn hại, thiếu đốt dấu vết, có thể thấy được chiến sự kịch liệt. Nghiêm Tung cùng Từ Giai ánh mắt lại đều tập trung ở Gia Tĩnh Đế trên vai trái. Một con náo nhiệt chim non, chỉ có chim sẻ kích cỡ tương đương, chính đầu ở chỗ này. Ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có lúc trước giữ dằn bộ dáng. Bệ hạ, đây là... Nghiêm Tung mặt lộ kinh ngạc nói. Ha 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 ha. Gia Tĩnh Đế phóng sinh cười nói, trận chiến nhận chủ có thiên đạo gia trì, thần thú uy năng không nhỏ. Nhưng đại chiến kết thúc, nó tự nhiên muốn trở về ấu niên kỳ. Nghiêm Tung một bộ thụ giáo bộ dáng, càng là hơn đại thỏa mãn Gia Tĩnh Đế lòng hư bình. Từ Giai nhìn xem quân thần hai người một hỏi một đáp, cuối cùng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, phẩm ra chút ít mùi vị. Lão Nghiêm Tung biết do còn cố hỏi, giả vờ ngây ngốc, lại cũng năng lực lấy lòng bệ hạ. Ta lại thua ở chưa đủ vô tri, chưa đủ vô sỉ phía trên. Từ Giai tâm tình, tựa như cùng vừa uống xong một bát cháo, mới phát hiện đáy chén có một đống cướp chuột. Hắn có chịu toàn thân phát run, nhưng lại không cam lòng như vậy nhận thua. Cuối cùng, Từ Giai cắn răng một cái, bệ hạ thu phục thần thú, phóng đại triều ta khí vận. Thần mời sáng tác thanh từ trăm thiên, là bệ hạ hạ. Ồ. Gia Tĩnh Đế nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức hài lòng gật đầu. Ta xưa nay yêu thích hoa đình nhận ý, đáng tiếc ngươi bể bộn nhiều việc công vụ, rất ít có rảnh sáng tác thanh tử. Hôm nay chấm thu phục thần thú, xác thực cái kia có trăm tiên tác phẩm xuất sắc ra mắt. Từ Giai vội vàng quỳ xuống dập đầu, nhận mệnh lệnh. Trong lòng của hắn lại là nửa vui nửa buồn. Vui chính là cuối cùng chiếm được bệ hạ niềm vui, lo chính là mình hiện tại hành vi cùng định nọ tiểu thần không khác. Một bên Nghiêm Tung thấy thế, trong lòng hừ lạnh, lao tiểu tử, dám cùng bản thủ phụ tranh thủ tình cảm. Hắn vội ho một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười định nói, thần thú vào đại minh. Thật sự là tường thụy. Thần phải lập tức tuyên dương ra ngoài, nhường người trong thiên hạ hiểu rõ bệ hạ mới là Minh Quân Thánh Chủ. Ừm. Duy bên trong, hay là tâm tư ngươi mạnh. Gia Tĩnh Đế liên tục gật đầu, không hổ là chấm bổ nhiệm thủ phụ, bách quan mẫu mực. Từ Giai còn vì trên mặt đất, nghe vậy kém chút lòng buồn bực gấp mất đi. Nghiêm Tung lại nói, thần thú xuất thế, lại không biết làm sao xưng hô. Mời bệ hạ ban tên, mới tốt lan truyền thiên hạ. Cho thần thú ban tên. Gia Tĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên bị chụp đến thoải mái điểm. Hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng kìm nén cái có thể làm cho mình thỏa mãn tên. Chấm ban tên, Đại Minh Chu Tước. Nghiêm Tung ngay lập tức bài nói, Đại Minh lớn, thiên hạ vô song. Đại Minh chi minh, vạn cổ bất diệt. Nói hay lắm A Duy bên trong. Ha 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 ha. Gia Tĩnh Đế thỏa mãn cười to, tiếng cười trong hoàng cung quanh quẩn không dứt. Từ Giai triệt để chấn kinh rồi. Đại Minh lớn, thiên hạ vô song. Đại Minh chi minh, vạn cổ bất diệt. Lão Nghiêm Tung thốt ra 18 chữ, đúng là như thế kinh diễm. Đây là cỡ nào tài hoa tung hành. Từ Giai cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình không bằng Nghiêm Tung. Đây tài hoa, đây vô sỉ, đều là không bằng, với lại kém xa tít táp. Chỉ ít trong vòng 10 năm, ta không cùng Nghiêm Tung đấu. Từ Giai ở trong lòng bi ai nghĩ. Chương 98, thần quy mặc dù thọ, vẫn còn lại thời chương 98, thần quy mặc dù thọ, vẫn còn lại thời Đại Hán, Trường An. Trận chiến nhận chủ đã kéo dài nửa tháng. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người nét mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm như gương đồng chân nhắn mặt hồ. Nửa tháng trước, thần thú theo trong hồ nước hiện thân, chính là một con màu đen long uy. Vậy hạ có thể thắng a? Tôn Quyền hạ thấp giọng hỏi. Nguyễn Tiên Hữu Ngô Hoàng. Lưu Bị huyền chuyển nói. Tôn Quyền trợn nhìn Lưu Bị một chút. Hắn luôn luôn cảm thấy Lưu Bị láo cá, hiện tại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, càng là hơn Ngụy quân tử biểu hiện. Mạnh Đức, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Quyền lại hỏi hướng Tào Tháo. Lại không nghĩ rằng, Tào Tháo cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. So với bệ hạ thắng bại, ta càng hiếu kỳ một chuyện khác. Người ta ba người đều là thiên tử mệnh cách, vì sao thần thú chỉ cùng bệ hạ tranh đấu? Hẳn là thiên đạo ra hiệu ngầm, người ta ba người cuối cùng không xứng là thiên tử. Tôn Quyền nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Lưu Bị trên mặt thì hiện ra một tia bất an. Ba người bọn hắn canh giữ ở bên hồ, bên ngoài lý do là thân làm Hán đế cẩn thận, đương nhiên là có hộ vệ chi chứ. Nhưng mà, ba người thì có chính mình tiểu tâm tư. Lỡ như trong ba người người nào đó có thể bị thần thú chọn chúng. Ha ha, hai vị chớ hoảng sợ. Tào Tháo nhẹ giọng cười nói, thiên giáng hộ quốc thần thú, chúng ta lại chưa từng lập quốc, thần thú tự nhiên không có quan hệ gì với chúng ta. Nói xong, ba người cũng đều trầm mặc. Đã từng, bọn hắn đều là Hán đế Lưu Hiệp trung thần. Nhưng từ Tam đế hội minh lúc, bị Lưu Hiệp một trận hoài nghi cùng giận mắng, liền tại trong lòng ba người chôn xuống không an phận hạt giống. Rốt cục vẫn là Tôn Quyền trẻ tuổi, chứ không nín được nói, vậy hạ tại một ngày, ta liền hiệu chung một ngày. Như vậy hạ không có ở đây, ta tự hồi Giang Đông Phong địa đi dưỡng lão. Đây là tỏ thái độ. Triều đại Hán, hắn chỉ thuần phục Lưu Hiệp cái này vị Hán đế. Một sáng Lưu Hiệp băng hà, bất luận là gian thần xoá bị, hay là tân đế đăng cơ, Tôn Quyền cũng sẽ không tiếp tục là đại Hán thần tử. Tôn Quyền nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị. Muội phu, ý của ngươi thế nào? Lưu Bị trời sinh một bộ bán chạy cùng, nghi biểu bất phàm, khí độ ung dung, danh xưng Long Phượng chi tư. Nghe thấy Tôn Quyền gọi mình muội phu, nhưng cũng là gò má có quắc một trận. Ta là đại Hán hoàng thúc, như bệ hạ không tại, này Hán thất giang sơn gánh nặng, ta nguyện một mình lãnh trách nhiệm. Giọng Lưu Bị mạnh mẽ, chữ chữ như sắt. Thao thế ăn hắn lộc. Tào Tháo hơi chút dừng lại, chậm rãi nói, như thiên mệnh tại ta, ta vì Chu Văn Vương. Chu Văn Vương nghĩa là gì? Không phải tạo phản, là cuối cùng cả đời phụng dưỡng ân thương trung thành. Nhưng nhi tử có phải tạo phản, vậy liền không có quan hệ gì với Chu Văn Vương. Ba người đang khi nói chuyện, đột nhiên nước hồ cuộn cuộn, như đun sôi nước trà một. Vậy hạ, ba người cùng kêu lên gấp hô, quả nhiên có một đạo thân ảnh chật vật theo trong hồ lách mình chạy ra, nặng nề rơi xuống ở bên hồ trên mặt đất trong. Hán đế Lưu Hiệp đầy người bừa bộn, miễn cưỡng đứng dậy. Đỉnh đầu hắn thập nhị miệng Lưu Quan sớm không biết đi đâu rồi, tóc hai bù xù, không hề đế vương dáng vẻ. Trên người long bảo coi như hoàn chỉnh, lại treo đầy nước bùn, bẩn thỉu không chịu nổi. Ha, ha ha ha, chớp thắng, chớp cuối cùng thắng. Hán đế Lưu Hiệp hưng phấn đến huy động hai tay, tay phải càng nắm chặt hơn một thanh màu vàng kim trường kiếm. Thủy Hoàng kiếm. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người đối mắt nhìn nhau, lập tức đồng loạt quỳ xuống lễ bái, chúc mừng Ngô Hoàng, hàng phục thần thú. Ba vị ái khanh, mau mau đứng dậy. Lưu Hiệp kích động nói, nhờ có ngươi ba người tìm được Thủy Hoàng kiếm, nếu không có kiếm này, chấm chưa hẳn năng lực thắng. Nói xong, hắn theo ống tay áo trong lật ra một đen xì, không hợp quy tắc hình tròn vật thể, đúng là cái mai rùa. Ha. Thần thú tựa hồ tại đi ngủ, rút vào trong vỏ. Lưu Hiệp lúng túng nói, hắn vốn là muốn khoe khoang một chút, nhường ba vị thân tín đại thần xem xét thần thú phong thái. Đáng tiếc, thần thú dường như không nhiều cho hắn mặt mũi. Vừa bị thu phục, thì ngay lập tức co đầu rút cổ ngủ đông. Ba vị ái khanh, nhưng có minh, sở hai quốc thông tin. Lưu Hiệp tự giác lung túng, liền nói sang chuyện khác, Gia Tĩnh đế cùng Sở đế. Hạng Sung. Hai bọn họ có phải thì như chấm bình thường, thành công thu phục thần thú. Tào Tháo đáp, thám tử hồi báo, Gia Tĩnh đế chỉ dùng 7 ngày liền thu phục thần thú, cũng ban tên đại mình Chu Tước, chiêu cáo thiên hạ. A, chỉ dùng 7 ngày. Lưu Hiệp vẻ mặt thất vọng. Gia Tĩnh đế quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền nghe vậy, trong lòng đều là thở dài. Thiên tử là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhà ta vị này bệ hạ ngược lại tốt, chủ động thừa nhận chính mình không bằng nước khác quân vương. Chẳng trách Hán thất suy vi, giang sơn bất ổn. Lưu Hiệp lại không nhiều như vậy tâm tư, hắn cảm thấy tại chính mình thân tín đại thần trước mặt, nên nói thoải mái. hắn lại không kịp chờ đợi hỏi, Sở Quốc bên ấy tình huống làm sao? Nói đến a, bà bối của ta Trường Lạc thực sự là số khổ, vừa gả đi còn chưa mấy ngày, làm sao lại thủ tiết? Phạm Ly trước giờ tìm Tào, Lưu, Tôn bắt chuyện qua, chỉ nói Hạng Ninh bị bức lui vị, cũng bị phản âm tịnh thổ giam lỏng, nhưng không thể nói phá con gái nàng thân trận tướng. Sở Quốc thần thú, dường như đến nay không có xuất hiện. Tào Tháo cao mày nói, chỉ mới nhất một nhóm thám tử hồi báo, Sở Đế Hạng Sung vẫn đang tại bình thường vào chiều, không hề mở ra trận chiến nhận chủ. Lưu Hiệp nghe vậy, vẻ mặt xem thường, nhìn một cái, xoán vị quả nhiên không có một cái tốt. Của ta con rể tốt mới là Sở Quốc chân mệnh thiên tử, ngụy đế căn bản không xứng đáng đến hộ quốc thần thú. Tào, Lưu, Tôn ba người nghe được, không hiểu cảm giác gò má một hồi khô nóng. Hay là Tào Tháo vội ho một tiếng nói, vậy hạ, có phải thì học ra tinh đế là thần thú ban tên? Ban tên? Lưu Hiệp ngu ngơ mấy giây, hỏi lại, thì gọi nó tiểu quy quy, có thể chứ? Ba người đủ mắt trợn trắng. Người ta là Đại Minh Chu Tước, chúng ta lại là tiểu quy quy. Đây quả thực không ra thể thống gì. Lưu Hiệp dường như thì cảm giác thiếu sót, lúng túng nói, ha ha, Tư Không đại nhân, chấm thở nhỏ thiếu đọc sách, không bằng mời ngươi làm thầy à? Chấm đã sớm nghe nói, ngươi văn chương xuất sắc, còn thứ nhất sáng chế An Văn Phái. Thần tuân mệnh. Tào Tháo nhìn chăm chú Hán Đế hồi lâu, trong lòng lại phát lên một cô vô lực hồi thiên cảm giác. Từng có lúc, hắn cũng nghĩ rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết, chỉ vì hưng phục hắn thất. Tào Tháo thở dài, mới nói, thần thú còn đen, tức là huyền. Hắn theo thủy đến, thủy là âm, âm là minh. Thượng cổ thời kho hiện tạo chữ, minh cùng võ nghi thông suốt. Thần đề nghị, thần thú lấy tên Huyền Vũ. Huyền Vũ. Lưu Hiệp đem cái này tên lặp đi lặp lại mặc niệm mấy lần, rất là thỏa mãn. Tiểu Quy Quy, ngươi sau này thì gọi Huyền Vũ rồi. Hắn vừa nói, một bên vỗ nhẹ mai rùa. Đột nhiên, Huyền Vũ giống như tỉnh rồi, theo sắc bên trong nô ra cái đầu nhỏ, một đôi tròn vo mắt nhỏ, coi như không thấy Hán Đế Lưu Hiệp, lại rơi trên người Tào Tháo, sau đó lại chuyển hướng Lưu Bị, Tôn Quyền. Mọi người cũng đều chằm chằm vào Huyền Vũ, lại giống như theo nó trên mặt nhìn ra nào đó tâm trạng mê man, hoài nghi, không biết làm sao. Thần thú trên mặt như thế nào lộ ra loại vẻ mặt này? Rất nhanh, Huyền Vũ lại lùi về trong mai rùa, vừa nãy liền phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, lại nói, Tào họ Tư Không, chấm thu phục Huyền Vũ, nên ăn mừng. Thì vất vả ngươi viết một thiên nhạc phụ thơ, ngày mai chỉnh lên cung cấp chấm thưởng thức đọc. Thần, tuân chỉ. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo về đến chính mình phụ Tư Không, tại trước thư án triển khai tuân chỉ, nâng bút đặt bút. Thần quy mặc dù thọ, vẫn còn lại lúc. Chương 99, Phạm Ly đánh miêu chương 99, Phạm Ly đánh miêu Phạm Ly có chút ngộng. Chính mình mới vừa rồi còn tại Giang Sơn cắt cho mèo ăn, sao đột nhiên được triệu hoán đến một không gian kỳ dị trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, như là một mảnh tiểu thiên địa, lại không sơn không có nước, không hoa không thảo, trống rỗng màu trắng không gian. Hệ thống, kiểm tra một chút, hiện tại là tình huống thế nào? Phạm Ly ở trong lòng nói. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu Bạch Miêu thì đi theo mình bị chuyển tống đến tận đây. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra trận chiến nhận chủ. Nhiệm vụ đánh cắp thần thú đang tiến hành, hoàn thành có thể lấy được ban thưởng tiên tử kiếm cố lên. Phạm Ly nghe vậy trợn trắng mắt. Cố lên. Thêm cái truy dầu. Hắn đã được đến tình báo, gia tính đế là thu phục Đại Minh Chu Tước, ác chiến dòng dã 7 ngày đêm. Hán Đế Lưu Hiệp càng là hơn gian nan, khổ chiến nửa tháng mới miễn cưỡng thu phục thần thú Huyền Vũ. Là cái này thiên đạo pháp tắc mở trận chiến nhận chủ chiến trường. Sẽ không phải đột nhiên có một hung thần ác sát ra hỏa chạy đến, ép buộc ta cùng nó vật lộn à? Ta có hai cỗ phân thân ngày đêm khổ tu, đến nay cũng mới luyện khí cảnh thất phẩm. Cùng thần thú vật lộn, chẳng phải là lấy trứng chọi đá? Hán chính suy nghĩ miên man, trong lực tiểu Bạch Miêu đột nhiên dậy khỏi ra, về phía trước chạy ra mấy trượng xa, mới quay người đối mặt Phạm Ly. Phạm Ly giật mình. Mảnh không gian này nguy cơ từ phía, tiểu gia hỏa chạy lung tung không thể được. Lỡ như va chạm thần thú, bị một ngụm nuốt ăn đều có khả năng. Vê đút ho vê đút, vội vàng quay về, ta cho ngươi ăn nguyệt nhai nhục ăn. Phạm Ly nhỏ giọng dụ dỗ nói. Tiểu Bạch Miêu ánh mắt dần dần sắc bén, lộ ra răng nhọn móng sắc. Nhưng nghe thấy nguyệt nhai nhục ba chữ, lại không hiểu mềm hóa mấy phần. Ngay cả vừa lộ ra răng mèo, cũng lặng yên lùi về nửa phần. Đinh. Ký chủ đã bị thần thú khóa chặt, chiến đấu sắp mở ra, xin cẩn thận. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Phạm Ly cảm thấy bất ngờ. Bị khóa định. Thần thú ở đâu? Hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người tiểu Bạch Miêu, hoài nghi không chừng nhìn nó. Lẽ nào là nó? Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục, trận chiến nhận chủ tự động cân đối hai bên chiến lực. Thần thú trước mắt cảnh giới, hóa thần cảnh nhất phẩm. Kiểm tra, thần thú đúng ký chủ độ thiện cảm tăng lên. Thần thú chủ động hạ xuống cảnh giới, sửa đổi là luyện khí cảnh thất phẩm. Phạm Ly còn chưa phản ứng, chỉ nhớ kỹ một câu độ thiện cảm tăng lên nhìn tới thịt cá không có buồn phí uy. Hắn chính âm thầm vui vẻ, đã thấy tiểu Bạch Miêu cách không hướng mình đánh ra một chảo. Cong, lại là kim chúc tiếng xé gió. Một đạo mắt trần có thể thấy bạch quang, như là lưỡi dao hướng Phạm Ly bay rừng mà đến. Phạm Ly cảnh giới mặc dù không cao, lịch duyệt nhưng cũng không tầm thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đạo này giao sát chạm kích do linh khí cô động mà thành, uy lực lại hết sức có hạn. Hắn từng thấy biết huyết phượng thánh chủ cùng Âu Truy, Lữ Xuân Thu kịch đấu, càng tại Tam Đế hội minh thời gặp qua gia tĩnh đế cùng Lưu Hiệp ra tay. Trước mắt tiểu Bạch Miêu thủ đoạn, cũng liền cùng hắn tám lạng nửa cân. Ngươi lại là thiên giáng thần thú. Phạm Ly vừa nói, một bên chống tránh, coi như thoải mái tránh đi cái này giao sát. Ngao. Tiểu Bạch Miêu hô một cú họng, coi như là đáp lại. Đánh bại ngươi, đúng là ta chủ nhân của ngươi. Phạm Ly lại nói. Xuy. Tiểu Bạch Miêu gừ lạnh, như là đang trả lời, chờ ngươi thật đánh bại ta lại nói. Một người một mèo lui tới mấy chục hiệp, Phạm Ly chủ phòng thủ, Tiểu Bạch Miêu chủ công kích. Hắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh thất phẩm Tiểu Bạch Miêu, linh khí lại phảng phất mênh mông biển lớn vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Phạm Ly lại tránh thoát mấy đạo giao sát, mới nghe thấy hệ thống âm thanh truyền đến, ấm áp nhắc nhở, tại trước mắt trong không gian, thần thú bị thiên đạo gia trì, linh khí trạng thái là vô hạn. Ngoá. Phạm Ly trợn trắng mắt. Đây không phải vô lại sao? Chẳng trách vì gia tính đế tuyệt thế ngang ngược, cùng thần thú cùng giai chi chiến, thế mà tốn thời gian 7 ngày 7 đêm mới đem thu phục. Thiên tử mệnh cách, vốn là cái kia đồng giai vô địch. Uy. Phạm Ly đột nhiên hô to một tiếng, Tiểu Bạch Miêu nghe tiếng dừng lại. Thấy nó như thế phối hợp, Phạm Ly thở hào hển cười nói, là ngươi trước vô lại tiếp xuống có thể không cho phép hắn ta. Rốt cuộc, nam nhân thực lực xưa nay không ngừng giới hạn trong tu vi cảnh giới, ngươi nói đúng a? Ô. Tiểu Bạch Miêu phát ra giọng nghi ngờ, như là không cách nào phản bác, lại có chút không tình nguyện. Phạm Ly đâu thèm những thứ này. Hắn vội vàng lật chính mình ống tay áo, lấy ra các loại vật ly kỳ cổ quái. Gạt ta ngư ăn, còn đánh ta. Hôm nay nhị gia liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thép tốt dùng tại lưỡi đao, sống đao, cán đao bên trên. Cái gì gọi là có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Cái gì gọi là lượng biến dẫn đến chất biến. Đang khi nói chuyện, Phạm Ly đem chính mình mười ngón tay cũng đeo lên chiếc nhẫn, eo quấn một cái đai lưng ngọc, đỉnh đầu buộc tóc thanh cân đổi thành kim quan, dưới chân đế giày giày vải cũng thay đổi thành đầu hổ tạm kim giày. Tiểu Bạch Miêu trừng lớn hai mắt, ánh mắt nghi hoặc dần dần trở nên hoảng sợ. Và Phạm Ly ăn mặc chỉnh tề, còn xuất ra mấy cái bình sứ, thiên cấp đan dược không cần tiền hướng nhét vào miệng. Đinh, kiểm tra đến thần thú đúng ý chủ độ thiện cảm diện rộng hạ thấp, mời ký chủ mau chóng thu phục thần thú. Bị hệ thống thúc giục, Phạm Ly lại không một chút nào xuất ruột, trong miệng hắn hàm hồ nói, giới thiệu một chút, thương hành Phạm Thị xuất phẩm thiên cấp khắc kim hưu tiền nhĩ tối cường sáo trang. Cường hóa công kích, phòng ngự, linh khí, tốc độ, một bộ chỉ bán 9999999 khỏa linh thạch, bộ thứ hai nửa giá. Bằng sở quốc hộ tịch chứng minh, sinh nhật cùng ngày mua sắm có thể hưởng 9.9 gấp ưu đãi. Vừa dứt lời, Phạm Ly đã hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, lại xuất hiện tại không biết làm sao Tiểu Bạch Miêu trước mặt. Hồi lâu về sau, Phạm Ly lại lần nữa xuất hiện tại Phạm phủ Giang Sơn các trong. Hắn quần áo ngăn nắp, hoàn toàn không có chật vật khổ chiến bộ dáng. Ngược lại là Tiểu Bạch Miêu nét mặt đề bài, giờ phút này co quắp tại Phạm Ly trong ngực, là mơ màng muốn ngủ hình. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu phục tiên giáng hộ quốc thần thú, ban thưởng thiên tử kiếm. Một thanh liền vỏ trường kiếm, lẳng lặng phiêu phủ ở Phạm Ly trước mặt. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, vỏ kiếm một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc hoa điệu trùng ngư. Lại nhìn chỗ chuôi kiếm, một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Phạm Ly lại năng lực kết luận, đây là một thanh không thua bởi hạng thị bá vương thương thiên cấp thần binh. Bằng không, cũng không xứng thiên tử kiếm danh hảo. Xét thấy ký chủ cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, quá mức gia tăng lựa chọn loại ban thưởng, mời ký chủ tại hạ liệt tuyển hạng bên trong tùy ý chọn lựa thứ nhất. Tuyển hạng 1, tụ mệnh đan một viên. Tuyển hạng 2, thần thú độ thiện cảm hơi tăng lên. Tuyển hạng 3, duyên trần hạng liên công năng thăng cấp. Phạm Ly lắc đầu. Này quá mức cho không thứ gì đó, quả nhiên chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Tụ mệnh đan không sai, đáng tiếc chỉ có một viên. Với lại, Phạm Ly chỉ cần hoàn thành họa loạn hậu cung nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng 2 cái giáp tử đan, mỗi một hạt có thể gia tăng tuổi thọ 60 năm. Cái thứ 2 tuyển hạng thì vô cùng vô bổ, thần thú độ thiện cảm. Vừa nay bắt nạt tiểu gia hỏa, quả nhiên bị nó chê. Nhưng dừng lại thịt cá có thể hống tốt việc nhỏ. Không cần thiết lãng phí khó được hệ thống ban thưởng. Ta tuyển 3, thăng cấp duyên trần hạng liên. Mặc dù không biết thăng cấp hiệu quả, nhưng Phạm Ly trực giác nên tuyển nó. Chỉ nghe đinh một tiếng, duyên trần hạng liên thăng cấp thành công, mới tăng video đối thoại công năng. Sở đế hạng linh xin video trò chuyện, ký chủ có tiếp nhận hay không? Phạm Ly không còn gì để nói. Nàng sao học được nhanh như vậy? Tiếp nhận. Chương 100, đoàn đoàn chương 100, đoàn đoàn mở ra video. Một đạo linh khí ngưng tụ 29 in trong tấm hình, vì góc độ vấn đề, Phạm Ly đầu tiên trông thấy hạng linh lỗ mũi. A. Nữ nhân quả nhiên tiên tính thích trước diện, Hạng Linh trước tiên phát hiện góc độ vấn đề. Nàng che mũi lui lại, lại rất nhanh chính mình tìm đúng góc độ. Góc độ, từ trên xuống dưới. Nhân vật, ở giữa. Ra kính hiệu quả, hoàn mỹ. Phạm Ly ngáp một cái, và Hạng Linh lại lần nữa vào chỗ, mới hỏi, bệ hạ tìm ta có việc. Có. Hạng Linh nhớ ra chính sự, vội la lên, chớ có quan trọng tình báo, là Thanh Khâu sư phụ vừa mới nói cho chớm. Ồ. Phạm Ly cũng tới tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rửa hai lắng nghe nét mặt. Hạng Linh nghiêm mặt, nghiêm túc nói, thiên giáng thần thú, tổng cộng có 3 con. Chia ra rơi vào đại sở, đại minh, đại hán cảnh nội. Ngạch. Phạm Ly nét mặt trì trệ, túi đầu xem xét trong ngực mê man tiểu bạch miêu, lại xem xét Hạng Linh. Ngươi không tin. Hạng Linh vội la lên, Thanh Câu sư phụ là tịnh thổ thánh chủ, lời nàng nói há có thể là giả. Không phải không tin. Phạm Ly gãi gãi cái mũi. Thần đã sớm biết. Ta đại sở có khâm thiên giám, năng lực đêm xem thiên tượng, bệ hạ quên. Hạng Linh sửng sốt mấy giây, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên. Chấm chấm chấm. Chấm còn có ngươi không biết tình báo. Minh, hán hai quốc thiên tử, đều đã hàng phục 4 quốc thần thú. Bị thiên đạo gia trì, hai quốc thiên tử khí vận dâng lên, tu hành tiến độ tăng tốc. Nếu hạng sung thì thu phục sở quốc thần thú, chấm nhìn xem ngươi đến lúc đó kết cục như thế nào. Hừ. Hạng Linh tốc độ nói cực nhanh nói xong, mới một bộ mở mày mở mặt bộ dáng trợn mắt nhìn Phạm Ly. Chỉ là nàng mắt hạnh nén xuân, thực sự không có gì lực sát thương, ngược lại là rất mê người. Hạng sung. Hắn không có cơ hội. Phạm Ly lắc đầu. Hắn thì không thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ trong ngực cầm lên mơ màng muốn ngủ tiểu bạch miêu. A. Cùng cha bao lâu nuôi miêu? Chấm thế mà không biết. thật đáng yêu mèo con, ngươi nâng tốt, sờ té nó. Phạm Ly im lặng, nữ nhân đúng đáng yêu thứ gì đó đều không có sức chống cự. Mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng hướng mình cảnh báo trước, hiện tại cũng chỉ còn nhớ mèo con. Vậy hạ, nó chính là thiên giáng thần thú, vừa bị thần thu phục. Phạm Ly như nói thật nói. A a, nguyên lai chính là nó nha. Thật đáng yêu, chấp cũng nghĩ sờ sờ. Video hình tượng bên trong, Hạng Linh đột nhiên thét lên vài tiếng, sau đó thì ngỡ ra. Đại sở liệt tổ liệt tông ở trên, thái tổ bá vương ở trên, bất hiếu tử tôn Hạng Linh, làm mất rồi thiên giáng hộ quốc thần thú. Chấm có tội, chấm chết tiệt, chấm sau khi chết tại hoàng tộc tông tử trong không xứng có thần vị. Phạm Ly, ngươi vì sao luôn cùng chấm giật đổ? Hạng Linh mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi có phải hay không thật nghĩ tạo phản làm hoàng đế? Không có a. Phạm Ly vô tội nói, tiểu xuất sinh này chính mình đưa tới cửa ta chỉ là tiện thể thu phục mà thôi, không cho phép gọi nó tiểu xuất sinh. Nó không có tên sao? Hạng Linh càng phát ra tức giận nói. Phạm Ly thành thật lắc đầu, đúng a, nó vô danh tự, nếu không thần cho nó lên một. Không được, chí ít tên nhường chấm tới lấy. Cuối cùng, Hạng Linh một trận cuồng loạn phát tiết, tốt xấu tranh đến thần thú mệnh danh quyền. Phạm Ly trong lòng tự nhủ, ngoài ra hai con thần thú chia ra gọi Đại Minh Chu Tước, Huyền Vũ, trước mắt tiểu gia hỏa này 89/10, phải gọi Bạch Hổ a. Nếu có thể đem ô truy nhuộm thành màu xanh lá, có tính không góp thành thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng. Nó thì gọi Đoàn Đoàn đi. Hạng Linh hồn nhiên âm thanh, cách duyên Trần Hạng Liên chuyển đến. Phạm Ly, im lặng. Cho nên nói chi thức sửa đổi vận mệnh, muốn nhiều đọc sách. Em đẹp tứ tượng thủy thú Bạch Hổ, từ đây đổi tên Đoàn Đoàn. Ô. Đoàn Đoàn bị Phạm Ly nhẹ đặt ở trên thư án, cuối cùng từ từ tỉnh lại. Nó xem xét Phạm Ly, lại xem xét Hạng Linh, lông sủ đáng yêu khuôn mặt nhỏ thế mà lộ ra vẻ nghi hoặc. Biểu tình kia phảng phất đang nói, thiên tử mệnh cách vì sao có hai cái? Lẽ nào bản thú tìm nhầm người? Người gọi Đoàn Đoàn. Phạm Ly chỉ vào Hạng Linh. Nàng nói, "Ngao." Nó phản ứng rất lớn, liên tiếp dùng chân trước đánh ra án thư, như là đang kháng nghị, từ chối kiểu này không cách nào thể hiện thần thú uy nghiêm tên. Gian tướng ngươi nhìn xem, nó vô cùng thích tên này vậy. Hạng Linh lại vui vẻ nói. Phạm Ly trợn mắt một cái. Này nương môn vừa nãy gọi ta cái gì? Nhất Cao Hưng liền đem lời trong lòng nói ra. Với lại, nàng con mắt nào nhìn ra, thần thú Bạch Hổ thích này phá tên. Gian. Cùng cha, ngươi năng lực dưỡng tốt nó sao? Cũng đừng bị đói Đoàn Đoàn. Hạng Linh lo lắng nói. Vậy hạ yên tâm, Phạm gia phú khả địch quốc, nuôi chỉ thần thú vấn đề không lớn. Phạm Ly thuận miệng đáp. Lại nghe Hạng Linh nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, Phạm gia phú khả địch quốc. Nữ nhân trở mặt, xác thực đây là sách còn nhanh hơn. Hạng Linh càng nghĩ càng giận, dứt khoát kết thúc trò chuyện. Đột nhiên tách ra kết nối Phạm Ly, vẻ mặt sững sờ, còn không biết chính mình tại sao lại đắc tội nàng. Chủ nhân. Một đạo thanh âm thanh lãnh, như gió theo giàng sơn các bên ngoài bay tới. Tiếng nói hạ thấp thời gian, một đạo tú lệ bóng hình xinh đẹp đã dừng ở Phạm Ly trước mặt, là Ô Truy. Người thương thế khỏi hẳn. Phạm Ly hỏi. Là. Ô Truy bị phản âm tịnh thổ cầm, kỳ, thương, hoa, kiếm, tiễn lục thánh chủ đả thương, nhưng dựa vào lòng tộc cường đại thể phách, cùng với dược hành Phạm Thị xa xa không ngừng cung cấp cao giai đan dược, cuối cùng trong thời gian ngắn nhất đem thương thế dưỡng tốt. Liên lụy ngươi bị thương, ngày sau ta sẽ tự mình tiêu diệt phản âm tịnh thổ, báo thù cho ngươi. Phạm Ly nói. Giọng nói mặc dù bình thản, lại là một phần chịu nặng hứa hẹn. Phản âm tịnh thổ đã sớm cùng Phạm Ly đến không chết không thôi tình trạng, huống chi còn dám bắt đi Hạng Linh, đả thương Ô Truy. Ta chủ nhân. Ô Truy gật đầu, không hề có hoài nghi nam nhân hứa hẹn. Phạm Ly chỉ có luyện khí cảnh thất phẩm, nhưng này có thế nào? Hắn có thể điều động tất cả sở quốc tài nguyên, thậm chí đại hán lúc nào cũng có thể biến thành Phạm Ly trợ lực. Ô Truy tham dự qua tiêu diệt huyết phượng thánh chủ chiến đấu, nàng so với ai khác đều tin tưởng, một tên lạc đàn đại thừa cảnh người tu hành, tại Phạm Ly trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Phạm Ly tiện tay ném ra ngoài một vật, Ô Truy hai tay cẩn thận tiếp được. Nàng cúi đầu nhìn kỹ, này lông xù một đoàn vật sống, rõ ràng là chỉ linh khí không kém ấu thú. Chủ nhân, ta không nói bụng. Ô Truy chi tiết đáp. Phạm Ly, đây là cái gì hổ lang chi tử? Đoàn Đoàn đáng yêu như thế, Ô Truy sao đem nó cùng đồ ăn liên hệ với nhau? Đây là thiên giáng hộ quốc thần thú, để ngươi giúp ta nuôi, không phải khẩu phần lương thực. Ngao. Đoàn Đoàn dường như cũng ý thức được cái gì, nó nằm ở Ô Truy lòng bàn tay, hoảng sợ đến run lẩy bẩy. Thiên giáng thần thú lại như thế nào? Nó cuối cùng chẳng qua là hóa thần cảnh nhất phẩm, tại đại thừa cảnh Ô Truy trước mặt, cùng sâu kiến thì không có nhiều khác nhau. Ô Truy nghe vậy nếu mày, chủ nhân, Ô Truy đã là đại sở trấn quốc thần thú, hay là ngươi tự mình đi Hắc Long Đàm tìm về? Nàng ý tứ, chẳng lẽ mình bị thay thế? Ô Truy mình sinh hận nhất hai chuyện, bị ném bỏ, bị thay thế. Sở Ba Vương phi thăng thời điểm, vứt bỏ nàng tại Hắc Long Đàm, lệnh Ô Truy ngàn năm di hận. Hiện tại, Phạm Ly lại muốn dùng thiên giáng thần thú đem chính mình thay thế. Chương 101, vào cung diện thánh chương 101, vào cung diện thánh nghĩ gì thế? Ta là để ngươi coi nó là hải tử thôi. Phạm Ly dở khóc dở cười. Hắn mới phát hiện, Ô Truy ít nhiều có chút bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng Sở Bá Vương nổi, dựa vào cái gì chính mình đến cõng? Ô Truy nghe ngây người. Ngôi hải tử. Nàng sống hơn ngàn năm, nhưng vẫn là một cái độc thân lòng, ngay cả người yêu đều không có, càng không có gây giống đời sau dòng dõi. Đúng, chính là ngôi hải tử. Ai quy định đại sở quốc chỉ có một tôn hộ quốc thần thú? Người đem Đoàn Đoàn nuôi lớn, tương lai hai mẹ con cùng nhau che chở đại sở, có vấn đề gì không? Ngôi hải tử tất cả chi tiêu, ngươi đi quốc khố đại sở tùy ý lãnh. Nếu chưa đủ, ta lại cho ngươi tư khố Phạm Thị chìa khóa. đơn giản bàn giao vài câu, Phạm Ly liền đem Ô Truy đuổi rồi. Hắn hôm nay quả thực mệnh muốn chết rồi. Vừa định nằm xuống, hảo hảo ngủ một giấc, đã có trong phủ thị vệ bẩm báo, trong cung truyền chỉ, mời nhị gia vào cung bàn bạc chuyện quan trọng. Hoàng cung, Thừa Minh điện. Tấu chương chất như núi, Hạng Sung lại nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn hưng phấn đến xoa tay. Việc này như thành, chấm liền có thể tiếp quản triều chính đại quyền. Hạng Sung bên cạnh đứng thẳng hai vị nữ tử. Một vị ung dung hoa quý, chính là mẹ Lật Thái hậu. Một cái khác nữ tử thanh y buộc tóc, eo treo trường kiếm, lại là trung tính cách ăn mặc, lạnh lệ trên khuôn mặt sợi cao ngạo khí tức. Lật Thái hậu cười nói, có Hàn Nguyệt Thánh chủ tự thân xuất mã, việc này tất thành. Đúng đúng đúng. Hạng Sung liên tục gật đầu, Hàn Nguyệt Thánh chủ chính là làm thế thứ nhất nữ kiếm tu, đại thừa cảnh tam phẩm cường giả, có thánh chủ tự thân xuất mã, Phạm Ly tiểu tử kia nhảy nhót không được mấy ngày. Bị một nước thiên tử tán dương, Hàn Nguyệt nhưng không có thụ sủng nhược kinh phản ứng. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ lãnh đạo, chỉ là môi mỏng khẽ động mấy lần. Đại đạo 3000, chỉ có kiếm đạo sát phạt mạnh nhất. Ta mặc dù đại thừa cảnh tam phẩm, nhưng nếu đối mặt đại thừa tứ phẩm cường giả thì có phản sát lực lượng. Hạng Sung nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, lập tức mừng như điên. Hắn không người đại lễ nói, nếu có thể gạt bỏ gian tướng, thánh chủ chính là chấm ân nhân, chấm nguyện bái thánh chủ làm nghĩa mẫu. Hàn Nguyệt thánh chủ cuối cùng lộ vẻ xúc động. Nàng kinh ngạc xem xét Hạng Sung, lại nhìn về phía Lật Thái hậu. Lần này vào sở, nàng bị hảo hữu Kim Đức thánh chủ nhờ bà trông nom Hạng Sung mẹ con. Kim Đức thánh chủ lúc trước bị thương, bản mệnh pháp bảo nữ đức lại tổn hại một quyển, đang muốn luyện lại pháp bảo, tính dưỡng tương thế, cho nên không dành phân thân. Cái này, thích hợp sao? Hàn Nguyệt có chút chờ mong, lại có chút lo lắng mà hỏi. Nàng khổ tu mấy trăm năm, cuối cùng cũng có tạo thành, bị đệ nhất thánh chủ giao con mời, vào Phạn Âm Tịnh Thổ tiếp tục tu hành. Nhân gian phồn hoa khói lửa, Hàn Nguyệt chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trong lòng nàng, kỳ thực có chút hướng tới. Một nước thiên tử nghĩa mẫu, đó là cỡ nào tôn quý vinh hoa thân phận. Nhưng giờ phút này, ngay trước Lật Thái hậu vị này mẹ đẻ trước mặt, nàng sao có ý tốt thu Hạng Sung làm nghĩa tử? Lật Thái hậu đột nhiên mở miệng, "Con ta, nói chuyện sao như thế hoang đường?" Hàn Nguyệt nghe vậy nhíu mày, càng cảm thấy mất hết thể diện, dường như muốn phẩy tay áo bỏ đi. Lật Thái hậu lại nói, "Thánh chủ tự thân vì ngươi ra tay, bất luận sự việc thành bại, cũng có đại ơn ngươi. Sao có thể nói sau khi chuyện thành công, lại bái nghĩa mẫu? Như thánh chủ không chê, ngươi bây giờ thì ngay lập tức quỳ xuống, được hiếu tử lễ." Nói xong, Lật Thái hậu đầy mắt chờ mong nhìn về phía Hàn Nguyệt, tựa tại cầu xin nàng tiếp nạp. "A, này." Hàn Nguyệt thánh chủ nộ khí biến mất, trong lòng mơ hồ có một tia hoan hỉ. Hạng Sung thì tượng sớm tập luyện qua, ngay lập tức làm cờ nhưng tỉnh ngộ hình, hai đầu gối quỳ xuống đất, nga đầu thì bái. Mẫu thân đại nhân ở trên. Hài nhi Hạng Sung, bái kiến mẫu thân. Hàn Nguyệt thánh chủ kinh sợ thối lui một bước, nhìn Hạng Sung dập đầu như dã tỏi. "Vậy hạ, Hoàng nhi, hài tử, ngươi mau mau đứng dậy. Cơn mờ nở, tình huống thế nào?" Phạm Ly mới vừa tới đến Thừa Minh điện bên ngoài, đã nhìn thấy người mặc long bào, một bộ uy nghiêm hoàng đế hóa trang Hạng Sung, thế mà quỳ trên mặt đất, cho một nhà của nữ giả nam trang băng dập đầu. "Uy, hoàng gia tôn nghiêm, thiên tử dáng vẻ sao? Đều bị ngươi cho chó ăn." Tấn công đến. Nghe thấy tiểu thái giám một tiếng tuân lệnh, chính quỳ ghé vào địa Hạng Sung, vội vàng lại đứng lên đứng vững. Phạm Ly cũng không đợi Hạng Sung tiến thấy, chính mình bước đi vào Thừa Minh điện. "Tìm bản công chuyện gì?" Phạm Ly lạnh lùng nói. "Cái gì gọi là quyền thần? Cái gì gọi là bá khí? Phạm là cho hoàng đế một chút màu sắc, Phạm Ly cũng không tính là quyền khuynh triều dã." Trong khoảng thời gian này, Hạng Sung sớm kiến thức Phạm Ly thủ đoạn, ngược lại cũng tự giác, không dám cùng hắn xung đột chính diện. "Tấn công, giới thiệu một chút, vị này là Phạn Âm Tịnh Thổ Hàn Nguyệt thánh chủ." Hạng Sung vẻ mặt tươi cười, làm hòa ái dễ gần hình. Hàn Nguyệt thánh chủ khẽ nâng cái cằm, chỉ dùng khóe mắt dư quang liếc xéo Phạm Ly. "Nạo khí dò gì?" Phạm Ly nghe thấy thánh chủ hai chữ, phản ứng cũng là cực lớn. Chẳng qua, hắn là mặt lộ hung quang, giống như vì hắn chỉ là luyện khí cảnh tu vi, cũng dám hướng Hàn Nguyệt thánh chủ rút kiếm. Chỉ nghe Phạm Ly gần từng chữ, "Cầm, kỳ, thương, họa, kiếm, tiễn, ngươi là cái nào?" Phạn Âm Tịnh Thổ có 10 đại thánh chủ, theo thứ tự là Chí Tôn, Mệnh, Cầm, Kỳ, Thương, Họa, Kiếm, Tiễn, Pháp, Huyết. Huyết chính là Huyết Vượng thánh chủ, đã bỏ mình. Thư Chi thánh chủ là Kim Đức, Pháp Chi thánh chủ là Thanh Câu. Còn lại 7 đại thánh chủ, Phạm Ly lại đều chưa từng thấy qua. Phạm Ly có câu hỏi này, vì đoạn thời gian trước bắt đi Hàn Linh, đã thương Ô Truy chính là Cầm, Kỳ, Thương, Họa, Kiếm, Tiễn lục thánh chủ. "Ta là Kiếm Chi thánh chủ." Hàn Nguyệt nói xong, nét mặt càng phát ra kiêu căng, như là đang chờ đợi Phạm Ly cúng bái chính mình. Một giây sau, nàng lại cảm thấy như mãnh liệt sóng lớn sát khí, hướng mình cuốn theo tất cả. Hàn Nguyệt thánh chủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa muốn rút kiếm nên địch, sát khí lại tại trong nháy mắt tiêu tán. Mạnh mẽ như vậy sát khí, là từ đâu phát ra? Nàng nghi ngờ không thôi, ánh mắt lại bị Phạm Ly thu hút. Phạm Ly chính cười khanh khách chầm chậm vào Hàn Nguyệt thánh chủ, một bộ người vật vô hại bộ dáng. "Ảo giác? Bằng hắn, làm sao có khả năng?" Hàn Nguyệt thánh chủ ở trong lòng bản thân hoài nghi, không phải là nhiều năm không thể tấn thăng đại thừa cảnh tứ phẩm, tâm cảnh mất cân bằng, có đầu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nghĩ đến đây, nàng thì không có đem Phạm Ly để ở trong lòng. Rốt cuộc chỉ là luyện khí, không đáng giá nhắc tới. Khục. Hạng Sung đội ho một tiếng, đem hai người chú ý thu hút đến. "Tấn công, đại hán đi sứ đệ trình quốc thư, là chúc mừng thiên giáng thần thú, hán đế sửa niên hiệu là kéo dài khang tổ chức ăn mừng đại điện." Nói đến đây, Hạng Sung chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên. Tam quốc thiên tử, chỉ có hắn ngay cả thần thú ảnh tử đều không có nhìn thấy, càng đừng đề cập thu phục. Hán đế mời chấm tiến về Trường An, dự họp khánh điện. nhưng ngươi cũng biết, chấm xác thực có chút không tiện, thì làm phiền tấn công thay chấm đi một chuyến. Nói đến đây, Hạng Sung cuối cùng hưng phấn lên. Hàn Nguyệt Thánh chủ đại biểu Phạn Âm Tịnh Thổ cũng muốn dự họp đại điện. Thánh chủ tu vi cao thâm khó lường, tấn công cùng thánh chủ đồng hành, an toàn có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Phạm Ly chỉ cảm thấy mí mắt giật một cái. Không có sơ hở nào? Hẳn là chết không toàn thây a. Nhưng lần này đi sứ Đại Hán, Phạm Ly vẫn đúng là không cách nào từ chối. Ngay tại vào cung trước, hắn thì nhận được Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba nhà đưa tới mật thư, cầu hắn cần phải đích thân tới Trường An. Chương 102, long trọng đi sứ chương 102, long trọng đi sứ mấy ngày về sau, Bành Thành vùng ngoại ô sứ giả đội ngũ chờ xuất phát, Hàn Nguyệt Thánh chủ đón gió mà đứng, lá liễu lông mày nhỏ nhắn lại vận thành một đạo xuyên chữ. Thánh chủ không vui, vì Phạm Ly đến muộn. Mấy trăm người sứ giả đội ngũ chờ xuất phát, hết lần này tới lần khác Phạm Ly vị này chính sứ chậm chạp chưa tới. Hẳn là Phạm Ly đã xem thấu, ta đem tùy thời xuống tay với hắn. Hàn Nguyệt Thánh chủ ở trong lòng nghĩ. Hừ, cho dù Phạm Ly mượn cớ từ chối, không chịu đi sứ Đại Hán, lẽ nào bản thánh chủ không được nói kiếm giết vào Phạm phủ, trực tiếp lấy hắn trên cổ đầu người. Hàn Nguyệt Thánh chủ đang nghĩ ngợi, đã thấy trong thành có một chi ước chừng 3000 người đội ngũ, chính chậm rãi giả sử tiết đội ngũ bên này đi tới. 3000 kim đan. Hàn Nguyệt Thánh chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ phía dưới, nàng càng phát ra kinh ngạc. Quả thật là 3000 người tu hành kim đan, người khoác đại sở chế thức giáp trụ, binh khí, quân dung nghiêm túc nghiêm chỉnh. Tình huống thế nào? Sở quốc muốn đánh trận, phải biết tam quốc tầm thường quân tốt, tu vi phần lớn là luyện khí cảnh mà thôi. Trừ phi số ít bộ đội tinh nhuệ hay là cấp thấp sĩ quan, mới có thể xuất hiện trúc cơ, kim đan cấp bậc hảo thủ. Rất nhanh, Hàn Nguyệt Thánh chủ thì có đáp án. Sắc mặt nàng âm trầm, nhìn bị 3000 kim đan hộ vệ ở trong trận nam nhân. Phạm Ly, đây không phải một chi phải xuất chinh quân đội, chỉ là đến hộ vệ Phạm Ly. Qua loa đến chế, nhường thánh chủ đợi lâu. Phạm Ly cười ha hả nói xong, lại cũng không khẳng tới gần, chỉ xa xa chào hỏi. Ngươi đây là ý gì? Hàn Nguyệt Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, như thế một chi khổng lồ vệ đội, hán đế năng lực cho phép ngươi nhập cảnh. Trong nội tâm nàng đã hiểu, 3000 kim đan chính là phòng bị chính mình. Nếu là tầm thường người tu hành kim đan, lại nhiều cũng là đám ô hợp, Hàn Nguyệt Thánh chủ cũng không để ở trong lòng. Nhưng trước mắt tình hình, rõ ràng là 3000 am hiểu quân trận hợp kích, không sợ chết thiết quân. Một sáng tranh đấu lên, ngay cả Hàn Nguyệt Thánh chủ cũng cảm thấy khó giải quyết. Có bản cung tại, chính là lại nhiều 3000 người, phụ hoàng cũng sẽ không để bụng. Phạm Ly không nói gì, đã thấy hắn cưỡi liên xa bên trong, rèm châu vén lên, một vị tuyệt mỹ cung trang nữ tử chậm rãi đứng dậy. Trường Lạc công chúa, là ngươi? Hàn Nguyệt Thánh chủ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Công chúa từng tại Phạn Âm Tịnh Thổ tu hành qua, Hàn Nguyệt làm nhưng nhận biết nàng. Thánh chủ mạnh khỏe. Trường Lạc thân phận tôn quý, chính là đại hán trưởng công chúa, lại là đại sở hoàng hậu. Nàng trên miệng khách khí, nhưng chưa hành lễ. Bản cung tưởng niệm phụ hoàng, nhớ lại nhà mẹ đẻ một chuyến, theo dân gian cách nói, này gọi bảy môn. Trường Lạc công chúa che miệng cười khẽ, tựa tại chuyện phiếm việc nhà. Tấn công là không lời không lâu cung một đường an toàn, đặc tăng thêm 3000 hộ vệ. Phụ hoàng nếu là biết được, cũng chỉ sẽ cảm tạ tấn công ý đẹp, nơi nào sẽ ngăn cản. Hàn Nguyệt Thánh chủ mặt tâm trầm. Có Trường Lạc công chúa khối này biện chữ vàng, 3000 hộ vệ tự nhiên thông suốt. Dọc theo con đường này, nàng càng là hơn không tiện xuất thủ. Chỉ sợ, chỉ có thể chờ đợi đến Trường An sau đó, lại tùy thời động thủ. 3000 hộ vệ, không thể nào mỗi ngày đều kề cận hắn. Hàn Nguyệt Thánh chủ ở trong lòng ám đạo, thôi, liền nhường Phạm Ly sống lâu mấy ngày. Nhưng nàng trong lòng tức giận, ngoài miệng thì không khách khí. Tại xem thường Phạm Ly đồng thời, còn đối với hắn một hồi châm chọc khiêu khích. Binh giả, quốc chi trọng khí. 3000 kim đan tướng sĩ, nghĩ đến là đại sở tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đáng tiếc à, bực này tinh nhuệ tướng sĩ không thể trấn thủ biên cương, uy hiếp tương địch, lại chỉ làm chút ít bảo tiêu hộ vệ bề bạt. Ngay cả bản thánh chủ cũng cảm thấy, thực sự là đại tài tiểu dụng, người tài giỏi không được trọng dụng a. Hàn Nguyệt Thánh chủ âm thầm bật kinh, nhường thanh âm của mình truyền khắp bản quân, bảo đảm mỗi một danh tướng sĩ đều có thể nghe thấy. Nhưng mà, nàng trong dự đoán sao động cũng không xuất hiện. 3000 kim đan tướng sĩ, giống như tượng đất đứng yên bất động, chưa từng nhìn nhiều Hàn Nguyệt Thánh chủ một chút, càng đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào bọn hắn là điếc? Hàn Nguyệt Thánh chủ trong lòng hoài nghi, càng cảm thấy có mấy phần đàn gậy hai châu lung túng. Phạm Ly cười ha ha, "Thánh chủ, nhưng ngươi là hiểu lầm." "Ồ." Hàn Nguyệt Thánh chủ liếc Phạm Ly một chút, chờ hắn giải thích. "Ta đại sở quân chế, có trấn thủ quốc cảnh biên quân, bảo vệ kinh kỳ vệ thú quân. Ngoài ra, có khác 3000 đại nội thị vệ biên chế, chuyên đi phụ trách trong hoàng cung cảnh vệ. Hôm nay, hoàng hậu nương nương theo sứ đoàn xuất hành, bản công theo đại sở quân chế, làm nhưng chỉ điều động đại nội thị vệ." Phạm Ly nói xong, một bộ ngươi không ngờ rằng đi nét mặt, cười ha hả nhìn Hàn Nguyệt Thánh chủ. "Ngươi?" Hàn Nguyệt sắc thực không ngờ rằng, đại nội thị vệ, chẳng trách từng cái cũng có tu vi kim đan. Nàng lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi, 3000 đại nội thị vệ đều bị ngươi dọc đến rồi, kia hoàng cung làm sao bây giờ? Hoàng đế cùng thái hậu an nguy ai tới bảo đảm? Hàn Nguyệt Thánh chủ hỏi xong, đã thấy Phạm Ly nét mặt ngốc trệ. Qua thật lâu, hắn mới vô đầu một cái. "Ai nha, bản công nhất thời thiếu giám sát, đem bệ hạ cùng thái hậu đem quên đi. Lúc này nếu có thích khách xuống cùng, vậy phải làm thế nào cho phải?" Hàn Nguyệt Thánh chủ nghe được hãi hùng kết vía, kém chút tại chỗ rút kiếm. "Quên? Cái này cũng có thể quên. Cố ý à? Chính mình vừa thu hoàng đế nghĩa tử, chẳng lẽ muốn bị Phạm Ly ám sát?" Hàn Nguyệt Thánh chủ đang miên man suy nghĩ, lại nghe Phạm Ly cười lạnh nói, "Thánh chủ yên tâm, có lớn trong đệ nhất cao thủ Trần Công công tại, đảm bảo bệ hạ cùng thái hậu bình an vô sự." Kỳ thực, Phạm Ly thật nghĩ qua ám sát thái hậu cùng Hạ Sung. Chuyện này cũng không rất khó khăn, nhưng vô cùng có khả năng chọc giận Phạn Âm Tịnh Thổ. Đến lúc đó Hạng Linh khó bảo toàn tính mạng, ngay cả tất cả Phạm thị cũng có tai họa ngập đầu. Bây giờ Phạm Ly còn chưa làm tốt trực diện Phạn Âm Tịnh Thổ chuẩn bị. Hừ, ngươi sắp đặt như thế thỏa đáng, vậy liền lên đường đi. Hàn Nguyệt Thánh Chủ trong lòng tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ lạnh lùng bước xuống một câu, liền quay người leo lên chính mình liên xa. Phạm Ly nhưng trong lòng thì lau một vệt mồ hôi, hắn năng lực cảm thấy Thánh Chủ đối với mình sát ý may mắn bố trí thỏa đáng, cuối cùng làm cho đối phương không có chỗ xuống tay. Chúc mừng, tại đến Trường An trước đó, nàng hẳn là sẽ không ra tay với ngươi. Trường Lạc Công chúa ôn nhu ngọt ngào giọng nói, như tơ bay tới. Ừm. Phạm Ly gật đầu, cùng công chúa cùng bước vào liễn xa trong. Hoàng gia ngự dụng liễn xa, nội bộ rộng rãi dễ chịu. Về phần Phạm Ly cùng công chúa cô nam quả nữ, 3.000 đại nội thị vệ đều là Phạm thị tử trung, ngược lại cũng không có tị hiểm thiết yếu. Lần này cho ngươi thêm phiền phức. Phạm Ly thành khẩn nói. Trường Lạc Công chúa bế quan lĩnh hội ghi chép của Thủy Hoàng lại bị chính mình lộ ra đây. Ha ha ha, hai ta thì khách khí như vậy. Công chúa một hồi cười khẽ, tiếng cười ngọt ngào lại lộ ra mấy phần tiểu diễm. Không bằng sớm đi nhường bản cung mang thai hài tử của ngươi, liền coi như báo đáp bản cung, làm sao? Nàng còn nhớ thương việc này. Phạm Ly nhìn trước mắt thức tha vũ mị công chúa, lại nhìn ngoài cửa sổ xe mặt trời chói chang, 3.000 thị vệ thái thính mắt tinh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay không thích hợp, ngày khác đi. Ồ, Trường Lạc Công chúa đuổi đánh tới cùng. Sửa cái nào trời ạ? Thảo. Phạm Ly triệt để không còn cách nào khác. Sở quốc toàn bộ hướng văn võ, ngay cả hoàng đế cũng mặc hắn nắm bóp. Duy chỉ có nữ nhân này, theo lần đầu gặp gỡ lên liền phảng phất ăn chắc hắn tựa như. Ngươi không phải muốn làm thiên tử sao? Phạm Ly im lặng nói, tại sao lại sốt ruột muốn hài tử? Vấn đề này, Phạm Ly không có hy vọng đạt được đáp án, Trường Lạc Công chúa lại rất trả lời thành thật. Một sáng ta sinh hạ hoàng tử, thì lập hắn làm sở đế. Ta buông rèm chấp chính mấy năm, lại đem hắn phế đi, tự lập nữ đế. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Hắn cúi đầu nhìn xem Trường Lạc Công chúa trong tay ghi chép của Thủy Hoàng xác định đây không phải võ chiếu ghi chú. Chương 103, Thánh chủ, tay chân chương 103, Thánh chủ, tay chân sứ giả đội ngũ mênh mông quần quật bước vào Đại Hán cảnh nội. Trừ ra lần trước đi lữ thành, đây coi như là Phạm Ly lần đầu tiên xuất ngoại. Hắn nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, nghĩ nhìn qua Đại Hán quốc phong. Ai ngờ ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là một mảnh thảm đạm tiêu điều. Đồ nát thê lương, đâu đâu cũng thấy. Điền viên hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Cái này, xác định là Đại Hán. Phạm Ly kinh ngạc nói, phải biết, Sở, Hán, Minh lập quốc mới bắt đầu, Đại Hán nhất là phú cường. Cái gọi là Hán nhận tần chế Đại Hán ăn tiền tần di sản ăn vào no bụng. Nơi này không chỉ có là Đại Hán, với lại khoảng cách quốc đô Trường An cũng chỉ thừa 2-3 ngày lộ trình. Trường Lạc Công chúa giọng nói bình thản, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đúng mảnh này hương thổ đã hết rồi tình cảm. Dừng lại một lát, công chúa lại nói, họ Tư không Tào Tháo từng nói, bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm không gà gáy. Sinh dân trăm di một, đọc chi đoạn người ruột. Phạm Ly, hiện tại ngươi đã hiểu đi. Đại Hán, vận số lấy hết. Phạm Ly sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không sai. Giờ phút này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, có lòng biến thành một đời nữ đế Trường Lạc Công chúa, vì sao vui lòng lấy chồng ở xa sở quốc. Đại Hán, vận số lấy hết. Tam quốc cân đối sắp bị đánh phá, muốn chuẩn bị ứng biến. Hai người đang có một câu không có một câu trò chuyện, đột nhiên phương xa chạy tới một đội hắc kỳ, hắc giáp, mang quỷ diện cụ kỵ binh. Nhân số khoảng chừng 2.000 người. Đây là Đại Hán thiết kỵ, nên đón sứ đoàn đội ngũ. Phạm Ly ở trong lòng buồn bực, hắn trước đó cũng không nhận được tin tức. Nhất là chi kỵ binh này người người mang mặt nạ, lẽ nào là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ bị người nhận ra thân phận. Công chúa, đây là Đại Hán quân kỵ. Phạm Ly hạ thấp giọng hỏi, là địch hay bạn? Trường Lạc Công chúa lắc đầu, mặt quỷ kỵ binh. Ta chưa bao giờ thấy qua. Công chúa vừa dứt lời, đột nhiên một trận mưa tên đánh tới, bị linh khí rót vào mũi tên, uy lực cương mãnh dọa người. Địch tập. Đại nội thị vệ quân nhanh chóng làm ra phản ứng. Kết trận. 3.000 đạo linh khí gom thành nhóm, hình thành một mặt to lớn bình chướng, ngăn tại mưa tên tung tích quỹ đạo bên trên. Mưa tên cùng bình chướng va chạm, phát ra kim thạch va chạm vang. Và mưa tên dùng hết, linh khí bình chướng cũng bị đánh tan. 2.000 đúng 3.000, lần đầu giao phong thế mà thế lực ngang nhau. Phạm Ly mí mắt giật một cái, hiểu rõ gặp gỡ kinh địch. Mặt quỷ hắc kỵ một phương, dường như thì kinh ngạc sứ thần đội ngũ chiến lực, lúc này chỉ trệ không tiến. Các ngươi là ai? Phạm Ly cao giọng hỏi. Ta là Sở quốc chính sứ, bị Hán đế mời đi sứ quý quốc, vì sao vô lễ như thế? Đang khi nói chuyện, Hàn Nguyệt Thánh chủ thì hiện thân. Nàng thấy Phạm Ly gặp gỡ phiền phức, lại chỉ là cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, chắp tay mà đứng sống chết mặc bay. Ha 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 ha! Sở quốc sứ đoàn, chắc hẳn mang theo không ít món quà a. Mặt quỷ kỵ binh bên trong, có người vượt qua đám người ra. Người này cũng là hắc giáp mặt quỷ, nhưng cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích. Dưới khố tọa kỵ xích hồng như máu, khí thế phi phàm. Phạm Ly nhìn xem người kia hóa trang, mí mắt một hồi cuộn loạn, trong lòng tự đủ không thể nào. Hắn đang muốn hỏi người kia thân phận, đối phương lại mở miệng trước nói, trời xanh đã chết, hoàng thiên đảm nhiệm. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Ta là Hoàng Cân Nghĩa Quân. Sở quốc sứ đoàn, lưu lại toàn bộ tài vật, bản tướng quân có thể phóng các ngươi tự do rời đi. Bằng không, giết. Quỷ diện tướng quân một tiếng sát chữ, đúng là xông thẳng tới chân trời, đánh tan bầu trời một mảng lớn biển mây. Cẩn thận, người này là hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Trường Lạc Công chúa thì lộ ra chấn kinh chi sắc, hợp đạo cảnh cửu phẩm, khoảng cách đại thừa cảnh chỉ thiếu chút nữa. Phạm Ly sắc thực kinh ngạc, nhưng không phải là bởi vì tu vi của đối phương. Lộn xộn cái gì? ngài họ Lữ hay là họ Trương? Trời xanh đã chết Hoàng Thiên đảm nhiệm, lời này theo ngài trong miệng nói ra, thật sự thích hợp sao?
An cướp.
Hàn Nguyệt Thánh chủ niệm ai âm thanh từ nơi không xa bay tới. Ngươi thân là Sở Quốc chính sứ, như bị Lưu Manh giặc cướp đi sứ đoàn quà tặng, còn có mặt mũi nào đi gặp Hàn Đế?
Lưu Manh giặc cướp.
Cho dù là Hàn Nguyệt Thánh chủ, cũng không thể bằng sức một mình đánh bại trước mắt 2000 hắc kỵ tăng thêm hợp đạo cửu phẩm cường giả. Nhưng nàng như muốn tranh chiến, lại năng lực toàn thân trở ra. Hàn Nguyệt bởi vậy có chỗ dựa không sợ, còn có nhàn tâm đúng Phạm Ly châm chọc khiêu khích. Phạm Ly lạnh lùng liếc qua Hàn Nguyệt Thánh chủ, mấy câu muốn cho bản công phá phòng. Này nương môn cũng quá xem thường chính mình. Thời suy nghĩ một chút, Phạm Ly liền muốn đã hiểu rốt cục có chuyện gì vậy. Hắn đã sớm nghe nói, Hán Thái sư Đồng Trác Sa Hoa dâm đãng, vì thế không tiếc cướp bóc dân tài. Nguyên lai, đúng là đánh lấy khăn vàng quân tên tuổi. Ngược lại là giỏi tính toán. Về phần ăn cướp đến Sở Quốc sứ đoàn trên đầu, này ven đường sinh dân khó khăn, nghĩ đến đại Hán dân gian có thể vơ vét tài nguyên lác đác không có mấy, mới rốt cục động ăn cướp sứ đoàn suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác xuất quân ăn cướp chính là hắn. Trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàn giáp, dưới khố xích thú mã. Đây không phải đại Hán thứ nhất mãng phu là ai? Phạm Ly la lớn, nô tài ba nhà, a không đúng, ba họ gia nô, ngươi muốn đoạt ta sứ đoàn tài vận, hỏi trước một chút Hàn Nguyệt Thánh chủ. Nàng là làm thế thứ nhất nữ kiếm tu, đại thừa cảnh tam phẩm cường giả, ngươi dám ra tay với nàng sao? Phạm Ly hơi chút dừng lại, không để ý Hàn Nguyệt Thánh chủ hướng mình văng tới ánh mắt giết người, lại đối nàng hô to, Thánh chủ cẩn thận, này tặc tu vi không tầm thường, càng ỷ nhiều người thế chúng. Bản công đem người thị vệ bảo hộ quà tặng, cận kề cái chết không cho tặc nhân cướp đi. Thánh chủ có thể yên tâm nên chiến, không cần làm gốc công lo lắng. Phạm Ly nói xong, liền chỉ huy 3000 đại nội thị vệ di động, nhanh chóng cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ thoát ly. Mới vừa rồi còn hai phe đối lập cảnh tượng, thì biến thành tam phương đối lập. Trong đó, Hàn Nguyệt Thánh chủ lẻ loi chơi chọi đứng ngoài liên xa, tự thành một phương trận doanh. Phạm Ly, ngươi sao dám? Hàn Nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng đại nội thị vệ quân cẩn thận phòng bị, căn bản không cho nàng cơ hội xuất thủ. Trường Lạc công chúa nét mặt cổ quái. Nàng vốn cho là Hàn Nguyệt Thánh chủ sẽ không vì Phạm Ly ra tay. Muốn ngăn cản cường địch, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng 3000 đại nội thị vệ. Thật không nghĩ đến, Phạm Ly bằng một tấm mồm miệng kéo léo, lại đem Hàn Nguyệt Thánh chủ đạp đổ trước sân khấu. Ngươi thật là xấu a, nhưng bản cung rất thích. Trường Lạc công chúa tại Phạm Ly bên thai thổ lộ nhu lan. Tương lai bản cung thật mang thai hài tử của ngươi, sẽ không cũng bị như vậy tính toán a. Phạm Ly khỏe miệng run lên. Này nương môn, đến lúc nào rồi còn nói bừa. Hắn tức giận nói, ta bắt nạt ngươi. Ngươi lại bắt nạt con ta. Chúng ta một nhà ba người cũng có bệnh. A a a a. Trường Lạc công chúa cười đến nhánh hoa run rẩy. Cách đó không xa, Quỷ Diện tướng quân lại thật chuẩn bị động thủ. Sở Quốc sứ thần nghe, chờ ta đánh bại nữ nhân này, ngươi liền muốn ngoan ngoãn giao ra tài bảo quả tạo. Bản tướng quân luôn luôn không dễ đấu, chỉ cần các ngươi phối hợp, tất có thể bình yên rời đi. Phạm Ly kèm chút cười ra tiếng. Nhớ ra kiếp trước, con hàng này là tất cả Tam Quốc đề tài trò chơi vũ lực trị thiên trần nhà, cũng là trị số trí lực sàn nhà. Dám ở Hồ Lao quan một người đơn đấu lưu, quan, Trương Mãng Phu, quả nhiên thì không e ngại đại thừa cảnh tam phẩm Hàn Nguyệt Thánh chủ. Hàn Nguyệt Thánh chủ lại tức nổ tung. Dựa vào cái gì? Nàng đương đương Tịnh Thổ Thánh chủ, sở đến nghĩa mẫu, lại thành Phạm Ly tay chân. Nàng vừa định mở miệng nói thứ gì, đối diện Mãng Phu lại động. Một thanh phương thiên hỏa kích, như phá núi nhạc nặng nề hướng Hàn Nguyệt Thánh chủ đập tới. Chương 104, không làm Mãng Phu chương 104, không làm Mãng Phu Phạm Ly vô cùng vui vẻ. Đại nội thị vệ bên trong có vài vị thống lĩnh, hắn toàn bộ triệu tập đến. Tấn công, có gì phân phó? Như cần xuất chiến, mặt tướng nhóm nguyện vì tấn công chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Một tên thống lĩnh một chân quỳ xuống, dõng dạc tuyên thệ. Còn lại thống lĩnh thì sôi nổi quỳ xuống. Thật không hổ là Phạm gia bồi dưỡng tử sĩ, từng cái đều là lòng son dạ sắt. Phạm Ly lại hừ một tiếng. Đầu óc làm hư. Thần tiên đánh nhau, liên quan gì đến ngươi? Đuổi tới đi chịu chết. Chúng thống lĩnh nghe vậy sửng sốt. Giặc cướp ý đồ cướp đoạt sứ đoàn tài vật, bọn hắn thân làm hộ vệ, có thể nào không đếm xỉa đến đâu? Kia, tấn công triệu tập mặt tướng nhóm, có gì chỉ thị? Một vị thống lĩnh hiếu kỳ bảo tựa như hỏi. Phạm Ly nét miệng cười, các ngươi kiến thức qua đại thừa cảnh tam phẩm thủ đoạn sao? Chúng thống lĩnh lắc đầu. Phạm Ly lại hỏi, vậy mọi người có từng gặp qua vì quân trận nên chiến cường giả đại thừa? Chúng thống lĩnh lại lắc đầu. Phạm Ly đưa tay chỉ phía xa phía trước, cỡ nào quý giá quan sát học tập cơ hội à? Cũng cho bản bút bê nhìn kỹ, cẩn thận học, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết. A, chúng thống lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Mãng Phu không hổ là kiếp trước Tam Quốc vũ lực trị thiên trần nhà, hắn xuất lĩnh 2000 hắc giáp, thật sự cùng đại thừa cảnh tam phẩm Hàn Nguyệt đánh cho có đến có hồi. Kỵ binh giáp đen nghiêm chỉnh huấn luyện, không ngừng biến ảo trận pháp đội hình. Khi thì tiến công, khi thì phòng ngự, luôn có thể tại chủ tướng cùng Hàn Nguyệt kịch đấu lúc, đưa đến nhiễu địch phân thần tác dụng. Phạm Ly tiện tay nâng lấy một mâm đựng trái cây, ung dung thảnh thơi bắt đầu giải thích, tài dùng binh, địch mạnh thì dùng trí, địch yếu thì dùng thế. Như các ngươi dụng binh, đối mặt thánh chủ dạng này siêu cấp cường giả, không thể xính cái dũng của thất phu. Đoàn kết chính là lực lượng, cái gọi là tụ thủy thành uyên, tích cắt thành tháp. Chỉ cần có thể linh hoạt điều động tập thể lực lượng, dù là đối mặt đại thừa kỳ cường giả, các ngươi bọn này kim đan cũng có sức đánh một trận. Phạm Ly chính nói đến đắc ý chỗ, đã thấy thống lĩnh nhóm từng cái nét mặt cổ quái. Sao? Bản công nói không đúng. Phạm Ly hơi cảm giác đỏ mặt. Thân làm bách gia bục giảng chương trình trung thực khán giả, Phạm Ly tin tưởng mình tài năng quân sự không thua Mã Tốc, Triệu Quát. Chỉ là lý luận xuông, tuyệt đối tin tay nhặt ra. Khục, tấn công dạy bảo, mặt tướng và ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, Hàn Nguyệt Thánh chủ độc chiến nhóm địch, mặt tướng nhóm còn tưởng rằng địch giả tưởng hẳn là đối diện 2000 hắc giáp kỵ. A ha 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 ha. Liễn xa trong, chuyến gia trường lạc công chúa êm hai bên trong sen lẫn tiếng cười quyến rũ. Phạm Ly mặt mo đỏ ửng. Những thứ này đại nội thị vệ đều là Phạm thị tử trung, Phạm Ly trước đó không có nói rõ, hiện tại dứt khoát trực tiếp phân chia. Các ngươi nhớ kỹ, tổng quân chuyện góc độ mà nói, tất cả mục tiêu đều có thể biến thành địch giả tưởng. Huống chi, bản công cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ, từ trước đến giờ là địch không phải bạn. Thị vệ thống lĩnh nhóm nghe vậy, nhìn về phía Hàn Nguyệt Thánh chủ ánh mắt quả nhiên thay đổi, đều là sơ sắc tiêu điều lạnh lùng chi sắc. Trong lúc kịch chiến Hàn Nguyệt Thánh chủ vừa mới chiếm cứ mấy phần ưu thế, đột nhiên phát giác phía sau lưng lưỡi dao sắc tận xương, có sát khí xâm nhập. Nàng thâm giật mình nói, không phải là Phạm Ly, hắn dám đánh lén bản thánh chủ. Hàn Nguyệt Thánh chủ kiểu a một tiếng, tay phải huy động một thanh như xương như tuyết linh kiếm, lại lực gáp đối diện phương thiên hỏa kích. Về phần mặt quỷ hắc giáp tướng quân, thì có máu tươi từ áo giáp khe hở bên trong chảy ra. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, như hàn đông sấm rền. Ác đấu hai bên riêng phần mình rời khỏi trăm bước xa, mặt đất lưu chút ít vô số vết rách, càng có mấy chục cố kỵ binh giáp đen thi thể, tàn phá không chịu nổi tản mát khắp nơi trên đất. Chết tiệt Phạm Ly. Hàn Nguyệt Thánh chủ toàn thân trở ra, không giống quỷ diện tướng quân toàn thân đẫm máu. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình linh khí tổn thất khá lớn. Vừa nãy là nhanh chóng phân ra thắng bại, càng là hơn quá độ thúc công, mơ hồ lưu lại một tia ám thương. Rút lui. Quỷ diện tướng quân bị thua, thấy đối diện còn có 3000 vệ sĩ vận sức chờ phát động, sớm mất cản đường cướp tiền tâm tư. Hắn quay đầu ngựa lại, thì không che giấu, trực tiếp hướng Trường An phương hướng bỏ chạy. Dưới trướng kỵ binh giáp đen thấy chủ tướng bỏ chạy, thì phát ra trận trận kêu quái dị, như chim muông tản đi. Đại chiến qua đi, Phạm Ly cùng đại nội thị vệ quân lông tóc không hư hại. Thế nào? Phạm Ly xông Trường Lạc công chúa trước mắt, lộ ra mấy phần đắc ý tấn công anh minh cơ trí. Trường Lạc vô cùng qua loa khen một câu, lại chuyện nhanh quay ngược trở lại. Hàn Nguyệt Thánh chủ mặt ngoài vô hại, kỳ thực tổn thất không nhỏ. Nếu phát động toàn quân cùng nàng làm liều mạng tranh đấu, ngươi có năm thành năm chắc nhường thánh chủ tại chỗ vẫn lạc. Hơi chút dừng lại, Trường Lạc lại bổ sung, tăng thêm bản công chúa, phần thắng năng lực có 6 thành. Phạm Ly trợn trắng mắt. Rất tốt, nhưng nếu chiến bại, chúng ta toàn bộ lại biến thành Hàn Nguyệt vong hồn rồi kiếm. Trường Lạc công chúa nét mặt tươi cười như hoa, không phải toàn bộ, bản công chúa có rất nhiều hộ thân chi pháp, thực tế am hiểu chạy trốn. Ngoá. Phạm Ly hiện tại rất có cố xúc động, trước cùng nữ nhân trước mắt đánh một trận. Bất đắc dĩ trên lệnh cảnh giới to lớn, thực sự đánh không thắng. Ta lựa chọn ngưng chiến. Phạm Ly chừng công chúa một chút, vẻ mặt trong liễn xa nằm xuống, cũng không để ý quân thần lễ tiết. Trường Lạc trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức vui mừng cười. Lý trí, đúng là ưu điểm của ngươi. Nàng ôn nhu nói xong, tự tay theo mâm đựng trái cây trong hái một quả nho, đưa vào Phạm Ly trong miệng. Như xanh nhạt ngón tay ngọc, tại hắn bên môi cọ một chút. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, thật đem Phạm Ly gẹp đến miệng đắng lưỡi khô. Phạm Ly xác thực không có dân cờ bạc tâm tính. Dũ khí là một loại quý giá phẩm chất, nhưng trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, Phạm Ly tuyệt sẽ không học sở bá vương, được đập nổi dìm thuyền cử chỉ. Về phần Hàn Nguyệt Thánh chủ, Phạm Ly chỉ tiếp thụ toàn thắng, mà không phải thắng thảm. Toàn quân xuất phát, tiếp tục hướng Trường An đi. Phạm Ly ra lệnh một tiếng. Thành Trường An bên ngoài 100 dặm, Hàn Nguyệt Thánh chủ khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo xuất trần. Nàng cũng là một vị cực đẹp nữ tử, chỉ vì thở nhỏ bơ bơ, trời sinh kiếm đạo kỳ tài lại nếm cả ân tình năng lực ấm, liền dưỡng thành tiểu này tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo tính tình. Ác chiến hậu thân phụ ám thương, Hàn Nguyệt vốn cho rằng Phạm Ly sẽ đánh lén mình. Nàng có thể xác định, vì Trường Lạc công chúa sức quan sát, nhất định năng lực xem thấu thương thế của nàng. Nhưng Phạm Ly cuối cùng không có ra tay. Vì sao? Là trong lòng của hắn có đạo nghĩa, khinh thường dậu đổ bình leo, hay là nhát gan yếu loạn, không dám nắm chắc cơ hội làm liều mạng một lần? Hừ. Hàn Nguyệt Thánh chủ ở trong lòng thản nhiên nói, ta đời này cũng không nợ nhân tình, đợi đến muốn giết ngươi lúc, chí ít cho ngươi toàn lực đánh cược một lần cơ hội, tuyệt đối không âm thầm đánh lén ngươi chính là. Hàn Nguyệt Thánh chủ đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện sứ giả đội ngũ dừng bước không tiến. Nàng đang muốn điều tra, liền nghe liễn xa ngoài có tiếng người truyền đến. Hán Tả tướng quân Nghi Thành Đình hầu lĩnh dự châu mục hoàng thúc Lưu Bị, phụ chỉ tới trước nên đón đại sở quốc dùng. Hàn Nguyệt Thánh chủ nghe vậy nhíu mày, người này tên thật dài, dài dòng văn tự, ai có thể nhớ được. Một cái khác chiếc liễn xa trong, Phạm Ly lại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Bị ra khỏi thành Bách Lý nên đón, hắn cuối cùng an toàn. Lưu tướng quân vất vả. Phạm Ly xuống xe, cùng Lưu Bị hai tay nắm chặt, như nhiều năm chưa từng thấy lão hữu. Tấn công đường xa mà đến, khổ cực. Lưu Bị hơi dừng một chút, nhưng lại ngựa xuất kinh nhân. Sau 10 ngày, khánh điển, nhà ta bệ hạ quyết định đúng đồng trác độc thủ. Chương 105, Triệu Kiến chương 105, Triệu Kiến trong thành Trường An, Hồng Lô tự công sở. Là cựu đại chùa một trong, Hồng Lô tự chủ trưởng ngoại tân, lễ tiết công việc. Phạm Ly một nhóm sở quốc sứ đoàn đội ngũ, liền bị dàn xếp dưới Hồng Lô tự giường. Hắn mới từ liễn xa bên trên xuống tới, liền trông thấy chắp tay mà đứng, chờ đợi thật lâu Tào Tháo, Tôn Quyền. Trường Lạc công chúa thì hạ liễn xa. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người, thấy nhà mình công chúa cùng Phạm Ly thông thường một xe, chỉ là trao đổi lẫn nhau cái ánh mắt, cũng không toát ra nửa phần vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc, Lăng Tần đế chuyến kia, công chúa cùng Phạm Ly chính là như vậy thân mật. Vi thần và bái kiến công chúa. Tào Tháo cùng Tôn Quyền uốn gối quỳ lạy, Lưu Bị có hoàng thúc thân phận, cũng không tất quỳ xuống. Sở quốc sứ đoàn, trên danh nghĩa công chúa thân phận tôn quý nhất, đã là đại sở quốc mẫu, lại là đại hán trưởng công chúa. Tiếp theo, mới đến phiên Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ. Do đó, ba người trước bái Trường Lạc công chúa. Hàn Nguyệt Thánh chủ thấy ba người lễ nặng, thầm nghĩ trong lòng, ta là Tịnh thổ thánh chủ, lại thu sở đế làm nghĩa tử, thân phận tôn quý cũng không kém Lưu Mạn. bất đắc dĩ ba người này là đại hán thần tử, trước bái Lưu Mạn, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng phàm là người, cũng có ganh đua so sánh chi tâm, Hàn Nguyệt Thánh Chủ cũng không ngoại lệ. Nàng tìm cho mình cái lối thoát, liền không cảm thấy bại bởi Trường Lạc công chúa. Hàn Nguyệt đang chờ Tào, Lưu, Tôn thứ ba người bái chính mình, lại trông thấy bọn hắn đón lấy Phạm Ly. Tấn công, ngựa xe vất vả, khổ cực. Tào Tháo hơi kích động nói, tấn công một đường vất vả, Hồng Lô tự đã chuẩn bị tốt thì yến, ta ba người muốn vì tấn công một dựa phong trận. Tôn Quyền thì dường như nhiều năm lão hữu, nắm chặt Phạm Ly tay phải. Lưu bị ra khỏi thành Bách Lý nên đón, thành ý tràn đầy, tất cả đều không nói. Tiền thân đương thời, Phạm Ly cũng là lâu lịch quan trường, đúng đón tiếp hết sức quen thuộc, lúc này cùng ba người thân thiết nói chuyện với nhau. Qua một hồi, hắn mới phát hiện sắc mặt âm lãnh Hàn Nguyệt Thánh Chủ. A, còn chưa chính thức giới thiệu, vị này là Hàn Nguyệt Thánh Chủ, nàng chính là. Không cần. Hàn Nguyệt Thánh Chủ lạnh lùng ngắt lời Phạm Ly. Bản tọa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mang bản tọa đi chỗ ở. Phạm Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi, chính mình bao lâu lại trêu chọc nàng, bày cái mặt thối làm gì? Ngược lại là Lưu bị một bộ trung hậu bộ dáng, cười nói, yên tâm, Hồng Lô tự sớm đã sắp đặt thỏa đáng, tất không chậm trễ quý khách. Cái đó ai, dẫn vị thánh chủ này đi chỗ ở. Hắn tiện tay đưa tới một tên tiểu lại, là Hàn Nguyệt Thánh Chủ dẫn đường. Hừ, Hàn Nguyệt Thánh Chủ giận dữ, nhưng đang ở Đại Hán quốc đô, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là trong lòng đoàn khí trung tiên. Phạn Âm Tịnh Thổ là thiên hạ nữ tử thánh địa tu hành, ta là Tịnh Thổ Thánh Chủ, đại thừa cảnh cường giả, lại bị mấy người kia coi là không khí. Hẳn là Đại Hán dám xem thường Phạn Âm Tịnh Thổ, hay là xem thường ta Hàn Nguyệt? Phạm Ly đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt Thánh Chủ rời đi, nhưng trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn hoàn toàn có thể xác định, Tào Tháo đám người chính là cố ý thờ ơ Hàn Nguyệt, bằng không đại thừa cảnh cao thủ há có thể bị không để ý tới. Cái này, ba người thấy Phạm Ly mặt lộ hoài nghi, lại cười ha ha. Tào Tháo giải thích nói, vị thánh chủ này đúng tấn công không có ý tốt, tự nhiên cùng bọn ta là địch không phải bạn. Tôn Quyền thì cướp lời nói, đại thừa cảnh lại như thế nào? Một người cô đơn. Lưu Bị cuối cùng nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta ba người đều không phải là nữ tử này đối thủ. Nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, ta tử lĩnh một quân, có 90% chắc chắn đưa nàng chém giết. Phạm Ly gật đầu. Thế tục hoàng triều, dù là ám nhược như Đại Hán, bên ngoài không có một cái nào đem ra được đại thừa cảnh cường giả. Nhưng bằng tiên quân văn mã, căn bản không e ngại Hàn Nguyệt Thánh Chủ một người. Liên như là Phạm Ly, dưới trướng 3.000 đại nội thị vệ, đã có thể uy hiếp Hàn Nguyệt. Nếu là 3 vạn, 30 vạn đâu? Phản Âm Tịnh Thổ ngạo thế xuất trần, không hướng bất luận cái gì thế tục hoàng triều cúi đầu, nhưng cũng không dám chân chính cùng sở Hán, Minh Tam Quốc vẻ mặt. Mấy người chính phản đảm, đã có trong cung thái giám đến truyền lời. Bệ hạ nghe nói công chúa về nước, trong lòng hoan hỉ, gấp mời công chúa đi cùng vị ương diện thánh. Trường Lạc công chúa nghe vậy nhíu mày, cũng không hành động. Bệ hạ chỉ thấy công chúa, lẽ nào hắn không biết tấn công đại sở thì xuất sứ đoàn đến Trường An? Lưu Bị hoài nghi hỏi. Chán, nô tài chỉ là cái truyền lời cái gì cũng không biết. Thái giám lúng túng liếc nhìn Phạm Ly một cái, cơ thể còn xuống thành con tôm hình, không còn dám ngẩng đầu. Ha ha, không sao, sao cũng được. Phạm Ly gãi gãi chót mũi, ít nhiều có chút tự mình hiểu lấy. Hán đế Lưu Hiệp, vị hoàng đế này lâu dài bị Đồng Trác khi nhục, chỉ sợ nhẫn nhịn một bụng oán khí. Trong mắt Lưu Hiệp, Phạm Ly rõ ràng là sở quốc bản Đồng Trác. Hắn chán ghét còn ngại chưa đủ, làm sao có khả năng Phạm Ly vừa đến Trường An liền bị hắn nhiệt tình tiếp đãi. Ngươi như tức giận, ta liền không vào cung. Trường Lạc công chúa tiến đến Phạm Ly bên hai, nhẹ giọng cười yếu đất nói, nàng thực sự lớn mật. Dạng này thân mật cử động, Tào Lưu Tôn ba người có thể coi là không thấy, nhưng truyền chỉ thái giám nhất định sẽ chi tiết hồi bẩm hoàng đế. Chỉ là không giống nhau Phạm Ly tỏ thái độ, lại có người đến rồi. Đồng Công Mến đã lâu tấn công hiền danh, hiện đã dọn xong tiệc rượu, mời tấn công cần phải đến dự. Đồng Công, triều đại hán từ trên xuống dưới, họ Đồng không ít, nhưng có tư cách tự xưng Đồng Công tuyệt đối chỉ có Thái sư Đồng Trác một người. Mọi người kinh ngạc, nhất là cung vị ương tới truyền chỉ thái giám, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng là vội vàng muốn hồi cung, hướng hán đế bẩm báo đại sự này. Hình như không đi không được. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, gian thần cùng gian thần trong lúc đó còn có thể cùng chung chí hướng. Đồng Trác thấy ta làm gì? Tào Tháo cho rằng Phạm Ly không quyết định chắc chắn được, hạ giọng tại hắn bên tai quên đủ, tấn công, chuyến này nên không việc gì, không ngại đi tới một lần. Thì đỡ phải đắc tội Đồng Trác. Như tấn công không yên lòng, thao nguyện cùng tấn công cùng đi. Tào, Lưu, Tôn trong ba người, chỉ có Tào Tháo cùng Đồng Trác mặt ngoài lá mặt lá trái, cũng có thể tự do không khớp phụ thái sư. Vậy liên tiền phất tư không đại nhân. Phạm Ly nhẹ giọng trả lời. Có Tào Tháo tùy hành, tốt xấu nhiều một tầng bảo hộ. Cung vị ương bên trong. Ô a a a a, chấm Trường Lạc a, ngươi chịu khổ. Hoang đường tiếng khóc, tại cung vị ương trên xà nhà quanh quần không dứt. Hán đế Lưu Hiệp nước mắt chảy ngang, khóc đến tình chân ý thiết. Trái lại Trường Lạc công chúa, mặc dù giọng nói ấm áp ấm ngữ tại trấn an phụ hoàng, một đôi mắt đẹp lại bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có tâm tình chập chờn. Trường Lạc a, là phụ hoàng hại ngươi. Vốn cho rằng Sở đế Hạng Ninh là dựa vào, không ngờ rằng hắn đăng cơ mấy tháng, thế mà liền bị người chiếm hoàng vị. Dường như chấm như vậy, tốt xấu thì ổn làm mấy chục năm thế tử, Hạng Ninh làm sao lại như thế vô dụng? Bây giờ ngươi đang đại sở, cùng kia tân quân hạng xung lúng ta lung túng, cùng ở hoàng cung, thời gian sao có thể qua? Lưu Hiệp giọng khá lớn, âm thanh truyền đi trong cung điện người người đều có thể nghe thấy. Cái này vốn nên là hoàng gia bí văn, nhưng chỉ sợ ngày mai rồi sẽ lưu truyền tại thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ. Trường Lạc thở dài, đúng tầm thường mềm yếu phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Nàng dụ dỗ nói, phụ hoàng yên tâm, bệ hạ mặc dù tạm thời rời cung, nhưng đã hạ chỉ tấn công Phạm Ly bảo hộ con gái. Những ngày này, Ngụy đế Hạng Sung cũng chưa từng đúng con gái vô lễ. Trương Lạc nói như vậy, nguyên là muốn thay đổi Thiện Phạm Ly tại phụ thân trong lòng hình tượng. Có thể Lưu Hiệp nghe xong Phạm Ly tên, lại càng nổi giận hơn. Phạm Ly, chớ nghe nói hắn vừa mới đến Trường An, liền đi thấy kia đồng trác lão tặc. Những thứ này gian định quyền thần, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa. Dứt khoát phụ hoàng vì ngươi làm chủ, ngay tại này trong thành Trường An, dơ lên đem Phạm Ly diệt trừ. Chương 106, Đại Yến quần thần chương 106, Đại Yến quần thần Phạm Ly đến phủ thái sư, phát hiện sớm đã là khách quý trần nhà. Thái sư đồng trác thiết yến, được mời đều là triều đình đại hán trọng thần. Thần công đại sở đến. Theo người hầu tuân lệnh, Phạm Ly ngay lập tức cảm thấy có mấy chục đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Có hâm mộ, có kinh nghi, có hoài nghi không hiểu, nhưng hắn có thể nhất rõ ràng cảm nhận được là chán ghét cùng bài xích. Phạm Ly trong lòng buồn bực. Chính mình mới tới đại hán, còn giống như không có đắc tội qua ai a. Tấn công, thật là làm cho lão phu đợi thật lâu a. Đột nhiên, một đạo như sấm rền khó nghe âm thanh theo yến hội chủ vị truyền đến. Phạm Ly thì nhận ra thân phận đối phương. Đầu đội cửu miện lưu, người mặc huyền sắc quần phục, thân thể to béo đầy dây hung ác, chính là đại hán thái sư Đồng Trác. Đồng Trác đứng dậy, sải bước đi đến Phạm Ly trước mặt, một cái cầm Phạm Ly tay phải. Tấn công, người ta huynh đệ bậy. Cơ mờ nờ Phạm Ly cho là mình nghe nhầm rồi. Cùng Đồng Trác luận huynh đệ. Đây là mộ tổ bị người bới, mới có thể gặp trên chuyện xui xẻo sao. Ở đây một đám hán thần, nghe vậy cũng là bạo động bất an. Phạm Ly hiểu liền, ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Đồng Trác đây là kéo chính mình xuống nước, nhường hán thần nhóm nghĩ lầm, sợ, hán hai đại quyền thần có không muốn người biết quan hệ cá nhân. Hán lặng yên không một tiếng động rút về tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, bản công cùng Đồng Thái Sư lần đầu gặp bữa, lại ngay cả lễ gặp mặt cũng quên chuẩn bị, thực sự thật có lỗi. Lời kia vừa thốt ra, quần thần sao động dường như được an bình phủ. Quả nhiên, có tư cách dự họp trận này đến hội, đều là nhân tinh. Phạm Ly lời nói mới rồi, kỳ thực lộ ra hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, lần đầu gặp bữa, căn bản không quen. Thứ hai, không mang theo quà tặng, thiếu hụt hảo cảm. Hán thần nhóm nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt, quả nhiên ít mấy phần địch ý ổ. Ha ha ha, không ngại chuyện không ngại chuyện. Đồng Trác thấy mình mạnh kéo Phạm Ly không thành, thì không tức giận, chỉ cười to vài tiếng cưỡng ép lật thiên. Lão phu có lớn chuyện, muốn cùng tấn công trao đổi. Phạm Ly hiểu rõ, chính mình như sẽ không lại cho Đồng Trác một chút mặt mũi, bằng đối phương hư hư thực thực đại thừa cảnh, cùng với thiên hạ đều biết bạo ngược tính tình, nói không chừng tại chỗ muốn trở mặt. Hán gật đầu, bản công rửa tai lắng nghe. Không nóng nảy. Đồng Trác thái độ đối Phạm Ly rất hài lòng. Tấn công thân phận tôn quý, làm cùng lão phu ngồi chung chủ vị. Đợi lão phu trước xử lý một kiện việc vặt, sẽ cùng tấn công nói chuyện. Hắn lại đối Phạm Ly sau lưng Tào Tháo nói, "Mạnh Đức, ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi." "Đúng, thái sư." Tào Tháo chuyến này, bản ý là muốn bảo hộ Phạm Ly, nhưng nhìn xem Đồng Trác không có muốn thương tổn Phạm Ly ý nghĩa, liền qua loa yên tâm. Việc vặt, không như Phạm Ly lại tại trong lòng thầm đủ. Trận này đến hội, huy động nhân lực mời đến hơn 10 vị triều hán trọng thần, Phạm Ly không tin Đồng Trác chỉ là xử lý việc vặt. Cách buốt buốt. Đồng Trác vỗ tay, đứng ngoài điện hô, nắm tay đi bảo. Chỉ thấy một tên tướng quân giáp bạc bước đi đến, hắn bộ dáng oai hùng bất phàm, nhưng lại lệ khí sâu nặng. Tướng quân giáp bạc tay phải cầm một thanh phương thiên hỏa kích, Phạm Ly ngay lập tức nhận ra thân phận đối phương, Lữ Bố. Nhưng càng làm cho Phạm Ly tò mò lại là Lữ Bố tay trái nắm một thất hiệu sao. Chờ một chút. Hiệu sao? Chư công. Lão phu gần đây ngẫu nhiên đạt được một thất thiên lý mã, mời chư công đánh giá. Đồng Trác bình chân như vậy nói xong, vẫn không quên nhìn xem Phạm Ly một chút. Cái quỷ gì vậy? Phạm Ly ở trong lòng thầm mắng, chỉ hiệu bảo ngựa. Lão tiểu tử trộm ta nội dung vẫn được. Đại hán quần thần thấy Đồng Trác chỉ hiệu bảo ngựa, cũng đều sợ ngây người. Phạm Ly chỉ hiệu bảo ngựa, việc này đã sớm truyền khắp sở Hán, Minh Tam Quốc. Đồng Trác trước mặt mọi người lại xuất hiện tên cảnh tượng, đúng một đám hán thần mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vẫn là bị kéo xuống nước. Phạm Ly ở trong lòng bất đắc dĩ nói, giờ phút này hắn ngồi ở Đồng Trác bên cạnh, thực sự là nhảy vào cái gì hà cũng tẩy không sạch. Đồng thái sư, đây rõ ràng là một thất hiệu sao, vì sao muốn mạnh nói là mã? Một tên hán thần lửa giận khó ép, nhịn không được nói ra nói thật. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có màu bạc hàn mang hiện lên. Đúng là Lữ Bố, lấy đáng sợ tu vi huy động phương thiên hỏa kích, tại chỗ đem người kia đầu lâu chặt xuống. Dương Tư Đồ, có người bị thiết. Lữ Bố cầm trong tay nhuốm máu hỏa kích, mắt lộ hung quang lại trừng mắt về phía người kia. A tặc, cầm thú, ta cùng với ngươi liều mạng. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bị xanh đậm khí mang bao vây, hiển nhiên là tu tập hạo nhiên khí một vị quan văn nho giả. Nhưng hắn còn chưa ra tay, phương thiên hỏa kích tựa như xuyên thấu bọt khí tùy tiện đem bao vây toàn thân hắn xanh đậm khí mang xuyên thủng. Ngay cả chính hắn cũng bị đâm lạnh thấu tim. Liên sát hai người, Lữ Bố giống như không có cảm giác chút nào, ngược lại mặt mỉm cười ngắm nhìn một phía. Dương Mưu, Hoa Nguyện trong bữa tiệc ra tay, rõ ràng là muốn ám sát lão phu. Đồng Trác cuối cùng mở miệng nói, hai tặc đã trừ, chư công không cần sợ hãi. Hắn lại nói, phụ tiên, ngươi hộ giá có công, lão phu vì ngươi tiến tức ôn hầu người trước đem thiên lý mã nắm tay đi xuống đi. Tạ nghĩa phụ. Lữ Bố quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ vui mừng. Một hồi cho khôi hài giết chóc, ngược lại nhường Phạm Ly thấy rõ Đồng Trác thủ đoạn. Tàn bạo. Cùng Phạm thị kinh doanh đại sở nhiều năm, tại quân, chính, thương nhiều cái lĩnh vực hình thành lũ đoạn, sau đó thi ân rộng lấy được lòng người khác nhau. Đồng Trác ngự dưới, chỉ bằng vũ lực mà thôi. Thấy rõ điểm này, Phạm Ly ngược lại tâm bình khí hòa. Trên lệnh, nhà giàu mới nổi cùng ngàn năm nội tình gia tộc, cuối cùng có bản chất chính lệnh. Phạm Ly thật có chút ít xem thường Đồng Trác, sẽ chỉ dùng tiểu này thô bạo thủ đoạn củng cố quyền lực. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, thiên hạ đệ nhất gian thần cũng gọi là khi quân vong thượng gia cường phiên bản. Nhiệm vụ giới thiệu, gian thần sừng sững kim tự tháp đỉnh, không cho phép có ký chủ bên ngoài đạo thứ hai thân ảnh. Nhiệm vụ yêu cầu, đây gian thần càng gian thần là ước hiếp nước khác thiên tử. Mời ký chủ ước hiếp Hán đế Lưu Hiệp, nhường đồng chắc không có vua có thể lấn. Nhiệm vụ ban thưởng, nội ý của hoàng đế. Ban thưởng nói rõ, long bào không nhất định phải xuyên tại bên ngoài, nội ý của hoàng đế thiên cấp hộ thân linh bảo. Đeo yêu cầu, thiên tử mệnh cách. Phạm Ly không còn gì để nói. Hắn chỉ là trong lòng qua loa khinh bị đồng chắc, sao hệ thống thì không nên chính mình cùng đồng chắc đây cái cao thấp. Hệ thống này, ít nhiều có chút lòng hào thắng. Nội ý của hoàng đế là cái quỷ gì? Long nội cố sao? Được rồi, may mắn không phải hoàng đế bộ đồ mới. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, đã thấy đồng chắc cười ha hả nhìn lấy mình. Tấn công, việc vật đã xong, mời cùng ta hậu điện tự thoại. Tốt. Phạm Ly đi theo đồng chắc vào hậu điện, còn chưa ngồi xuống lần nữa, liền nghe đồng chắc vẻ mặt đắc ý khoe khoang. Tấn công chỉ hiệu bảo ngựa thật là diệu chiêu, bây giờ đại hán cả triều văn võ, dám cùng lao phu cầm ý kiến khác biệt người, đã lắc đắc không có mấy. Phạm Ly nhịn không được mắt trợn trắng. Kéo đi. Chỉ hiệu bảo ngựa là như thế này dùng. Mã phu. Đồng chắc tiếp tục ngữ xuất kinh nhân, tấn công, người ta đều là muốn thay đổi triều đại người. Ngày sau đăng lâm cửu ngũ, hy vọng vĩnh là huynh đệ chi bang, tuyệt đối không được nhường chu hậu thông thừa cơ mà vào a. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đồng chắc lần nữa hướng Phạm Ly truyền đạt thiện ý, nguyên lai mục đích ở đây. Không giống nhau Phạm Ly trả lời, đồng chắc lại đưa tay ra hiệu. Nho nhỏ món quà, coi như là lão phu tặng cùng tấn công lễ gặp mặt. Món quà. Phạm Ly vừa có chút chờ mong, lại ngửi được mị nhược bách hoa hương khí, lập tức có một đạo thức tha ánh đỏ, chậm rãi quỳ gối trước mặt mình. Thiếp thân điêu thuyền, may mắn phụng dưỡng tấn công. Chương 107, thật lớn cháu chương 107, thật lớn cháu chẳng biết lúc nào, đồng chắc đã lặng yên tối lui. Hậu điện, chỉ còn lại có Phạm Ly cùng điêu thuyền. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra, cái gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn điêu thuyền không phải là tứ đại mỹ nhân bên trong bế nguyệt sao? Hắn lại nhịn không được tỉ mỉ thưởng thức trước mắt mỹ nhân. Ánh đến lay hồng, mỹ nhân xấu hổ, thực tế một đôi mắt vũ mị, chỉ cùng nàng liếc nhau liền có miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Phạm Ly xác thực có nháy mắt si mê, thì vẹn vẹn là nháy mắt mà thôi. Mỹ nhân, hắn gặp qua không ít. Điêu thuyền đẹp trên đời khó tìm, nhưng đến Phạm Ly cấp bậc này, bên cạnh vẫn đúng là không thiếu mỹ nhân làm bạn. Cho dù Hàn Nguyệt Thánh Chủ, nếu dỡ xuống trung tính trang phục, chỉ sợ cũng không cần người kém. Phạm Ly chầm chầm vào điêu thuyền, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Điêu thuyền chậm rãi đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục xích lại gần Phạm Ly, ôn nhu nhẹ âm nói, "Thiền nhi là tấn công rót rượu." "Ừm." Phạm Ly gật đầu. Hán cung ngự rượu, hương khí thành thật chất phát, ngược lại để Phạm Ly thèm ăn nhỏ dãi. Điêu thuyền đổ rượu, lại bưng lên món ngon, là Phạm Ly cẩn thận chia thức ăn. Nàng quả thật như cái tầm thường tỷ nữ, hầu hạ chủ nhân dùng nữa, không dám có nửa phần vượt qua. Phạm Ly không khỏi trong lòng cảm khái, nếu điêu thuyền vừa lên đến thì đầu hoài tống bao, vậy hắn vẫn đúng là phải thất vọng. Trong truyền thuyết tứ đại mỹ nhân một trong, cũng không thể chỉ có câu làn kỹ nữ ký đẳng cấp. Đồng thái sư cứ như vậy đem người tặng người. Phạm Ly cười hỏi, "Như Thiền Nhi may mắn, nguyện theo tấn công cùng phản đại sở." Điêu thuyền luyện chuyển hạ bái, "Như Thiền Nhi bất hạnh, tự sẽ tìm thái sư lãnh phạt." "Còn muốn lãnh phạt? Thực sự là đáng thương." "Như vậy sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu, trên đời sợ là không có mấy nam nhân bỏ được nhường nàng bị phạt. Nếu không phải kiếp trước nghe qua Tam Quốc chuyện xưa, chỉ sợ Phạm Ly còn lớn hơn vung tay một cái, nói một câu sau này người chính là bản công người sau đó thu nhập giường tre trong lúc đó. Đáng tiếc, Phạm Ly trung quy là một tên người xuyên biệt. Bản công cả ngày phòng bị Hàn Nguyệt cái đó nương môn, đã đủ phiền toái. Vì ngươi, nếu là lại trêu chọc Lữ Bố, kia thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống." Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, nhưng vì hắn đẳng cấp, lại sẽ không trực tiếp tại ngoài miệng từ chối. "Được, bản công gia đại nghiệp đại, nhiều nuôi người cũng không tính là gánh vác. Chờ bản công mang ngươi hồi Bành Thành, thì sắp đặt ngươi làm thô sứ nha hoàn đi. Đều là chút ít gánh nước trẻ tuổi, vác gạo gánh món ăn công việc, mặc dù bận chút ít mệt chút ít, nhưng thắng ở đơn giản dịch vào tay. Tiền công phương diện ngươi cũng không cần lo lắng, mỗi tháng chọn vẹn 5 lượng bạc ròng, ngày lễ ngày Tết có khác khen thưởng. Làm gốc công làm công 10 năm, bảo đảm ngươi Bành Thành lục hoàn phía ngoài giao án biết một bộ tư trạch." Phạm Ly ngoài miệng thao thao bất tuyệt nói xong, thì dùng khỏe mắt dư quang liếc trộm điều thuyền. Vị này tuyệt thế giai nhân, đúng là mắt trần có thể thấy toàn thân run rẩy, thậm chí có một tia linh khí tiết ra ngoài. Nguyên lai hay là cái người tu hành, vừa nãy chẳng lẽ bị chính mình tức điên lên, muốn rút kiếm giết người. Phạm Ly thức thời câm miệng, chính mình cầm lấy đũa kẹp mấy ngụm thái, cũng không dám phiền phức điêu thuyền chia thức ăn. "Tấn công." Điêu thuyền giọng nói vẫn như cũ ôn nhu, nhưng Phạm Ly nghe thấy răng ngà va chạm phát ra kéo kẹt âm thanh. "Tấn công đợi Thiền Nhi vô cùng tốt, Thiền Nhi vui lòng đi theo tấn công." "Cơ mờ nở, thật hay giả, này cũng không thể quên lui." Phạm Ly hiện tại càng phát ra xác định, điêu thuyền không phải một kiện bình thường quà tặng, có âm mưu. Hắn vừa định lấy cớ từ chối, đột nhiên hậu điện cửa hồng lóe ra một thân ảnh. Vai hùng hùng tráng, khí khái phi phàm, thân dài chín thước, nhân trung chi tiệt, là Lữ Bố. Lữ Bố cầm phương thiên họa kích tay phải, mắt trần có thể thấy nổi gân xanh, một đôi mắt hổ phảng phất có liệt hỏa tại thiêu đốt. Phạm Ly trong lòng lột bột giật mình, này mẹ nó, hai nam tranh một nữ, phượng nghi đỉnh ném kích tên cảnh tượng, đồng chắc đúng là chính ta. Phạm Ly cái khó lo cái khôn, tại Lữ Bố phát tác tiền vượt lên trước mở miệng, vị này chính là Ôn Hầu. Bản công nghe qua Ôn Hầu đại danh, điêu thuyền mời Ôn Hầu nhập tọa, bản công muốn trước kính ba chén. Lữ Bố, điêu thuyền nghe vậy đều là sửng sốt. Cái gì gọi là giơ tay không đánh người đang cười? Phạm Ly làm người hai đời, am hiểu sâu đạo này. Hắn bị Sở Quốc tấn công chi tôn, mời chỉ ở liệt hầu cấp Lữ Bố đúng giường cộng ẩm, coi như là cho hắn thiên đại mặt mũi. Như hắn tính toán, Lữ Bố mặc dù vẫn nghiêm mặt, khí thế lại hòa hoãn rất nhiều. Lại có điều thuyền chủ động nên mời, hắn liền ngoan ngoãn ngồi vào vị trí tự ngồi, ngay cả Phương Thiên Họa Kích cũng cẩn thận để ở một bên, như là sợ làm cho Phạm Ly hiểu lầm. Tấn công mạnh khỏe, Lữ Bố làm phiền. Tướng quân chớ có câu thúc. Phạm Ly cười nói, cái gọi là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, tướng quân uy danh, bản công ngưỡng mộ đã lâu à. Thật sự, Lữ Bố bị một phen tội phồng, kinh hỉ được có chút lâng lâng, toàn vẹn quên chính mình vì sao mà tới. Không hổ là tam quốc vũ lực trần nhà, trí lực sàn nhà. Phạm Ly trong lòng trầm biếm, ngoài miệng vẫn nói, vừa mới bản công cùng tướng quân phụ thân nói chuyện thiếm, nhưng chẳng biết tại sao, tôn cha lại đột nhiên rời khỏi. Gia phụ. Lữ Bố sững sờ nói, tấn công hẳn là sai lầm. Gia phụ đã chết đi nhiều năm. Phạm Ly thì sững sờ ở một lát, lập tức cười ha ha nói, bản công nói rất đúng đồng thái sư. A cái này. Lữ Bố như ngồi bàn trông, vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, cũng không dám tái phát làm. Phạm Ly tự thân vì hắn rót rượu. Bản công cùng đồng thái sư gọi nhau huynh đệ, thì xem tướng quân như con cháu thân cận. Tướng quân này đến, tìm bản công hữu chuyện gì, xin cứ việc mở miệng. Thoải mái. Thật mẹ nó thoải mái. Lữ Bố là người thế nào? Ta Phạm Ly thật lớn cháu. Ta. Rõ ràng Phạm Ly so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều, Lữ Bố lại không cách nào phản bác. Luận bối phận, hắn thật cái kia tôn đối phương vi thúc bá. Lữ Bố kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao mở miệng. Một đôi mắt hổ lại luôn như tên trộm, liếc trộm bên cạnh Tuế Nguyệt Tĩnh hảo điều thuyền. Ồ. Phạm Ly ra vẻ nghiền ngẫm cười một tiếng, Lữ Bố lung túng túi đầu. Phụng Tiên hiền chất, giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng này tên gọi điều thuyền, là đồng thái sư tặng cùng bản công tỷ nữ. Lữ Bố nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ bối rối. Nhưng hắn một miệng bù bề, cũng không biết làm sao mở miệng. Phạm Ly lại cố ý lắc đầu thở dài. Thật không biết đồng thái sư là có ý gì. Ta Phạm phủ nhân khẩu đông đảo, mỗi tháng hao phí thuế ruộng cũng là một con số lớn. Bây giờ lại thêm một người, liền lại nhiều một bút tiêu xài. Điêu Thuyền nghe Phạm Ly nói xong, tuyệt mỹ dung nhan thì lâm vào ngốc trệ. Hắn vừa rồi không phải nói như vậy a? Đã nói xong làm công 10 năm, bành thành mua nhà. Chất nhi nguyện vì thúc thúc phân ưu. Lữ Bố lại ngay lập tức thoát ra. Hắc, nghĩ cái gì đến cái gì? Thực sự là của ta thật lớn cháu. Phạm Ly trong lòng cười trộm, mặt ngoài ra vẻ do dự, như vậy cũng tốt, chỉ là cho hiền chất thêm phiền phức. Lữ Bố tự nhiên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau gáy. Phạm Ly đúng Điêu Thuyền nói, ngươi liền đi theo Lữ tướng quân a. Thì đỡ phải ngựa xe vất vả, theo bản công viễn phó đại sở. Sát trời không còn sớm, bản công mệt mỏi, trước sẽ hồng lô tự nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy rời tiệc mà đi. Điêu Thuyền muốn đuổi theo, Lữ Bố một đôi mắt hạt châu nhưng thật giống như trưởng ở trên người nàng tựa như. Điêu Thuyền nhìn Phạm Ly đi xa, lại xem xét Lữ Bố, rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư. Lữ Bố đưa tay, vội vàng dắt giai nhân. Nàng chỉ nhẹ dung thủy tụ, đúng là tránh ra khỏi. Việc này, thiếp phải bẩm báo thái sư. Chương 108, thay đổi triều đại chương 108, thay đổi triều đại Phạm Ly vừa mới đến hồng lô tự, hắn chỗ ở đột nhiên. Hình như có kẻ ra hàn quang đem chính mình bao phủ, bịt mờ sắc ý, khóa chặt Phạm Ly thân thể mấy cái chỗ chí mạng. Phạm Ly kinh hãi. Đại Hán quốc đô, thành Trường An Hồng Lô tự công sở trong, lại có thể có người muốn giết chính mình. Nhưng hắn một chút suy tư, liền đoán đúng thân phận đối phương. Hàn Nguyệt Thánh chủ lại tại nói giỡn. Phạm Ly thản nhiên nói, như bản công chết trong Hồng Lô tự, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền tất định là bản công báo thù, thánh chủ lường trước khó mà còn sống rời đi Đại Hán quốc cảnh. Lấy mạng đổi mạng, bản công thực sự là thánh chủ không đáng. Hắn vừa dứt lời, sát ý kiếm khí lập tức tiêu tán. Giọng Hàn Nguyệt Thánh chủ, phản phất là từ trên trời truyền đến. Ba người kia tại Đại Hán quả thật có chút thế lực, nhưng bằng cái gì muốn vì người truy sát một vị tịnh thổ thánh chủ? Phạm Ly lần theo âm thanh phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy buộc tóc thanh sam, trung tính hóa trang Hàn Nguyệt Thánh chủ, một tay nắm lấy một thanh như thoải mái như tuyết linh kiếm, chậm rãi từ không trung bay xuống. Động tác của nàng cực kỳ phiêu dật, lại lộ ra mấy phần ngạo tuyết hàn mai cao ngạo mỹ cảm. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nàng, hết lần này tới lần khác là địch nhân. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, ngoài miệng lại rất khách khí. Ba vị đại nhân cùng ta Phạm thị là thiết huyết đồng minh, cộng đồng tiến thối. Bản công mà chết tại Đại Hán cảnh nội, ba vị đại nhân vì cho Phạm thị một câu trả lời, nhất định phải làm gốc công báo thủ. Phạm Ly nói xong, Hàn Nguyệt Thánh chủ trầm mặc thật lâu. Hai người quanh mình không khí, tại lúc này cũng giống như đọc lại một. Hừ. Hồi lâu, Hàn Nguyệt Thánh chủ mới hừ nhẹ một tiếng. Bản tọa thấy ngươi lâu ra chưa về, cố ý tại đây đợi. Bao lâu đã từng nói muốn giết ngươi? Thiên hạ nam tử, cũng dường như ngươi như vậy không phải nhân tâm tốt. Phạm Ly nghe vậy nét mặt cổ quái. Này Hàn Nguyệt, rốt cục là kiếm tu hay là quyền sư? Nếu như không có chính mình phen này đánh võ mồm, nàng có thể đã độc thủ. Dứt bỏ sự thực không nói. Phạm Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói, vất vả thánh chủ chuyên chờ đợi, như không có việc, bản công thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Xin cứ tự nhiên. Hàn Nguyệt Thánh chủ nghiêng người nhường đường, ánh mắt vẫn là phức tạp. Nàng muốn giết Phạm Ly, lại phát hiện ra hỏa này như là một con nhím, để cho mình không thể nào ngậm ăn. Tại Đại Hán cảnh nội giết hắn, liền muốn bị Tào, Lưu, Tôn thế lực truy sát. Tại đất sở độc thủ, lại muốn lo lắng Phạm gia thế lực. Như thế, mình rốt cuộc cái kia tại khi nào chỗ nào độc thủ? Hàn Nguyệt Thánh chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, lâm vào thật sâu trầm tư. Thành Trung An, phủ thái sư. Tân khách tận tán, trong không khí lại vẫn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Phạm Ly không biết, tại hắn sau khi rời đi, lại có hơn 10 vị đại hán văn võ quan viên bị giết. Những văn thần này thi thể của võ tướng, cùng trước hết nhất bị giết Dương Lưu, Hoàng Nguyễn một đạo, bị đưa vào phủ thái sư một chỗ bí ẩn địa cung bên trong. Đồng Trác ngâm ở cung điện dưới lòng đất bên trong một bãi trong nước hồ. Ao nước màu đỏ sậm, gây mùi khó ngửi, dữ tợn khủng bố. Nhưng đây ao nước càng kinh khủng là bên cạnh cao cao chất lên một tòa núi nhỏ. Tiến hội bị giết hại hơn 10 vị hán thần, di hài lại toàn bộ chồng chất ở chỗ này. Đồng Trác dường như tại tu luyện, thần sắc hắn bình tĩnh, dường như còn có một chút hưởng thụ. Nhưng mà đỏ sậm ao nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Đồng Trác không ngừng hấp thụ nhập thể nội. Rất lâu, Đồng Trác mở hai mắt ra, hắn hai mắt xích hồng, mơ hồ có mở mịt tà khí hiện hiện. Thao thiết ma công. Tốt. Đồng Trác mở miệng, sung sướng nói ra năm chữ. Cũng không biết qua bao lâu, có một đạo bóng hình xinh đẹp bước vào địa cung, tại Đồng Trác đứng yên trước mặt, là điêu thuyền. Thái sư, ta trở về. Giọng nói của nàng bình thản, không chút nào là trước mắt khủng bố chẳng cảnh lộ vẻ xúc động, thật giống như quá quen thuộc một. Ồ. Đồng Trác trên dưới dò xét điêu thuyền. Kia Phạm Ly người trẻ tuổi, lại nhịn được không muốn ngươi. Điêu thuyền gật đầu. Đồng Trác cũng không nổi giận, chỉ tàn nhẫn cười lạnh. Hắn tu vi mặc dù thấp, nhưng năng lực chấp trưởng sở quốc quyền hành, xác thực không tầm thường người tầm thường. Lão phu vốn muốn để ngươi lưu tại bên cạnh hắn, làm một quân cờ. Ngày sau lão phu chinh phạt thiên hạ, có ngươi làm nội ứng, chiếm đoạt sở quốc cũng có thể thiếu mấy phần chướng ngại. Việc này không thành, cũng không sao. Tại Đồng Trác đang khi nói chuyện, ao nước vừa nông mấy phần. Điêu thuyền, ngươi nhìn xem lão phu tu luyện thao thiết ma công bây giờ đã là đại thừa cảnh nhất phẩm đỉnh phong trạng thái, tùy thời có cơ duyên bước vào nhị phẩm cảnh giới, còn tính thuận lợi. Đồng Trác tu vi cảnh giới là thực chí danh quy đại hán đệ nhất nhân. Kỳ lạ, hắn lại phải hướng Điêu thuyền thỉnh giáo. Điêu thuyền nghiêm túc nhìn chăm chú Đồng Trác thật lâu, mới nói: Thái sư trưởng triều hán quyền hành, tài nguyên vô số, lại vì trong triều văn võ đại thần là huyết thực, ma công tinh tiến rất nhiều, cũng không sai lầm. Ồ. Đồng Trác giữ tận cười nói: Vậy ngươi lại nhìn lão phu mệnh cách làm sao? Điêu thuyền nhìn càng thêm cẩn thận. Hồi lâu, nàng phảng phất có kết luận. Thái sư đào móc lịch đại lăng hán đế, theo đế thi bên trong rút ra thiên tử mệnh cách mảnh vỡ, vì ma công thôn phệ, sửa bản thân mệnh cách, đã đến một cú sút cuối cùng mấu chốt. Ha 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 ha. Đồng Trác cười như điên lên tiếng, tất cả địa cung thậm chí có hơi rung động. Tiếp đó, hắn càng là hơn ngữ xuất kinh nhân. Điêu thuyền, ngươi truyền lão phu thao thiết ma công đợi lão phu nuốt lưu hiệp tiểu nhi, vì hắn vị này công việc thiên tử mệnh cách làm thuốc dẫn, liền có thể tạo ra lão phu chính mình thiên tử mệnh cách. Ngày khác lão phu nghịch thiên cải mệnh, thành lập đồng thị hoàng triều, ngươi chính là lão phu khai quốc hoàng hậu. Sau lưng ngươi thế lực, tuyệt sẽ không hối hận tại lão phu trên người đầu tư. Ha 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 ha. Trong tiếng cười, địa cung ma khí tung hành. Đồng Trác chính là kia ma khí đầu mượn, như tối đen như mực vòng xoáy, sâu không thấy đáy, vừa kinh khủng dọa người. Điêu thuyền nhu nhược thân thể, tựa như to lớn vũng bùn bên trong, chỉ có một đóa bạch liên. Mặc dù ra nước bùn mà không nhiễm, lại yếu ớt không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Màn đêm buông xuống, một vòng tàn nguyệt bị mây đen che đậy bao phủ, chỉ ngẫu nhiên tung xuống thảm đạm vi quang. Điêu thuyền đi ra địa cung, lặng lặng ở dưới bóng đêm chậm rãi tiến lên. Hồi lâu, điêu thuyền mới đến phủ thái sư trong chính nàng chỗ ở một tòa ưu tính thủy tạ, bị lá sen hoa sen quay trung quanh, ưu tính lạnh nhạt. Thủy tạ bên trong lại có một chút nước cấm ao, tản ra nhu hòa nhiệt khí. Một tên tỷ nữ đứng yên bên cạnh ao, không còn nghi ngờ gì nữa, xin đợi đã lâu. Trông thấy điêu thuyền đi vào, tỷ nữ thuần thục vì nàng rút đi tất cả y phục đồ trang sức, đưa mắt nhìn nàng ngâm tại nước cấm trong ao. Giờ phút này, điêu thuyền tuyệt mỹ nhưng trắng non khuôn mặt thì hiện ra một tia vết sắc, nhưng nàng nét mặt biến ảo, khi thì toát ra vẻ thống khổ, thậm chí nghiến chặt hàm răng, cơ thể khẽ run. Hồi lâu, nàng cuối cùng tẩy đi trên người cuối cùng một tia mùi máu tanh, nét mặt cũng theo đó thư giãn. Có tin tức sao? Điêu thuyền như mộng nghệ mở miệng. Bên cạnh ao, tỷ nữ bị giảm trên đất, ngựa khí cực kỳ kính cẩn. Khởi bẩm thánh chủ, tinh thổ có tin truyền đến, Hàn Nguyệt thánh chủ tất cả hành động, ngài đều không cần tham dự. Nhiệm vụ của ngài vẫn là mê hoặc Đồng Trác, lệnh đại hán nội loạn. Điêu thuyền mệt mỏi gật đầu. Đã hiểu trưởng tỷ kế hoạch không thay đổi, vẫn là mượn đại hán quốc thổ, khai sáng tân triều. Chương 109, Du Trường An chương 109, Du Trường An 109, Du Trường An hôm sau. Đại sở sứ đoàn Liễn Sa, từ Hồng Lô tự công sở chậm rãi lái ra, trong thành Trường An rêu rao khắp nơi. Liễn Sa bên trong, Phạm Ly vì tư thế thoải mái nhất nằm ngựa, xem cùng xe nữ tử như không. Cùng hắn ngồi chung một xe lại không phải Trường Lạc công chúa. Công chúa từ được vời đi cung bị ương, mỗi ngày làm bạn tại hán đế bên cạnh. Giờ phút này, đón xe chính là Hàn Nguyệt thánh chủ. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hàn Nguyệt thánh chủ lạnh giọng chất vấn. Dạ phố a. Phạm Ly cười nói, bản công mới tới Trường An, đang muốn lãnh hội trong thành cảnh đẹp. Cái gọi là hàng trăm gia dường như cờ vây cục, thập nhị đường phố như trồng rau huệ, lẽ nào thánh chủ không hiếu kỳ? Hắn thuận miệng hỏi một chút, lại chính giữa Hàn Nguyệt thánh chủ tâm tư. Nàng con nhỏ nhà khổ, may mắn nhập đạo tu hành, chưa hưởng thụ qua một thiên thế tục phồn hoa. Biến thành tịnh thổ thánh chủ về sau, vì duy trì siêu nhiên thoát tục hình tượng, lại không dám lộ ra nửa phần ham muốn hưởng thụ vật chất. Trường An tình cảnh sớm đã làm nàng rung động. Hết lần này tới lần khác Phạm Ly là Hàn Nguyệt thánh chủ tiêu diệt mục tiêu, cùng hắn cùng dạo Trường An, há không hoang đường? Phạm Ly nhất định là ỷ vào trước công chúng, làm ta không tiện ra tay ám sát. Hàn Nguyệt thánh chủ ở trong lòng tức giận nói. Lần này nàng thật sự đoán đúng. Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt thánh chủ cùng nhau du lịch, tại Liên Sa rời khỏi Hồng Lô tự lúc, thông tin đã truyền đến Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền trong hai. Trong thành Trường An, ba nhà này nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Sứ đoàn Liễn Sa bất luận đi tới chỗ nào, hành tung đều bị chuẩn xác nắm giữ. Phạm Ly cũng là bất đắc dĩ, khó được đến một chuyến thành Trường An, không dạo chơi thực sự đáng tiếc. Nhưng nghĩ thoải mái du ngoạn, lại không cần thời khắc để phòng hàng người ám, biện pháp tốt nhất chính là đưa nàng mang theo bên người. Bằng không, đại thừa cảnh tam phẩm ám sát, Phạm Ly làm sao phòng được? Thôi, khoảng cách khánh điện còn có mấy ngày, luôn có cơ hội ở trong bóng tối ra tay. Ta thì khó được ra một chuyến tỉnh thổ, khó được Trường An cảnh đẹp, không du lãng một phen thực sự đáng tiếc. Hàn Nguyệt Thánh chủ nghĩ như thế, cũng liền hết rồi ý độc thủ. Du Trường An, Phạm Ly mục tiêu thứ nhất chính là đi tìm thăm mỹ thực. Cái gì gọi là thủy bồn dương đục, cái nào là hồ ma bính? Phạm Ly không đi chỗ đó chút ít nổi danh chủ chấn giữ quán rượu, chuyên chọn bên đường quán nhỏ, thậm chí là hàng vĩnh lang. Hồng Tinh thị tử, nghe thấy có người giao hàng, Phạm Ly con mắt cũng sáng lên. Hắn đem kia hàng vĩnh lang ngăn lại, hỏi, ngươi này bán thực sự là Hồng Tinh thị tử? Hàng vĩnh lang thấy Phạm Ly quần áo khí độ bất phàm, sau lưng một khung xa hoa liễn xa càng là hơn quan gia mới có thể sử dụng sợ tới mức tại chỗ liền muốn dập đầu. Ta là mua hàng ngươi là bán hàng dập đầu làm gì? Phạm Ly ngăn lại cười nói, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là không phải trong truyền thuyết Hồng Tinh thị tử? Hàng vĩnh lang dọa phát sợ lắp bắp nói, tiểu nhân đúng là bán Hồng Tinh thị tử, nhưng chỉ sợ không phải trong đại dân cư truyền thuyết vật. Phạm Ly cũng mới ý thức được chính mình nói lỡ. Kiếp trước hắn truy kịch lúc bị mộ đại nhật cổ trang kịch bên trong Hồng Tinh thị tử trồng cỏ niệm tưởng hồi lâu, nhưng thật đến Trường An bản địa, Hồng Tinh thị tử chỉ là qua quýt bình thứ gì đó, ở đâu đạt đến truyền thuyết? Cho ta đến 10 cân. Phạm Ly cười lấy, tiện tay ném cho hàng gánh lang một khỏa kim đậu tử. Thế giới này cũng không phải là người người cũng có điều kiện tu luyện, trừ ra thiên phú càng phải có tư bản. Tiểu dân bách tính một đời thì như Phạm Ly xuyên qua tiền giống nhau, bình bình đạm đạm mà thôi. Hắn không có chuẩn bị đại hán tiền tệ, nhưng nghĩ hoàng kim là đồng tiền mạnh, đến đâu nhi đều có thể dùng, liền tùy thân mang theo chút ít kim đậu tử. A, này. Hàng gánh lang tiếp nhận kim đậu tử, lập tức trợn tròn mắt, lại vội vàng lại quỳ. Đại nhân cho quá nhiều, tiểu dân thực sự không có tiền lẻ. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu dân, 10 cân Hồng Tinh thị tử coi như là hiếu kính đại nhân. 10 cân thị tử, ngay cả nửa lạng bạc vụn đều không đáng, huống chi hoàng kim. Hàng gánh lang chỉ coi Phạm Ly cố ý làm có dễ, sợ tới mức như run rẩy toàn thân run rẩy. Liễn xa trong, Hàn Nguyệt Thánh chủ thì vô cùng buồn bực. Nàng muốn kiến thức Trường An phồn hoa phú quý, nhưng bây giờ lại bồi tiếp Phạm Ly bắt nạt bên đường tiểu phiến. Vì ngươi tấn công đại sở thân phận, như thế hèn hạ hành vi, chưa phát hiện xấu hổ sao? Hàn Nguyệt Thánh chủ tràn ngập khinh bị âm thanh, theo Phạm Ly sau lưng truyền đến. Hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi, chính mình bỏ tiền mua đồ vật, ở đâu thì hèn hạ? Phạm Ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào thế mà bị hiểu lầm. Hắn đem hàng gánh lang dịu dắt đứng lên, lại đặt kim đậu tử vững vàng nhét vào trong tay đối phương. Lão ca, ta thực sự là đến mua thị tử, tiền này ngươi lấy được, không cần trả tiền thừa. Phạm Ly nói xong, không để ý hàng gánh lang trợn mắt hốc mồm nét mặt, cầm lên thị tử liền nên ngang rời đi. Liễn xa trong, Hàn Nguyệt Thánh chủ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt bất tiện chằm chằm vào Phạm Ly. Nhưng thấy hắn dùng một cái giống ruột cành cây thân, phốc đâm vào Hồng Tinh thị tử trong, lại hút ra miệng đầy nước trái cây thịt quả, lập tức mặt lộ hưởng thụ hình, ngược lại để Hàn Nguyệt Thánh chủ cũng có chút chờ mong. Chỉ là, Phạm Ly là nàng tất phải giết người, sao tốt mở miệng muốn người ta ăn uống? Thánh chủ nếm thử. Phạm Ly liếc một cái Hàn Nguyệt, cười hỏi. Hắn ngược lại không có hy vọng kéo vào quan hệ của hai người, chỉ là 10 cân thị tử quả nhiên mua nhiều, ăn không hết thì lãng phí. Đáng tiếc Đoàn Đoàn không ở bên người, bằng không uy nó cũng tốt hơn uy Hàn Nguyệt. Hừ. Hàn Nguyệt lại nghiêm mặt, tự kiềm chế thân phận. Bản thánh chủ là thân phận gì? Hiếm có người này trợ bữa bật. Phạm Ly nhún nhún vai, không ăn là xong. Chỉ gần nửa ngày công phu, hắn lại mua hồ ma bính, thủ tê dương đục, du truy các loại. Mặc dù là bên đường quả vặt, nhưng cũng đại biểu Trường An phong vị. Phạm Ly ăn đến say sưa ngon lành, Hàn Nguyệt Thánh chủ cuối cùng ngồi không yên. Người rốt cục có hết hay không? A. Phạm Ly nhét vào miệng đầy thịt dê, chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Sao? Thánh chủ có việc? Hàn Nguyệt Thánh chủ mặt như sương tuyết. Cho dù phải dùng thiện, ngươi liền không thể tìm cái thể diện chỗ. Đoạn đường này đi tới, bản tọa thì nhìn thấy Tụ Tiên lâu, Quỳnh Lâm lầu, Mời Trăng lầu và cái nào không thể so với những thứ này mạnh. Kỳ vọng càng cao, thất vọng thì càng cao. Hàn Nguyệt Thánh chủ chính là đầy mình oán khí, nhìn xem Phạm Ly thì càng phát ra không vừa mắt. Nhưng nàng này thông phát tiết, lại bị Phạm Ly nhìn thấu tâm tư. Nguyên lai, Thánh chủ cũng không thể làm được siêu nhiên ngoại vật, vô dục vô cầu. Phạn âm tịnh thổ. Lòng tại thế tục, dựa vào cái gì tự xưng tịnh thổ? Phạm Ly âm thầm cười lạnh, thiện tay đem thịt dê để ở một bên. Hẳn là Thánh chủ nói bụng. Là bản công cân nhắc không chu toàn, chỉ coi Thánh chủ tu vi thông thiên, sớm đã tích gốc, không có thèm phạm gian mỹ thực. Hàn Nguyệt khỏe miệng có quắc một trận. Lấy nàng thân phận, tốt như vậy thừa nhận chính mình thèm ăn. Ta đương nhiên có phải không nói. Hàn Nguyệt Thánh chủ răng ngà cắn được kéo kẹt rung động. Tiệt tốt. Phạm Ly cười nói, bản công ăn uống no đủ, đang muốn tản bộ tiêu thực, liền không ngồi xe. Như Thánh chủ không ngại, cùng bản công một đạo đi bộ du lãm thành Trường An làm sao? Hàn Nguyệt nghe vậy, tức giận tới mức ngày. Ngay cả Liễn Sa cũng không ngồi. Hắn lẽ nào cố ý thờ ơ chính mình? Chỉ là còn chưa kịp kháng nghị, lại nghe Phạm Ly nói, bản công nghe nói, Trường An cửa hàng tụ tập thiên hạ kỳ trân, rất nhiều thương phẩm ngay cả bành thành, đô thành của sở cũng mua không được, đúng là dạo phố mua sắm nơi đến tốt đẹp. Bản công khó được đến một chuyến Trường An, nếu không mua lấy mấy món hiếm có đồ chơi lưu làm mấy năm, kia thật là đi một chuyến uổng công. Nói xong, hắn mới như nhớ tới Hàn Nguyệt tựa như, Thánh chủ, ngài đúng dạo phố mua sắm cảm thấy hứng thú không? Hàn Nguyệt sững sờ, trong lòng lặp đi lặp lại dãy rủa. Nàng lần nữa xác nhận Phạm Ly trên mặt nét mặt chân thành không giống hành động, cuối cùng buông xuống phòng bị. Ta đúng mua sắm, không có hứng thú. Nhưng tất nhiên cùng ngươi đồng hành, liền thì một đạo xem một chút đi. Chương 110, mua 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 chương 110, mua 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 110, mua 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 nữ nhân không thể từ chối dạo phố mua sắm, dường như phương Tây không thể chết giờ dụ xà lẻm. Đạo lý kia, Phạm Ly xuyên qua tiền thì hiểu. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng đi dạo xong hai cái phồn hoa phố dài sau đó, Hàn Nguyệt Thánh chủ càng phát ra tràn đầy phấn khởi. Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Nàng rất là mong đợi hỏi. Nghe ngữ khí, toàn bộ không có vừa ra cửa lúc, một bộ muốn rút kiếm đâm chết Phạm Ly dáng vẻ. Phạm Ly lại nhịn không được mắt trợn trắng. Rõ ràng là nữ nhân này muốn tiếp tục dạo phố, lại hỏi mình muốn đi đâu. Đi dạo hai con đường, mấy trăm gia cửa hàng, nàng thật không mệt à? Hàn Nguyệt tiện tay mua thương hàng, đầy đủ chất đầy một tiểu nhà kho. Với lại theo Phạm Ly, đại bộ phận thương phẩm đối nàng căn bản không dùng được. Thánh chủ, đi dạo lâu như vậy, chúng ta hay là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Phạm Ly cũng không để ý trên trong lời nói nghĩa khác, mệt mỏi nói. Dạo phố biện pháp này, về sau thật không thể đối với nữ nhân dùng. Giết địch 800, tự tổn 1000. Cái này kết thúc. Hàn Nguyệt khó nén thất vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ánh hoàng hôn tây thủy, quả thật có chút muộn. Nhưng muốn nàng phục tùng Phạm Ly chỉ huy, thì tuyệt không có khả năng. Hàn Nguyệt suy nghĩ một lúc, giơ tay chỉ nhìn phía trước một tòa tráng lệ lầu bát giác. Cùng ngươi đi dạo xong cuối cùng một nhà, chúng ta liền trở về. Mới vừa rồi là ngươi nói, Trương An cửa hàng tụ tập thiên hạ kỳ chân, không nghĩ đi một chuyến buồn công. Phạm Ly gõ má có quắc một trận. Vừa nãy, kia mẹ nó đã là nửa ngày trước chuyện. Hắn trừng mắt đi xem lầu bát giác chiêu bài, Vân Tú Phường ba chữ, rõ ràng là bán ra nữ tử thợ may cửa hàng. Phạm Ly cũng nhớ tới, Vân Tú Phường là số ít mướn người tu hành là tú nương, xuất phẩm thợ may đều là linh bảo, năng lực phân ra thiên, địa, huyền, hoàng phẩm cấp. Cho nên, Vân Tú Phường là thiên hạ nữ tử người tu hành yêu nhất. Tại đại sở, chính là do thương hành Phạm Thị lũng đoạn Vân Tú Phường thợ may bán hộ quyền. Thôi được. Vân Tú Phường nguồn gốc từ Đại Hán, Sở, Minh hai quốc chỉ có chi nhánh. Trong đó phẩm giai tối cao, có giá trị nhất tinh phẩm thợ may, chỉ ở Trường An vẫn cửa hàng bán ra. Chính là tiểu muội Nguyễn Hoa coi trọng cái nào khoản sản phẩm mới, cũng chỉ có thể gián tiếp giải an cầu mua. Hôm nay tất nhiên đến rồi, ta tốt xấu cho tiểu muội, ô truy các nàng mua lấy mấy món, toàn bộ làm như là món quà. Phạm Ly nghĩ như vậy, liền cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ cùng nhau tiến vào Vân Tú Phường. Lầu bát giác, cùng chia ba tầng. Phạm Ly không cần hỏi liền hiểu rõ, mặc dù lầu một thương phẩm rực rỡ muôn màu, nhưng thật sự tinh phẩm chỉ ở lầu 3. Hắn thẳng đến hướng thang lầu, cũng làm cho Hàn Nguyệt hơi kinh ngạc. Gấp cái gì? Nàng theo sát lấy hỏi, lầu một còn chưa đi dạo đấy. Phạm Ly cũng không quay đầu lại, vứt xuống một câu. Ngươi tốt xấu là Tịnh Thổ Thánh chủ, đám hàng này cũng có thể vào mắt của ngươi. Hàn Nguyệt nghe vậy sững sờ, lại nhìn kỹ một chút xung quanh. Quả nhiên, những thứ này thợ may làm công coi như tinh xảo, nhưng dùng tài liệu lại là bình thường, phẩm giai thì thấp. Phần lớn là hoàng cấp linh bảo, tối đa cũng chỉ tới huyền cấp 1-2 phẩm mà thôi. Nàng không khỏi gò má ửng đỏ, ngày thường băng sơn khí chất dường như duy trì không ở lên tới lầu 2, Hàn Nguyệt trong lòng tự nhủ Phạm Ly là đúng. Nơi này thương phẩm, phần lớn cũng tổn vào nước tinh điêu khắc tủ trưng bày bên trong, có thể thấy được hắn giá trị. Kém một chút chút, có huyền cấp 8-9 phẩm. Thậm chí, địa cấp cũng không phải số ít. Hàn Nguyệt Thánh chủ có chút rung động. Nàng khổ tu nhiều năm, một thân một mình. Trừ ra trong tay chuôi này, ngưng xương kiếm là địa cấp cửu phẩm linh bảo, ngày thường mặc y phục trang phục, phẩm cấp cũng không quá cao. Hàn Nguyệt Thánh chủ vừa có mặc thử hào hứng, lại phát hiện Phạm Ly vòng qua một vòng, dọc theo thang lầu lan can tiếp tục hướng trên đi. Lầu 2 thương phẩm ngươi thì trước mắt. Hàn Nguyệt rất là kinh ngạc đuổi theo. Phạm Ly mặc kệ nàng, cúi đầu tiếp tục leo thang lầu. Lần này, Hàn Nguyệt lại không tức giận. Nàng đột nhiên đã hiểu, Phạm Ly không để vào mắt tiền thương phẩm, nói rõ lầu 3 quả nhiên có đồ tốt. Chỉ là hai người mới vừa lên lầu 3, đã có một đạo như vách tường linh khí, đã cách trở đi tới con đường. Khách nhân dừng bước. Vân Tú Phường tầng cao nhất, chỉ là bản điếm thiên cấp hội viên mở ra, cần đưa ra thiên cấp hội viên tặng mới có thể đi vào. Nếu không có thẻ hội viên, liền mời đường cũ trở về, lầu dưới cũng không ít tinh phẩm có thể cung cấp khách nhân chọn lựa. Nói chuyện là một lão giả, gầy còm như tuổi, gần đất xa trời bộ dáng. Hắn giọng nói khá lịch sự. Dựa vào hóa thần cảnh cựu phẩm đại viên mãn tu vi, lão giả chính là căn này Vân Tú Phường vẫn cửa hàng trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ trên dưới dò xét Phạm Ly, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Kẻ này mặc bất phàm, quý khí bức người, sao tu vi chỉ ở luyện khí cảnh? Trong thành Trường An, không nghe nói nhà ai hảo môn vọng tộc có một vị trời sinh phế vật công tử ca. Lại nhìn Phạm Ly bên người Hàn Nguyệt Thánh chủ, lão trưởng quỹ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chính mình càng nhìn không thấu đối phương tu vi. Lão trưởng quỹ lặp đi lặp lại dò xét Hàn Nguyệt Thánh chủ, thầm nghĩ, nhìn nàng nhân kỷ, cùng vậy công tử ca xác nhận cùng tuổi. Hẳn là người mang dị bảo, ẩn tàng nàng tu vi thật sự. Lão trưởng quỹ ý niệm này mới khởi, chỉ thấy Hàn Nguyệt Thánh chủ nâng tay phải lên, dùng ngón tay chọ chọc nhẹ linh khí vách tường. Không biết tốt xấu, dám trực tiếp đụng vào lão phu linh khí kết giới, ngón tay của nàng giữ không được. Lão trưởng quỹ nhíu mày, vừa muốn quên can, lại cảm giác ngực khó chịu. Linh khí kết giới phốc một tiếng, liền bị Hàn Nguyệt Thánh chủ đâm thủng, hóa thành vô số bọt khí tiêu tán trên không trung. Khụ 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 khụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao xông vào bản điếm? Trong thành Trường An dưới chân thiên tử, ngươi không sợ vương pháp sao? Lão trưởng quỹ áp chế trong lồng ngực quay cuồng huyết khí, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hàn Nguyệt Thánh chủ. Hắn cho rằng gặp được an cấp càng hoảng sợ đối phương một chỉ phá kết giới, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Ngươi làm gì? Phạm Ly trừng mắt về phía Hàn Nguyệt. Ta. Nàng vừa nãy không có chú ý nghe lão trưởng quỹ nói chuyện, chỉ nhìn thấy một đạo thật mỏng kết giới, lại ngăn trở mình đi tới, liền tiện tay phá. Chúng ta là đến mua sắm cũng không phải cướp đoạt, ngươi phá người ta kết giới làm gì? Phạm Ly vừa nói, một bên móc túi. Cuối cùng, hắn lấy ra tấm kia dường như chưa bao giờ đã dùng qua Vân Tú Phường tiên cấp hội viên tặng. Các ngươi, lao trưởng quỹ dường như lại muốn thổ huyết. Đã có thẻ hội viên, sao không sớm chút lấy ra? Bất ngờ bị thương, hắn ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Chúng ta còn không thể vào trong sao? Phạm Ly thấy lao đầu chỉ lo kinh ngạc, lại không nhường đường, trong lòng hoài nghi. Lẽ nào thẻ hội viên quá hạn? Không. A, khách quý mời vào. Lao trưởng quỹ chưa tỉnh hồn, đội vàng là hai người nhường đường. Cuối cùng năng lực kiến thức lầu ba đồ cất giữ, Hàn Nguyệt Thánh chủ nhịp chân tăng tốc, trong lòng mười phần chờ mong. Nhưng nhường nàng kinh ngạc chính là, lầu ba cả tầng, vẹn vẹn đứng thẳng lấy năm đài tủ trưng bày. Thủy tinh tủ trưng bày bên trong đều có một tôn hình người pho tượng, mặc nhìn gần như chỉ ở vẫn cửa hàng lầu ba mua bán Vân Tú Phường đỉnh cấp thợ may. Thật đẹp. Hàn Nguyệt Thánh chủ thở nhẹ ra âm thanh. Nàng ý thức được chính mình thất thố, sợ bị Phạm Ly giễu cợt. Nhưng dùng khỏe mắt liếc trộm, nam nhân so với nàng càng chuyên chú thưởng thức thương phẩm. Nam kiện nữ trang, cũng như tiên ý khí chất xuất trần, lộng lẫy. Nghe nói Phạm Ly phú khả địch quốc, hắn như đem này nam kiện y phục toàn bộ mua đi, ta làm sao bây giờ? Địa cấp vũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm. Chơi ạ. Lại có một kiện địa cấp cửu phẩm bảo y kìa. Cùng ta ngưng xương kiếm đồng phẩm cấp. Không được. Chỉ ít cái này muốn lưu cho ta. Hàn Nguyệt Thánh chủ quyết định, lại đi xem tủ trưng bày trên giá cả bài. Một chuỗi dài chín đập vào mi mắt. Chơi ạ, đắt như thế. Lần này nàng triệt để nhịn không được, kêu lên sợ hãi. Chương 111, Chấn Điếm Chi Bảo chương 111, Chấn Điếm Chi Bảo 111, Chấn Điếm Chi Bảo Phạm Ly chính chuyên chú thưởng thức thương phẩm, lại bị Hàn Nguyệt thét lên giật mình. Hắn còn tưởng rằng Hàn Nguyệt muốn ra tay với mình. Và nghe thấy đắt như thế ba chữ, trong lòng vừa tức giận, vừa bật cười. Quý sao? 999 vạn khỏa linh thạch mà thôi. Linh thạch tính là gì? Người tu hành đồng tiền thông dụng, nhưng số lượng chồng chất tới trình độ nhất định, ngược lại sẽ nghiêm trọng mất giá. Liên như là Phạm Ly kiếp trước, những kia bị lũng đoạn hạch tâm lĩnh vực kỹ thuật độc quyền, đều là dùng tiền thì không mua được thật sự cho bảo. Trước mắt những thứ này công khai ghi giá linh bảo ý thường, theo Phạm Ly, cũng bất quá là tầm thường thương phẩm mà thôi. Đột nhiên, Phạm Ly tâm niệm khẽ động, đoán được thứ gì? Hắn quay người nhìn về phía Hàn Nguyệt Thánh chủ, gặp nàng bởi vì thất thố chính muôn phần lúng túng, thậm chí quay lưng lại không dám đối mặt chính mình. Thánh chủ cảm thấy này năm bộ y phục làm sao? Nếu là thích, bản công có thể toàn bộ mua xuống. Không được. Hàn Nguyệt lại hiểu lầm. Nàng cho rằng Phạm Ly muốn toàn bộ mua đi, một kiện không giữ cho chính mình. Mặc dù gấp, nhưng lại không thể làm gì. Hàn Nguyệt căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ linh hạch, mua xuống 5 kiện y phục bên trong bất luận một cái nào. Vừa nãy dạo phố mua sắm, đã tốn mất nàng hơn phân nửa tích xúc. Nói ra không ai tin tưởng, Phạn Âm Tịnh Thổ danh xưng thế ngoại thánh địa, lại được xưng muốn che chở thiên hạ cực khổ nữ tử, phàm như Tịnh Thổ người đều là tỉ muội, có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ. Nhưng trong Tịnh Thổ đại bộ phận người tu hành, cũng trải qua rất đơn giản đến phát tu hành đời sống. Tịnh Thổ có bao nhiêu nội tình tích xúc? Hàn Nguyệt không biết. Chí Tôn Thánh chủ Gia Quang, một người trưởng quản Tịnh Thổ kho tàng. Hàn Nguyệt cùng là thánh chủ, cũng chỉ có thể hàng năm nhận lấy hạng ngạch tài nguyên, bao gồm pháp bảo, đan dược, linh thạch. Huống hồ nàng chỉ tu kiếm đạo, không chuyện kinh doanh, cũng không ngoài ra tờ bảo, Tịnh Thổ phân phát bao nhiêu tài nguyên, chính là toàn bộ của nàng gia sản. Không được. Phạm Ly vào đầu. Bản công là nghĩ mua xuống 5 kiện y phục, toàn bộ chuyển tặng thánh chủ, nguyên lai thánh chủ chướng mắt ta. A. Hàn Nguyệt thánh chủ thì bối rối. Đắt như thế bảo y y, Phạm Ly lại muốn tặng cho chính mình. Này. Nàng lắc đầu. Phạm Ly là chính mình tất phải giết người, có thể nào thu lấy hắn chỗ tốt? Hắn nhất định không có theo lòng tốt, lẽ nào muốn thu mua ta phản bội Tịnh Thổ? Hàn Nguyệt Thánh chủ trong lòng tức giận. Nàng cùng Tịnh Thổ chư vị thánh chủ nhiều năm tỷ muội tình, há lại mấy món địa cấp bảo y có thể so sánh. Nàng thậm chí cảm thấy được, Phạm Ly cố ý nhục nhã chính mình. Hừ, bản tọa đường đường Tịnh Thổ kiếm chi thánh chủ, sẽ hiếm có những thứ này ngoại vật sao? Tấn công còn muốn mua cái gì đồ vật, một mực tự tiện. Bản tọa có chút mệt mỏi, đi đầu trở về Hồng Lô tự, cáo tử. Nói xong, Hàn Nguyệt Thánh chủ phẩy tay áo bỏ đi. Vân Tú Phường lão trưởng Quý cũng nghe choáng váng. Tịnh Thổ thánh chủ, lẽ nào là trong truyền thuyết, tụ tập thế gian này mạnh nhất nữ tu hành giả Phạn Âm Tịnh Thổ? Vừa nãy vị kia thất thố tuyệt mỹ nữ tử, nguyên lai là Tịnh Thổ thánh chủ, đại thừa cảnh cường giả. Chẳng trách mình kết giới ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Về phần người tuổi trẻ trước mắt, tấn công. Lão trưởng Quý cũng đã được nghe nói, đại sở sứ đoàn đến Trường An, chính sứ chính là đại sở quốc tấn công kiêm thừa tướng, Phạm Ly. Tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Tú Phường lại đến rồi hai vị tôn quý như thế khách nhân, chính mình suýt nữa thờ ơ. Quý nhân, lão trưởng Quý không dám nói rõ Phạm Ly thân phận, chỉ duy trì càng hèn mọn tư thế phục dưỡng, dù là Phạm Ly chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Quý nhân ở sát tới, Vân Tú Phường hết sức vinh hạnh. Như quý nhân nhìn chúng này mấy món địa cấp thượng phẩm bảo y phục, bản điếm nguyện vì 50 giá cả bán ra. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt, ồ, 50. Này ưu đãi cường độ quả thực hơi lớn, thậm chí có thể là giá vốn, không hề lợi nhuận có thể nói. Nhưng bằng thân phận của hắn, Vân Tú Phường muốn chủ động kết giao, xác thực cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, Vân Tú Phường tại đại sở quốc làm ăn, toàn bằng thương hành Phạm thị chiếu cố. Cũng tốt. Phạm Ly gật đầu. Toàn bộ đóng gói đi. Là. Phạm Ly tiêu phí năng lực mạnh, lão trưởng quý lại hoàn toàn không kinh ngạc. Phạm là hắn ở đây 5 kiện địa cấp bảo y trong lúc đó do dự chọn lựa, cũng không xứng tấn công đại sở hiển hách thân phận. Trừ ra này 5 kiện, quý điếm nên còn có bảo bối không có lấy ra. Phạm Ly cười hỏi, ta nói đúng không? Hắn chằm chằm vào lão trưởng quỹ, ánh mắt tự tin sớm đã xem thấu tất cả. Quý nhân minh xét. Lão trưởng quỹ vội vàng thừa nhận, không dám có chút giấu giếm. Trong lòng của hắn vẫn nhịn không được thầm giận mình, trẻ tuổi như vậy, tu vi thấp như vậy hơi, lại có thể đem cầm một nước quyền hành. Vị này tấn công đại sở, quả nhiên không phải phàm nhân a. Lầu ba còn cất dấu chân điếm chi bảo, này đều có thể bị hắn nhìn thấu. Phạm Ly thấy đối phương kinh ngạc, thì không kiêu ngạo. Dù sao cũng là Vân Tú Phường vẫn cửa hàng, lại có hóa thần cảnh cựu phẩm lão trưởng quỹ tự mình trấn thủ. Chỉ là mấy món địa cấp bảo y kia, còn chưa xứng làm chân điếm chi bảo. Thiên cấp, hẳn là có. Lúc trước muốn đưa Hàn Nguyệt năm kiện bảo y kia, hắn có khác so đo. Về phần chân chính chân điếm chi bảo, Phạm Ly nhất định phải được. Quý nhân cho bẩm. Lão trưởng quỹ có chút khẩn trương nói, lầu ba vẫn còn tồn tại một kiện bảo vật, lại không phải linh thạch có thể mua. Phạm Ly nghe vậy cười to, bản công muốn, chính là bao nhiêu linh thạch cũng mua không được bảo vật. Kia. Lão trưởng quỹ nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò tuân giá. Thiên cấp nhất phẩm tử thụ y thì hợp đạo cảnh trở xuống không cách nào phá phòng, hợp đạo cảnh thương mà không hỏng, còn có thể bị đại thừa cảnh nhất phẩm ba đòn, bảo quản người mặc lông tóc không tổn hao gì. Xin hỏi quý nhân, ra giá hình học. Phạm Ly nghe xong thương phẩm giới thiệu, trong lòng hô to cờ mở nở. Không hổ là thiên cấp nhất phẩm, tử thụ y thì phòng ngự hiệu quả mạnh đến mức kinh người. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác là nữ trang. Nếu Phạm Ly năng lực xuyên tử thụ y thì ngay cả hoàng cung đại sở vị kia Trần Công Công muốn giết hắn thì đem rất khó. Loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phạm Ly thậm chí không hy vọng xa vời, trên đời còn có thể có cùng khoản nam bạn tử thụ ý nghĩa. Dù thế nào đều muốn mua xuống, đưa cho tiểu muội Nguyễn Hoa, Ô Truy, hay là Hạng Linh. Chết tiệt, hết lần này tới lần khác tử thụ ý nghĩa chỉ có một kiện. Hệ thống ban thưởng nội ý của hoàng đế cũng là thiên cấp linh bảo, cũng không thua tử thụ ý nghĩa đáng tiếc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Phạm Ly một bên ở trong lòng xoắn xuýt, một bên tính ra tốt đại giới. Hắn đúng lao trưởng quỹ gần từng chữ, tương lai 10 năm, thương hành Phạm thị tất cả vật tư nguyên liệu, Vân Tú Phường cũng không hạn ngạch mua sắm. Thật sự lão trưởng quỹ trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Vân Tú Phường có là đỉnh cấp kỹ nghệ, có tinh thâm cảnh giới tu hành tú nương. Thiếu hụt lại là các loại quý hiếm vật liệu. Trong đó bộ phận nguyên liệu tại Đại Hán quốc cảnh trong căn bản không có sản xuất. Như thương hành Phạm thị mở ra nguyên liệu mua sắm quyền hạn, Vân Tú Phường có năm chắc tại trong vòng 10 năm, chí ít dệt ra 3 kiện không thua tử thụ y thiên cấp bảo y liệt. Tốt. Lão trưởng quỹ thậm chí không cần xin chỉ thị thượng cấp, quyết định thật nhanh nói, quý nhân lời hứa ngàn vàng, Vân Tú Phường đón lấy này đơn. Hàn Nguyệt rời khỏi Vân Tú Phường, cũng không trở về Hồng Lô tự. Nàng buồn bực mất tập trung, trong thành Trường An chẳng có mục đích đi dạo. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, lại không thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Mãi đến khi một vòng trăng non treo ở chân trời, Hàn Nguyệt Thánh Chủ phát giác chính mình trì hoãn hồi lâu, lúc này mới vội vàng trở về chỗ ở đây là cái gì. Đi vào căn phòng, nàng kinh ngạc phát hiện lại có 5 kiện gỗ đàn hương hộ, cất đặt tại chính mình đầu giường. Dần dần mở ra xem xét, Thánh Chủ biểu hiện trên mặt trở nên 10 phần cổ quái. Khi thì kinh hỉ như nhặt được chí bảo, khi thì lại ảo não bực bội. Chỉ vì Vân Tú Phường 5 kiện địa cấp bảo y ỉa cũng tại trong hộp gỗ chứa được nhìn. Chương 112, Diện Thánh chương 112, Diện Thánh 112, Diện Thánh tuyên sở quốc sứ thần, tiết kiến bệ hạ. Một tiếng thật dài tuân lệnh. Phạm Ly cuối cùng được phép bước vào cung vị ương diện thánh. Theo quốc lễ, Hán đế Lưu Hiệp nên tại sở quốc sứ đoàn đến cùng ngày, liền long trọng tiếp kiến Phạm Ly. Hiện tại cũng đã ngày thứ 3. Sở, Hán là nước bạn, Trường Lạc công chúa lại vừa mới gả vào đại sở không lâu. Giống như vậy thờ ơ quốc sứ, cực không hợp lý. Nhưng Phạm Ly lại không ngại. Hắn hiểu rõ, Hán đế Lưu Hiệp đúng Hạng Ninh cực kỳ thân thiết, thì coi trọng sở, Hán hai quốc quan hệ ngoại giao. Lưu Hiệp chỉ là ghét chính mình, dường như hắn chán ghét quyền thần đồng chất một. Ngự tọa phía trên, Lưu Hiệp ngồi nghiêm chỉnh, khí độ ung dung tôn quý, nhưng cũng khó nén văn lược. Gian định chi thần, khi nhục chấm dễ hiền, nhìn xem chấm làm sao là Hạng Ninh xuất một ngụm ác khí. Chấm không thể trêu vào đồng chất, còn không thể trêu vào ngươi Phạm Ly sao? Quả nhiên, Lưu Hiệp nghĩ như vậy. Hắn nhìn ngự giai phía dưới, chỉ có luyện khí cảnh Phạm Ly. Đây là cỡ nào nhỏ yếu à? Liền phảng phất một con kiến, chính mình thoải mái có thể đưa hắn bóc chết. Lưu Hiệp trong lòng dâng lên tự tin mãnh liệt. Hẳn là chấm nhìn lầm. Vị tiểu này yếu đuối chi thần làm mất thực quyền, Hạng Ninh con rể kỳ thực khó xử tác dụng lớn. Nhưng hắn tại Tam Đế hội minh đúng vậy biểu hiện, xác thực không thể so với chấm kém. Lưu Hiệp chính hồ tư loạn tưởng, lại phát hiện Phạm Ly ngẩng đầu đỡ ngực, chính cười ha hả nhìn chính mình. Lên triều đã tán, văn võ ba quan rút lui, đồng chắc càng là hơn không tại. Cung bị ương trong trống rỗng, chỉ có Lưu Hiệp, Phạm Ly cùng phòng thủ thái giám thị vệ cung nữ. Lưu Hiệp nghiêm mặt. Phạm Ly, ngươi vì sao không quỳ lạy? Thân làm sở quốc công khanh trọng thần, ngay cả cơ bản lễ tiết đều muốn chấm dạy ngươi sao? Phạm Ly đang nghĩ ngợi, làm sao cao chất lượng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thiên hạ đệ nhất gian thần? Mua thiên cấp nhất phẩm tử thụ y liễu lại không thể xuyên, hắn hiện tại rất khó chịu. Bệ hạ đang dạy ta làm việc. Phạm Ly ngẩng đầu, nhíu mày trừng mắt liếc Lưu Hiệp. Ngươi làm càn, vô lễ. Lưu Hiệp giận dữ. Cung điện trong, quên quần hắn mang tiếng la. Âm thanh rất lớn, nhưng cũng vô cùng tỉ mịch. Trong điện thái giám, thị vệ, cung nữ, từng cái giống như tượng gỗ, căn bản không dám có động tác. Thành Trường An đã sớm truyền ra, đồng thái sư cùng sở sứ tấn công vì gọi nhau huynh đệ. Phạm Ly làm nhưng cũng hiểu rõ. Ngươi gọi a, làm cho lớn tiếng đến đâu điểm. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, chỉ bằng có một tiện nghi huynh đệ đồng trác, nhị ra ta tại Trường An đi ngang đều vô sự. Bất lực của nộ. Lưu Hiệp phát tiết xong, phát hiện không người đáp lại chính mình, Phạm Ly càng là hơn bình chân như bại, hoàn toàn không bị uy nghiêm của mình trấn nhiếp. hắn cảm giác gò má có chút nóng lên. Trẫm không chấp nhặt với ngươi, nhanh chóng quỳ lạy làm lễ, bàn lại chính thức. Nhưng mà, ngự giai hạ nam nhân kia vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững. Phạm Ly hề bại mở miệng nói, xin hỏi bệ hạ, bằng vào ta thân phận, nên hướng ngươi quỳ xuống sao? Lẽ nào không nên sao? Lưu Hiệp nghiêm mặt hỏi lại. Chấm là hoàng đế, lại là sở đế hạng đinh nhạc phụ. Ngươi thân là sở thần, chấm cũng coi như ngươi nửa cái quân chủ, ngươi dựa vào cái gì không bái? Phạm Ly lắc đầu, người đời đều biết, sở đế vì cha đối lại ta. Như thế tính ra, ta cùng với bệ hạ cũng không quân thần quan hệ, mà là thân gia. Hôn. Lưu Hiệp nhẫn nhịn hồi lâu, lại thật không biết làm sao phản bác. Ta cái đó vô dụng con rể a. Hắn nhận giặc làm cha, làm hại chấm thì đi theo bẽ mặt. Lưu Hiệp xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được phất phất tay, thôi thôi, ban thưởng ghế ngồi. Phạm Ly mỉm cười gật đầu, đa tạ bệ hạ. Tốt xấu nghe được một câu lời khách khí, Lưu Hiệp lại càng thêm buồn bực. Sao đại sở quyền thần, thì như ta đại hán quyền thần giống nhau khó đối phó. Giải quyết việc chung, Phạm Ly trước giao tiếp quốc thư, chúc mừng Lưu Hiệp thu phục thần thú Huyền Vũ. Lưu Hiệp mặt ngoài khách sáo vài câu, đột nhiên nhớ ra cái gì, đối với Phạm Ly chính là một hồi âm dương bạch khí. Ta đại hán khâm thiên dám đêm xem thiên tượng, phát hiện hán, sở, Minh Tam quốc cũng có thần thú hàng thế. Hiện nay, đại hán, đại minh thần thú đều đã hàng phục, sở quốc thần thú lại chậm chạp không có xuất hiện. Hẳn là, sở quốc có gian thần quậy phá, đảo loạn quốc gia khí vận, đến mức thần thú không chịu hiện thân. Lưu Hiệp nói xong, trong lòng gọi là một thông khoái. Thoải mái. Ngày thường không dám nói với đồng trác lời nói, hôm nay lại dám nói với Phạm Ly. Phạm thị tại sở quốc quyền thế ngập trời lại như thế nào? Nơi này là đại hán, là thiên hạ của chấm. Hán Phạm Ly chẳng lẽ còn dám khi dễ chấm? Ồ, quốc hữu gian thần, thần thú không ra. Phạm Ly liếc Lưu Hiệp một chút, nét mặt giống như cười mà không phải cười. Có vấn đề gì không? Lưu Hiệp chột dạ, trong đầu hiện ra cái đó thân thể to mọng đáng sợ thân ảnh. Không có gì. Phạm Ly chắp tay nói, quyền kia công liền chúc mừng bệ hạ, có được cả triều trung lương hiền thần. Lưu Hiệp lúng túng không thôi, mặt có đau một chút, hơn nữa là chính mình đánh. Phạm Ly hớp một cái nước trà, lại nói đến, bản công cùng đồng thái sư sát thực hợp ý, bệ hạ có biết vì sao? Là vì sao nha? Lưu Hiệp nghe thấy đồng thái sư ba chữ, trong lòng chính là một hồi run rẩy, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu trả lời. Ngày hôm trước đồng thái sư trong phủ thiết yến, bản công tiến đến dự tiệc. Đồng thái sư từng nói, hắn thiếu đọc sách, không biết thượng cổ tiên hiền danh thần là như thế nào xử lý quân thần quan hệ, phải hướng bản cùng mời giáo một hai. Bản công đã nói, thượng cổ danh thần, đầu thôi đủ chi quan trọng, tần chi lữ bất uy, sở chi phạm tăng, làm nhân thần tử nên bị ba người này làm gương. Lưu Hiệp nghe vậy sửng sốt. Quan trọng, lữ bất uy, phạm tăng, ba người này đúng là thượng cổ danh thần không sai, nhưng hắn mơ hồ nhớ ra thứ gì, liền cảm giác là lạ, thậm chí trong lòng mười phần không thoải mái. Vì sao? Hết lần này tới lần khác là ba người này đâu? Lưu Hiệp hỏi dò. Phạm Ly cười ha ha. Ba vị này thượng cổ danh thần cũng giống như đối đãi hải tử giống nhau, yêu thương nhìn chính mình quân vương. Đủ chi quan trọng, tần chi lữ bất uy đều bị riêng phần mình quân chủ tôn làm trọng phụ. Sở chi phạm tăng bị sở bá vương tôn làm á cha. Đủ, tần, sở tam quốc cũng tại đây ba vị danh thần trong tay đạt đến đỉnh phong. Từ đó có thể thấy, chỉ có đem quân chủ xem như hải tử nhà mình đến đối đãi, mới xứng đáng được trung thần, hiền thần, danh thần. Phạm Ly nói xong ngẩng đầu, nhìn qua ngự tọa trên như ngồi bản trông hán đế Lưu Hiệp, cuối cùng lại bổ một đao. Bản công chính là như thế, cùng đồng thái sư chia sẻ làm nhân thần tử tâm đắc. Vậy hạ nếu không tin, có thể phái người đi hỏi đồng thái sư. Đây đều là hiện biên quỷ thoại, nhưng Phạm Ly thành công phương không có sao mà to gan như vậy. Lưu Hiệp quả nhiên là lắc đầu liên tục. Không cần, thật sự không cần. Chấm tin người nói. Tại bất cứ lúc nào, Lưu Hiệp cũng không nguyện ý chủ động trêu chọc đồng trác. Thực tế có thể muốn bị ép nhận chán thôi. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía Phạm Ly, trong lòng tự nhủ người này thật đáng sợ, cũng quá đáng hận. Vốn cho là vắng vẻ hắn mấy ngày, có thể cho thỏa đáng con rể xuất một ngụm hắc khí. Không ngờ rằng, sở, hắn hai đại gian thần mưu tầm mưu, mã tầm mã, thế mà lẫn nhau chia sẻ gian thần tâm đắc rồi. Trời ạ, chấm là cao tổ huyết mạch, Viêm Hán thiên tử, há có thể nhận thần vi phụ. Chương 113, thiên hạ đệ nhất gian thần chương 113, thiên hạ đệ nhất gian thần 113, thiên hạ đệ nhất gian thần Trường Lạc công chúa đến. Đột nhiên có thái giám thông báo, đúng là Trường Lạc công chúa không mời mà tới. Lưu Hiệp nghe tiếng, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Trường Lạc công chúa là hắn thương yêu nhất nữ nhi bà bối, là của hắn tâm đầu đủ. Chỉ cần nghĩ tới chính mình đau khổ chèo chống, làm cái này vô sinh thú đại hán hoàng đế, nhưng ít ra có thể vì con gái che gió che mưa, Lưu Hiệp liền cảm giác đời này cũng đáng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Trường Lạc công chúa dưới ngự giai đứng vững, chậm rãi thi lễ. Không dư thừa chút nào động tác, nàng một cái nhăn mày một nụ cười như là trên đời này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cao quý, ưu nhã, tinh xảo. Lưu Hiệp ngắm nhìn chính mình đời này ưu tú nhất tác phẩm trong lồng ngực cảm giác tự hào thản nhiên mà phát. Nhanh, nhanh cho công chúa ban thưởng ghế ngồi. Lưu Hiệp lấy lại tinh thần, vội vàng hạ lệnh. Trường Lạc công chúa chuyển một thân, nhẹ nhàng bước liên tục, hướng phía chính xứng sở Phạm Ly đi đến. Tình huống thế nào? Nàng tới làm gì? Phạm Ly đỉnh đầu một đống dấu chấm hỏi, chưa kịp phản ứng, công chúa đã sát bên hắn ngồi xuống. Cung vị ương bên trong, rộng rãi trống trải. Hết lần này tới lần khác công chúa lại cùng Phạm Ly chen tại một tấm trên bàn tiệc. Uy, có chút chen. Phạm Ly nhỏ giọng nhắc nhở. Bản cung không chê. Trường Lạc công chúa dùng càng yếu ớt, cũng càng liêu nhân âm thanh trả lời, hẳn là người ghét bỏ bản cung. Phạm Ly nhíu mày. Ngay trước mặt Lưu Hiệp, còn có cung vị ương vô số thái giám, cung nữ, thị vệ. Trường Lạc rốt cục muốn làm gì? Gây sự tình có thể, nhưng đừng làm bản công hành không được. Nhưng Trường Lạc công chúa tốt xấu coi như là người một nhà Phạm Ly cũng không tốt trở mặt, đành phải chịu đựng.
Ngươi,
các ngươi. Lưu Hiệp kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Hắn phản ứng đầu tiên, chính mình kiêu ngạo nhất trưởng công chúa, tâm đầu đục, lẽ nào cùng sợ quốc gian thần Phạm Ly có tư tình? Nhưng Lưu Hiệp lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Không thể nào. Trẫm con gái, Đại Hán Minh Châu, tỉnh thổ cao đồ, đại sở hoàng hậu, sao lại làm ra như thế không tuân theo lễ pháp, không biết liêm sỉ hoạt động? Nhất định là Phạm Ly, ỷ vào hắn ở đây sở quốc quyền thế, bắt nạt sở đế Hạng Đình còn ngại chưa đủ, thế mà liên quan chấm Trường Lạc thì cũng bắt nạt. Chấm tốt hồ đồ a. Làm sơ chấm sao không ngờ rằng, Hạng Đình ngay cả mình cũng không bảo vệ được, làm sao có thể bảo hộ chấm Trường Lạc? Này chết tiệt Phạm Ly, trên đầu chữ sắc có cây đao, chấm hy vọng hắn bị thiên đao bạc quả. Lưu Hiệp chỉ lo hồ tư loạn tưởng, lại không trông thấy Trường Lạc công chúa tiểu động tác. Công chúa cùng Phạm Ly liên tiếp, nguyên bản động tác thì mười phần ái muội. Nàng lại vẫn nô ra tố thủ, theo Lưu Hiệp nhìn không thấy góc độ, cản rỡ trên Phạm Ly thân đi khắp. Người sợ ta làm gì? Phạm Ly giật mình. Xúc cảm mặc dù mềm mại dễ chịu, nhưng cung vị ương cũng không phải phóng túng hưởng thụ chỗ a. Huống chi, con tưởng là nhìn Trường Lạc cha nàng mặt. Này nương môn chơi đến tốt kích thích a. Phạm Ly đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm giác Phạm Ly cảm giác trong ngực chợt nhẹ, rõ ràng là bị rút đi cái quái gì thế. Không tốt. Hắn ở đây trong lòng kêu lên. Phạm Ly mang theo người một kiện lớn chừng bàn tay gỗ. Đó là Vân Tú Phường phụ tặng, nhưng biến hóa lớn nhỏ, chuyên tại thu nạp tử thụ ý địa linh bảo gỗ. Phạm Ly nhất thời thiếu giám sát, thế mà bị Trường Lạc công chúa trộm đi. Trả lại cho ta. Rất đắt. Phạm Ly một cái cầm Trường Lạc công chúa thon thon tay ngọc, mặt mũi tràn đầy thịt đau. Lớn mật. Ngươi đang làm cái gì? Ngự tọa bên trên, hán đế Lưu Hiệp không nhìn thấy Trường Lạc tiểu động tác, lại trông thấy Phạm Ly làm càn bắt hắn lại nữ nhi bà bối. Khá lắm Phạm Ly. Hán quả thực dám đúng chấm Trường Lạc động thủ động cước. Còn tưởng là nhìn chấm mặt. Phạm Ly được nghe gầm hét, ngược lại là theo bản năng vung lòng tay ra. Nhưng hắn ngay lập tức hối hận. Trường Lạc công chúa như bùn thu trơn trượt, thành công nắm tay rút đi, còn một bộ yếu đuối người bị hại đáng thương bộ dáng. Khi thì dưng dưng nhìn Phạm Ly, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa trên hán đế. Thật xin lỗi nha, bản cung nghe nói tử thụ y đi thế mà bị người mua đi, một đoán liền biết là ngươi. Đắt như thế bảo vật, thành Trường An cũng chỉ có ngươi cùng đồng chắc năng lực mua được. Bản cung thật sự vô cùng thích tử thụ y, liền mời tấn công đưa cho bản công a. A a a. Trường Lạc công chúa mềm mại thanh âm quyến rũ, chỉ có Phạm Ly năng lực nghe thấy. Tiễn cái rắm. Ngươi biết đắt cỡ nào sao? Phạm Ly thấp giọng kháng nghị. Trường Lạc công chúa dùng khỏe mắt đuôi lông mày câu hắn một chút, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến ngự giai hạ chính giữa vị trí, phù phù một tiếng quỳ xuống. A, Trường Lạc, ngươi làm sao vậy? Lưu Hiệp không để ý tới hướng Phạm Ly hỏi tội, đau lòng vội vã đứng dậy hỏi. Trường Lạc còn chưa lên tiếng, trước thì có mấy giọt nước mắt theo khỏe mắt nàng lăn xuống, tích tắc rơi trên ngự giai, ngã nát thành mấy cánh. Giờ khắc này, hán đế Lưu Hiệp tâm cũng giống như rất bể. Hắn vẫn nộ thời khắc, ngẩng đầu đỡ ngực nói, Trường Lạc chớ khóc, vạn sự có phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Phụ hoàng tốt xấu là đại hán thiên tử, nhất định có thể vì ngươi chỗ dựa. Hu 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 ô. Lưu Hiệp nói xong, liền nghe Trường Lạc công chúa khóc đến càng thương tâm. Mời phụ hoàng. Lùi tả hữu. Nhưng muốn lưu lại Phạm Ly. T. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, trong lòng gầm thét biến mất ba phần, nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt không giống lúc trước như vậy hung ác, lại càng phát ra kinh nghi. Nghe con gái giọng điệu này, nàng cùng Phạm Ly dường như thật có cái gì. Từ xưa đến nay, hoàng cung bí văn có thể so sánh trợ bữa đặc sắc nhiều. Hẳn là con gái cùng Phạm Ly. Các ngươi toàn bộ lui ra. Lưu Hiệp ra lệnh một tiếng. Cung bị ương trong phòng thủ cung nữ, thái giám, thị vệ toàn bộ rút đi. Con gái tốt, ngươi từ từ nói. Lưu Hiệp nhẹ giọng chấn an nói. Ừm. Trường Lạc công chúa hai mắt đẫm lệ, cho dù ai nhìn đều muốn mềm lòng ba phần. Phạm Ly cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn mơ hồ có một loại trực giác, trộm đi tử thụ y chỉ tính việc nhỏ, này nương môn còn có ý nghĩ xấu không có nhổ ra. Khởi bẩm phụ hoàng, con gái vô ý mang thai Phạm Ly hài tử. Vừa dứt lời sau đó, toàn bộ thế giới cũng giống như an tĩnh. Cung bị ương bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hán đế Lưu Hiệp trợn mắt há hốc mồm. Tấn công đại sở nét mặt ngốc trệ, chỉ có Trường Lạc công chúa không chịu cô đơn, lại nhẹ nhàng nức nở vài tiếng, đã có đổ dầu vào lửa kỳ hiệu. Cái thằng này, lại đây đồng chắc còn đáng ghét hơn cả. Đồng chắc chẳng qua là thao túng triều chính, làm mất thực quyền hoàng quyền. Phạm Ly hắn dám đúng chàng hậu cung. A, chân muốn giết hắn. Hán đế Lưu Hiệp trong lòng rời sông lấp biển, mấy lần muốn rút ra tần hoàng kiếm, đem chỉ có luyện khí cảnh tu vi Phạm Ly chém giết tại chỗ. Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ ra, con gái đã mang thai Phạm Ly hài tử. Nếu là giết hắn, chính mình kia chưa xuất thế cháu ngoại thì trở thành có nương không có cha đáng thương hoa nhi. Lưu Hiệp toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng nhấn xuống trong lòng sát ý chỉ là một đôi đục ngầu lao mắt, tràn đầy nước mắt. Vô sỉ ác tặc, ngươi thực sự là đệ nhất thiên hạ đại gian thần. Lưu Hiệp nghiêng đầu nhìn chăm chú Phạm Ly, ánh mắt phảng phất đang nói chuyện. Đinh, kiểm tra, ký chủ đạt được hán đế Lưu Hiệp độ cao tán thành. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ đại hán thứ nhất gian thần. Ký chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng, nội ý của hoàng đế. Phạm Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chương 114, ngôn ngữ ngoại giao chương 114, ngôn ngữ ngoại giao 114, ngôn ngữ ngoại giao Phạm Ly hơi cảm giác cơ thể có chút biến hóa, là quần áo độ dày tăng lên. Nội y của hoàng đế thế mà tự động mặc vào thân. Nhưng không cũng bất kỳ khó chịu nào cảm giác, không còn nghi ngờ gì nữa thân thể vừa khít độ vô cùng tốt. Một giây sau, Hệ thống tự động tại Phạm Ly trong đầu biểu hiện ra nội ý của hoàng đế vẻ ngoài. Nguyên lai, là nguyên một bộ áo lót áo dài quần dài, tiểu dáng cùng cổ trang kịch bên trong áo ngủ tương tự. Đặc điểm lớn nhất là vải vóc hiện lên màu vàng sáng, cũng có thêu mấy cái cựu trảo kim long. Chẳng trách gọi là nội ý của hoàng đế. Vào tay thiên cấp bảo vật, mới vừa rồi bị Trường Lạc công chúa cướp đoạt buồn bực tâm trạng, qua loa tiêu tán một chút. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Phạm Ly nhìn cách đó không xa, khóc thành nước mắt người Trường Lạc công chúa. Còn có hán đế Lưu Hiệp, đang dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình. Nhìn cái gì vậy? Con gái của ngươi nói bậy bạ, bản công trong sạch thì không đáng tiền. Bản công một thế này còn đồng tử thân đâu? Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, nhưng lại không tiện bạch trần công chúa nói dối. Lỡ như công chúa có kế hoạch gì, cần chính mình phối hợp. Phạm Ly thậm chí phát hiện, hán đế thái độ đối với chính mình có chút biến hóa. Hán quang tới ánh mắt vẫn như cũng là chán ghét cùng mâu thuẫn, nhưng lại như là cha vợ gả con gái. Ghét Phạm Ly, chỉ vì hắn là ủy bắc cải thảo đầu kia heo. Phạm Ly. Hán đế cắn răng đọc lên tên của hắn. Chán, tại. Hán đế dường như đang dãy rủa, xoắn xuýt. Qua hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, ngươi lui ra sau, chấm cùng Trường Lạc có lời muốn nói. Phạm Ly bị mời ra cung bị ương. Hắn suy tư một hồi, hay là đoán không ra Trường Lạc quý đạo, dứt khoát thì không nghĩ nhiều nữa. Đang muốn trở về Hồng Lô tự, Phạm Ly còn chưa đi ra hoàng cung, nhưng lại bị một người ngăn lại. Người kia cao lớn thẳng tắp, vai hùng bất phàm. Lại là Lữ Bố. Tấn công, thật là khéo a. Lữ Bố chắp tay thi lễ, ngoài miệng nói xảo, nhưng rõ ràng một mực bực này hắn. Phạm Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoán ra đối phương ý đồ đến. Chính mình phụng chiếu vào cung diện thánh, việc này khẳng định không thể gạt được Đồng Trác. Phái Lữ Bố tới trước, rõ ràng là hướng hắn tìm hiểu thông tin. Rốt cuộc trong mắt Đồng Trác, Phạm Ly cùng hắn nên cùng một trận doanh. A, là Phụng Tiên Hiền chất a. Phạm Ly cười lấy hoàn lễ. Mới vừa rồi còn khí vũ hiên ngang Lữ Bố, nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, hiện ra mấy phần lúng túng. Bốn phía nhận tra chỗ xấu, chính là gặp người thấp một đời. Phạm Ly thì ở trong lòng xem thường. Đã từng Tam Quốc vũ lực Trần nhà thiết lập, bị Lữ Bố trà đạp đến hầm cầu trong đi. Hắn ở đây trong lòng trầm biếm, mặt ngoài khách khí nói, hiền chất hẳn là truyền tại đây lợi ta. Đồng thái sư có lời muốn bàn giao. Phạm Ly trực tiếp đem lời làm rõ. Bằng Lữ Bố trị số trí lực, ngược lại không biết ứng đối ra sao. A, cái này, đúng thế. Lữ Bố nói láo biên không đi xuống, trong lòng lại nói, nghĩa phụ cùng Phạm Ly nên đồng minh không sai, nói chuyện làm gì quanh co lòng vòng. Hắn một bên cùng Phạm Ly đồng hành, một bên dứt khoát nói ra mục đích chuyến đi này. Nghĩa phụ muốn biết, tấn công cùng bệ hạ cũng đã nói những gì. A, ngu xuẩn. Nếu thật là có cái gì bí mật, có thể để ngươi hiểu rõ. Chẳng trách tại Phạm Ly xuyên qua tiền trong lịch sử, Đồng Trác sau khi chết, Lữ Bố không chỉ chưa thể tiếp quản Đồng Trác thế lực, thậm chí bị chật vật khu trục ra Trường An. Chỉ là thảo luận hai quốc quan hệ ngoại giao công việc, cũng không đặc thù. Phạm Ly lo lắng nói. Ồ, Lữ Bố lại vẫn thúc giục nói, làm phiền tấn công, nói rõ chi tiết cùng Lữ Bố nghe. Phạm Ly hơi cười một chút. Tốt. Nói liền nói, nhưng liền sợ nói ngươi cũng nghe không hiểu. Bản công tại cung bị ương, cùng hán đế bệ hạ thân thiết gặp mặt. Bản công đại biểu sở đế, hướng hán đế bệ hạ thăm hỏi sâu sắc thăm hỏi. Hán đế ngỏ ý cảm ơn, thì hướng sở đế biểu đạt ân cần thăm hỏi tình. Sau đó, hai bên tiến hành thân thiết hữu hảo đàm phán. Bản công nhớ lại sở, hán hai quốc lâu đời quan hệ ngoại giao lịch sử, hán đế cũng đúng hai người trong nước dân thâm hậu hữu nghị độ cao tán dương. Bản công tỏ vẻ, hán đế tại vị nhiều năm, đại hán quốc lấy được tiến bộ kinh người, tại chính trị, kinh tế, văn hóa và lĩnh vực quả lớn phong phú. Hán đế bệ hạ cũng nói, sở đế mặc dù đăng cơ thời gian ngắn ngủi, nhưng biểu hiện ra chắc tuyệt chính trị thiên phú. Hán tin tưởng, tại sở đế lãnh đạo dưới, người nước sở dân tương lai đều sẽ càng tốt đẹp hơn. Sau đó, bản công cùng hán đế thì Tam Quốc trước mắt hình thức xâm nhập trao đổi ý kiến. Phạm Ly thao thao bất tuyệt nói xong, Lữ Bố trên mặt nét mặt lại ngày càng cổ quái. Tình huống thế nào? Hắn ở đây nói cái gì? Rõ ràng từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng lại hình như không giống nhân luôn. Cái này, nghe nói Phạm Ly tuy còn trẻ tuổi, lại là tài cao tầng đấu. Tương tại đại sở Lạc Hồ thi hội nhất minh kinh nhân, ngay cả Lữ Thành chi chủ Lữ Xuân Thu, dường như đối với hắn cũng coi trọng mấy phần. Ai nha, nguyên lai là ta đọc sách quá ít, nghe không hiểu Phạm Ly thâm ý trong lời nói. Phải làm sao mới ở đây? Không có làm tốt nghĩa phụ giao phó việc phải làm, còn bằng bạch tổn hại mặt mũi của mình. Ta đường đường ôn hậu, há có thể bị người đời chê cười là bất đinh? Không được, mặt mũi quan trọng. Lữ Bố cũng là có chút điểm tự biết rõ. Nhưng hắn xuất quân ra trận giết địch, hắn tự tin năng lực quét ngang ngàn quân. Nhưng bình thường không nhiều đọc sách, trong lòng ngực mực nước ít, cũng là sự thật. Hắn càng nghĩ, cuối cùng đạt được một cái diệu kế, chứa. Dù sao đại hán là nghĩa phụ một tay che trời, Phạm Ly lại là nghĩa phụ đồng minh. Lương trước hán đế cũng dạy vào không ra cái gì yêu thiêu thân. Ta trước tùy tiện ứng thừa, và trở về phụ thái sư, nói thẳng Phạm Ly kiên quyết ủng hộ nghĩa phụ, nhường hán đế vô kế khả thi cũng được. Lữ Bố quyết định, mặt ngoài còn làm cẩn thận lắng nghe hình. Hắn khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu, tựa hồ đối với Phạm Ly trả lời phi thường hài lòng. Nha, Lữ Bố rất thú vị ha. Phạm Ly ngoài miệng không nghe, trong lòng lại tại nói thầm. Ta mới vừa nói đến cái nào? Tại mới tình thế, mới bố cục dưới, tiếp tục duy trì Á Thái địa khu ổn định tình hình. Này mẹ nó hắn cũng có thể nghe hiểu. Ta muốn không muốn trò chuyện điểm lượng tử lực học. Và Phạm Ly nói khô cả họng, cuối cùng dừng lại, Lữ Bố thì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mà nó, một câu đều không có nghe hiểu, loại chuyện lặt vặt này nên nhường Lý Nho đến làm. Lữ Bố chằm chằm vào Phạm Ly nhìn ra ngoài một hồi, xác nhận hắn cả lời, liền vội vàng chắp tay nói, đa tạ tấn công chia sẻ tình báo, Lữ Bố lập tức hồi bẩm Đồng Thái sư, cáo tử.
A. Phạm Ly phát hiện, Lữ Bố căn bản không cần kỵ cái gì xích thố mã, chạy nhanh chóng. May mắn tiểu tử này đi rồi, bằng không Phạm Ly cả lời, cũng chỉ phải đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn các nguyên tố. Thanh hại Lý Bích Bằng, gió đan dương giao sữa. Trở về Hồng Lô tự, đêm đã khuya. Thành Trường An có cấm đi lại ban đêm. Rộng rãi mặt đường trên không thấy người đi đường, Phạm Ly cưỡi xe ngựa, năng lực rõ ràng nghe thấy bánh xe ép qua mỗi một viên gạch xanh phát ra động tĩnh. Quá an tĩnh quả thực năng lực chụp phim ma. Hắn vén rèm xe, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Thật đen a. Chỉ có trên trời tung xuống thảm đạm ánh trăng, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Dạ Hát Phong cao ngày, giết người phóng hỏa thời. Ta sẽ không ở loại thời điểm này gặp gỡ ám sát ta. Phạm Ly lung tung nghĩ, đột nhiên cảm giác ngoài xe từng cơn đớn lạnh đánh tới. Không đúng, không phải hàn ý, là sát khí. Liên xa tại cuồng bạo sát khí bên trong, bị hủy đi được chia 5 xẻ 7. Kéo xe 6 con tuấn mã, cùng thân xe cùng bị chém thành vô số khối vụn. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ xung quanh mười mấy thước mặt đất. Sa Phu cũng bị trong nháy mắt cắn giết. Phạm Ly ngồi ngay ngắn trong xe, bằng hắn luyện khí cảnh tu vi căn bản không kịp phản ứng. Một thanh linh khí ngưng tụ trường kiếm, như xương tuyết lạnh leo thấu xương, trong nháy mắt đâm vào hắn tâm cầu chỗ. Kịch liệt đau nhức, Phạm Ly giống như cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, nhưng vẫn nỗ lực ngưng tụ thị lực, muốn nhìn rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Phạm Ly chỉ bắt được một thân ảnh. Đó là một người mặc dạ hành y nữ tử che mặt, đứng ở đằng xa ngọn cây trên ngọn, sau lưng chân trời treo trên cao một vòng trăng non. Nữ nhân chỉ giẫm lên một mảnh lá cây, ôn nhu dáng vẻ giống như không có trọng lượng. Phạm Ly ngã xuống đất trong nháy mắt, nữ nhân quay người, đạp không hướng phương xa bỏ chạy. Nàng đã từng quay đầu, cuối cùng lại nhìn Phạm Ly một chút. Ánh mắt bên trong hình như có áy náy cùng bất đắc dĩ. Chương 115, trả thù chương 115, trả thù 115, trả thù sở sứ gặp chuyện, Trường An chấn động. Hán đế truyền chỉ thái y y, không tiếc quý hiếm đan dược, cần phải cứu sống Phạm Ly. Thái sư đồng chắc chấn nộ, mệnh ôn hầu Lữ Bố xuất lĩnh Tây Lương binh, đem trong thành Trường An lật cả đáy lên trời. Tào, Lưu, Tôn ba nhà, diễn phần mình điều động dưới trướng quân mã, ra thành Trường An bách lý, tìm kiếm tất cả khả nghi tung tích. Thà giết lầm, tuyệt đối không dung tha. Hồng Lô tự. Phạm Ly khi tỉnh lại, khoảng cách ám sát đã qua đi dòng dã 5 cái ngày đêm. Hắn cảm giác ngực bị đá tảng đè ép, toàn thân xương cốt đứt gãy, tứ chi bất lực, cực kỳ giống xuyên qua tiền thường xuyên nghe nói người thực vật một. Ta còn sống sót. Phạm Ly suy tư một lát, lại cảm thấy hợp lý. Nội y của hoàng đế không hổ là thiên cấp bảo vật, lực phòng ngự kinh người. Hắn xác thực thì vô cùng bất may. Thích khách không còn nghi ngờ gì nữa, không biết nội y của hoàng đế tồn tại, dựa vào vượt xa thế gian một người tu hành thực lực, lại cho rằng một kích thành công. Thậm chí không có xác nhận Phạm Ly chết sống, liền đội vàng mượn ánh trăng trốn xa. Tấn công tỉnh rồi. Ba đạo âm thanh đồng thời truyền đến, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Phạm Ly nhìn trước mắt ba người, chính là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Quyền. Hắn hơi thở mong manh nói, đa tạ Tào đại nhân, Lưu đại nhân, Tôn đại nhân. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói, tấn công trong thành Trường An gặp chuyện, chỉ trách chúng ta hộ vệ không chu toàn. Công bị này trọng thương, chuẩn bị chi tội vậy? Lưu Bị cũng nói. Tôn Quyền sắc mặt xanh xám, đáng hận ta ba nhà binh mã điều tra hồi lâu, lại chưa thể tìm thấy thích khách tung tích, không thể vì tấn công báo thù. Phạm Ly nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu rõ Tào, Lưu, Tôn cũng không phải là làm bộ làm tịch. Ba người này lòng ôm chí lớn, Phạm Ly lại là bọn hắn quan trọng nhất đồng minh. Phạm Ly gặp chuyện, đúng ba người tuyệt không có mảy may chỗ tốt, ngược lại muốn hỏng ba nhà đại sự. Bọn hắn giờ phút này biểu hiện ra quan tâm, tuyệt đối là chân thành. Ta hôn mê bao lâu? Phạm Ly hỏi. Tào Tháo cười khổ, 5 ngày 5 đêm. Phạm Ly tính toán thời gian, nghe vậy nhíu mày, chính là nói, đêm mai liền muốn cử hành khánh điện. Tào, Lưu, Tôn ba người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Bằng Phạm Ly tình trạng cơ thể, không còn nghi ngờ gì nữa không nên dự họp khánh điện hoạt động. Vậy cũng mang ý nghĩa, cùng Phạm Ly đồng hành 3000 đại sở thị vệ, chỉ có thể đóng tại Hồng Lô tự trung quanh, thời khắc hộ vệ Phạm Ly an toàn, không thể khế động. Thích khách chưa tìm thấy, tấn công có cái gì manh mối sao? Tôn Quyền nhỏ giọng tìm hỏi. Manh mối? 5 ngày 5 đêm đi qua, cho dù có bất kỳ manh mối, chỉ sợ cũng đã mất hiệu. Phạm Ly lắc đầu, bằng bản lĩnh của nàng, tất nhiên quyết định ra tay, chính là có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Mọi người nghe vậy trầm mặc. Thích khách thân phận không khó xác nhận, chính là Hàn Nguyệt Thánh chủ. Nàng đã mất tích 5 ngày, cùng Phạm Ly gặp chuyện thời gian hoàn toàn ăn cướp. Nhưng mà, không có chứng cứ rõ ràng, sợ Hán hai quốc không thể nào chỉ dựa vào ngờ vực vô căn cứ, liền hướng Phạn Âm Tịnh thổ Hưng sư vấn tội. Thực sự là không ngờ rằng, có chúng ta ba nhà uy hiếp, nàng lại vẫn dám ra tay. Tào Tháo cảm khái nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, chúng ta sau này làm việc 1000 vạn lần cẩn thận, tuyệt đối không thể đưa tại nữ nhân trong tay. Tào Tháo lời này, người nói vô tâm, Phạm Ly lại nghe người cố ý hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trải qua cảnh cáo ra hiệu ngầm, ta cho rằng bỏ đi Hàn Nguyệt hành tích suy nghĩ. Nàng sao lại đột nhiên xuất thủ? Nếu vốn là có đường lui, Hàn Nguyệt vì sao không rất sớm động thủ? Sứ đoàn một đường đi tới, bao gồm ta cùng với nàng trong thành Trường An dạo phố, rõ ràng có vô số lần cơ hội xuất thủ. Trừ phi, Phạm Ly đột nhiên hiểu ra, Hàn Nguyệt lúc trước không động thủ, chỉ vì không có đường lui, không cách nào bảo đảm còn sống theo Tào, Lưu, Tôn ba nhà trong đội giết chạy thoát. Nhưng mà, nàng cuối cùng ra tay với Phạm Ly, đó chính là có đường lui. Hàn Nguyệt tại thành Trường An chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng há có thể đột nhiên tìm ra đường lui? Có người biện thủ, tất nhiên là có người tương trợ Hàn Nguyệt, vì nàng trải tốt đường lui, Hàn Nguyệt mới quyết định đúng Phạm Ly hành hung. Rốt cục là ai? Phạm Ly híp lại hai mắt, trong lòng đem thành Trường An thế lực dần dần loại bỏ. Thái sư Đồng Trác, Hán đế Lưu Hiệp, thậm chí là Tào Lưu Tôn. Đông đảo thế lực trong, mạnh nhất là Đồng Trác, dưới mắt tối căm thủ chính mình lại nên Hán đế Lưu Hiệp. Phạm Ly lắc đầu, đang xem hắn đến, những người này đều không có giết chết chính mình tuyệt đối động cơ. Hàn Nguyệt Thánh chủ Trung Phi là bên trong vùng Tịnh thổ người, lẽ nào Tịnh thổ tại thành Trường An còn có thế lực? Đáp án này hợp lý nhất, nhưng cũng vô dụng nhất. Phạm Ly mới đến Trường An mấy ngày, như Tịnh thổ ở chỗ này quả nhiên bồi thực thế lực, như thế nào hắn năng lực khai quật ra? Hàn Nguyệt số nữ nhân này, thiệt thòi ta tiễn nàng năm bộ quần áo, còn tưởng rằng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, năng lực lừa gạt nàng phóng sát tâm. Thật hung ác ga. Đại thừa cảnh đánh lén luyện khí cảnh, ta làm thì thật cho rằng phải chết. Nhưng đại thừa cảnh công kích, hình như thì không có đặc biệt khủng bố. Rốt cục là nàng học nghệ không tinh, hay là nội ý của hoàng đế lực phòng ngự kinh người? Phạm Ly suy nghĩ miên man, lại mê man tiếp đi, sợ tới mức Tào Lưu Tôn ba người vội vàng chào hỏi thái y đi. Đại sở, Bành Thành, Long Thần Điện. Hệ thống ban thưởng phòng luyện công gấp 10, bị Phạm Ly thu xếp trong điện. Bây giờ, Long Thần Điện đã thành Bành Thành chân chính cấm điện, cho dù là ngụy đế hạng sùng cũng không cho bước vào. So với Phạm Phủ, an toàn của nơi này hệ số cao hơn. Hai cái trên bộ đoàn, ngồi ngay thẳng hai cái giống nhau như lúc Phạm Ly, đều là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, ở vào suy tưởng tĩnh tu trong trạng thái. Đồng dạng trang phục mặc, chợt nhìn xem như là trong kinh cái bóng. Nếu không phải muốn nói hai cái Phạm Ly khác nhau ở chỗ nào, chính là có một con màu trắng lông xù tiểu gia hỏa, cuộn mình thành đoàn, ở bên phải Phạm Ly trong ngực ngủ say. Lại qua hồi lâu, bên phải Phạm Ly mở ra hai mắt, nét mặt cổ quái. Làm sao vậy? Thanh u âm thanh theo bên cạnh truyền đến, là một thẳng làm hộ pháp cho hắn ô truy. Hàn Nguyệt Thánh chủ ra tay thật nặng a. Phạm Ly buồn bực nói, năm kiện địa cấp bảo y y, thế mà thu lại không được nàng đối ta sát tâm. Ô truy nghe vậy lắc đầu. Hàn Nguyệt là đại thừa cảnh cao thủ, danh xưng thế gian đệ nhất nữ kiếm tu. Muốn thu mua nàng, tốt xấu thì dùng tiên cấp linh bảo a. Phạm Ly cười khổ, nguyên bản có một kiện thiên cấp tử thụ y có khả năng muốn tặng cho ngươi. Đáng tiếc, bị Trường Lạc công chúa dùng vô lại thủ đoạn trộm đi. Có thể tiên ta. Ô truy nhíu mày, nhất quán không nói cười tùy tiện trên gương mặt, nét mặt đặc sắc mấy phần. Chủ nhân như nghĩ hống nữ nhân vui vẻ, vẫn là phải một lòng chút ít mới tốt. Ha ha ha. Phạm Ly cười to, đem trong ngực ngủ say Đoàn Đoàn thì đánh thức. Ngao. Đoàn Đoàn giống lên một cú họng, như là đang kháng nghị, lại mãi thanh mại khí hết sức đáng yêu. Phạm Ly túi đầu nhìn nó, lại mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt buồn bực. Thiên giang thần thú, thật tốt a. Mỗi ngày chỉ là ăn cơm đi ngủ, thế mà theo hóa thần cảnh nhất phẩm trưởng thành đến nhị phẩm. Ta dùng hai cỗ cơ thể ngày đêm khổ tu, lại có phòng luyện công gấp 10 cùng dược hành Phạm thị cung cấp hàng loạt đan dược, đến nay cũng mới luyện khí cảnh cửu phẩm đại viên mãn, ngay cả trúc cơ cũng không đến. Phạm Ly càng nói càng thương tâm, quả thực muốn khóc. Ô Truy nghe vậy cũng nói, chủ nhân, không bằng ngươi chuyên tâm làm phàm nhân, đỡ phải trả đạm tài nguyên tu luyện. Gần đây ngươi tiêu hao vật tư, đều có thể bồi dưỡng mấy cái hóa thần cảnh cường giả. Gần đây, nàng thì học được nói giỡn, cái này khiến Phạm Ly rất là buồn bực. Làm chính sự đi. Phạm Ly chậm rãi nói, đến mà không trả lễ thì không hay, do thương hành Phạm thị dẫn đầu, âm thầm chặt đứt phản âm tịnh thổ tại sở quốc tất cả mậu dịch lui tới. Từ nay về sau, phản âm tịnh thổ đừng nghĩ tại đại sở mua được một châm nhất tuyến. Thánh chủ nhóm còn muốn bồi dưỡng đệ tử mới, cần thiết tài nguyên liền mời chuyển đi Hán, Minh hai quốc thu mua. Mặc dù đại Hán vật tư thiếu thốn, đại Minh giá hàng sang quý, nhưng tất cả những thứ này cùng bản công lại có quan hệ thế nào? Ta đại sở luôn luôn tôn trọng mậu dịch tự do. Cái gọi là mậu dịch tự do, chính là lao tử có muốn hay không cùng ngươi làm ăn, toàn bằng lao tử tâm trạng. Ha ha ha.